Chương 1. Thu hàn sắc trời tối tăm, mây đen che đỉnh. Bóng đêm sâu nặng, gió thu lạnh. Cuồng phong tịch quyển mà qua, cuốn lên cát vàng đầy trời. Theo thứ một giọt nước bắn xuống mặt đất, tỉ mỉ màn mưa ầm ầm hạ xuống, đem trọn cái thiên địa đều biến thành sương mù một mảnh. Tô Mộ bị tiếng mưa gió đánh thức, một chút xíu mở mắt. Trong phòng đưa tay không thấy được năm ngón, khiến hắn không khỏi có chút mê mang, không biết mình đến cùng ngủ bao lâu, cũng không biết rõ hiện tại đến tột cùng là rạng sáng vẫn là chạm vào tối. Có thể là trời mưa duyên cớ, chăn nệm hấp thu hơi nước trở nên ẩm ướt, đắp trên người chịu nặng không quá thoải mái. Thỉnh thoảng còn có gió lạnh theo cửa sổ khe hở đổ vào, mang đến vây không đi dù mình, cho dù có rút trong chăn đều khó bảo trì nhiệt độ. Hắn theo bản năng tại gối bên cạnh sờ một vòng, muốn cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian một chút, có lẽ còn có thể thuận tay điểm một phần mỹ vị ngon miệng thức ăn ngoài. Một hồi sờ trống không, Tô Mộ mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, không khỏi ngầm thở dài, nhắm mắt lại nằm trở về. Hắn cũng không biết tại sao, một cái buổi sáng tỉnh dậy, liền từ quét mã thanh toán tin tức xã hội, tới nơi này cái nhìn tiên ăn cơm nông canh thời đại. Hơn nữa còn là một cái chưa từng nghe qua xa lạ triều đại, cùng trong trí nhớ lịch sử hoàn toàn không hợp nhau. Tô Mộ thở dài, lục lọi mặc quần áo, chuẩn bị thức dậy đi tìm chút ít thức ăn. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Cửa phòng mới vừa bị đẩy ra một cái khe hở, gió lạnh liền đột nhiên hướng bên trong nhà đổ vào. Mang bọc càng thêm lạnh giá giọt mưa, trong nháy mắt đem mảng lớn gạch xanh mặt đất làm ướt. Hắn run lên vì lạnh, che kín trên người da dê tiểu áo, lại đem treo trên tường nón lá lấy xuống. Này mới bước nhanh hơn xông vào màn mưa chỗ sâu. Một khắc đồng hồ sau, Tô Mộ nuốt xuống một miếng cuối cùng hoa màu bánh mì, lại uống một chén mới vừa đốt lên nước nóng, mới cảm thấy cứng ngắc thân thể dần dần khôi phục nhiều chút sinh cơ cùng sức sống. Bên ngoài thiên còn rất đen, mưa cũng một mực không ngừng xuống. Đùng đùng vỗ vào nền đá mặt, văng lên tất cả lớn nhỏ gợn sóng bọt nước. Tô Mộ đưa đến một cái băng ghế, ngồi ở phòng bếp nhà bếp giữa trong môn lặng lẽ xuất thần. Mặc dù đã qua hơn 10 ngày, hắn vẫn còn có chút không quá thích đứng bây giờ sinh hoạt. Không có phong phú giải trí, nhanh gọn điều kiện cũng liền thôi, mấu chốt là liền ăn ngon mặc đẹp đều rất khó chiếm được thỏa mãn. Đây là trong trang địa chủ gia con trai ngốc thuộc về giai cấp bóc lột tồn tại, điều kiện như vậy xuống thường ngày bữa cơm đều không thường gặp được thức ăn mặt, thậm chí không cách nào mỗi ngày ăn bánh bao trắng. Cho tới chỉ có mấy phần ruộng căn bình thường nhà nông, thậm chí còn liền mà cũng không có tá điền đứa ở, đừng nói ăn ngon mặc đẹp, ngay cả ăn bữa cơm no đều là một loại hy vọng xa vời. Nhưng không còn thích ứng thì phải làm thế nào đây, toàn bộ hoàn cảnh lớn chính là như thế. Hắn cũng chỉ có thể từ từ chịu đựng đi, chờ đợi sự tình xuất hiện chuyển cơ. Tô Mộ thở dài, nhắm mắt lại mở ra, lại bắt đầu nhìn chằm chằm ngoài nhà âm trầm màn mưa kinh ngạc người. Nhưng ở chỉ có hắn có thể nhìn đến thị giác, từng hàng chữ viết tại trong hư không không tiếng động nhiệt lên, hơn nữa mỗi qua mấy hơi thở thì sẽ lặng lẽ biến ảo, giống như là có một con vô hình tay đang không ngừng chuyển động cũng không tồn tại cuốn sách. Đây chính là Tô Mộ cho là chuyển cơ chỗ ở, hắn cũng không nghĩ tới, xuyên qua ngay đêm đó làm luận văn lúc dùng ai công cụ phụ trợ, vậy mà đi chung với mình đến cái thế giới này. Hơn nữa hắn tựa hồ dung nhập vào trong ý thức, chỉ cần ý niệm động một cái liền có thể đem điều dụng đi ra. Lúc này ở trước mắt hiện ra phụ đề, chính là hắn ngày hôm qua mới vừa đọc điện tịch thư mục. Tại mở ra công cụ phụ trợ dưới tình huống, chỉ là tập trung tinh thần học thuộc mấy lần, là có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh khắc tại trí nhớ chỗ sâu. Càng trọng yếu là, tại gần giống như ở đã gặp qua là không quên được trên căn bản, hắn không chỉ có thể đem đọc qua thư mục theo lấy theo dùng, hơn nữa còn có thể ở bất đồng văn chương ở giữa qua lại nhảy thông hiểu đạo lý, so với đơn thuần học bằng cách nhớ cao một cấp độ không thôi. Trước học cổ tịch kinh nghĩa, lại tập thi từ văn phú. Có loại năng lực này ra chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tô Mộ liền hoàn thành theo học tập cặn bã đến học thần lục sát. Cho dù tại hắn tận lực nhún nhường dưới tình huống, cũng đã để cho Tô phụ hưng phấn không thôi, sau đó càng là giết gà trương thịt, kéo hắn từ giữa trưa một mực uống được buổi tối, nói lại nhải nói không biết bao nhiêu lần bản chi làm giàu lịch sử, chính là theo giáp lúc trước vị thi vào thư viện lao ra coi như lúc đầu. Uống sông sông muốn say sau đó, Tô phụ thậm chí dự định dâng hương tắm mình, chưa tới ngày Tết liền muốn dâng lễ tế tổ, mặc dù cuối cùng bị Tô Mâu đè xuống khuyên trở lại, nhưng nhìn dáng dấp sớm muộn đều không thiếu được này vừa ra. Dựa theo Tô Mộ kế hoạch, nếu là dựa theo này vừa vào độ kéo dài học tập tiếp, lại cẩn thận luyện một hồi bút lông viết, sang năm đầu mùa xuân thi vào thư viện tuyệt đối không thành vấn đề. Tiến hơn một bước suy nghĩ, vào thư viện chỉ là một bắt đầu. Tại siêu cường trí nhớ cùng năng lực hiểu ra chi xuống, hắn cho là mình chẳng mấy chốc sẽ bộc lộ tài năng, sau đó liền có thể bái nhập một vị tọa sư môn hạ, đến lúc đó kém cỏi nhất phát triển cũng có thể lưu lại làm một giáo sư, cũng coi là hoàn thành cấp bậc tầng thứ nhạy bọn. U ám trong hư không, từng chương văn chương lặng lẽ hiện rõ. Ngay cả các nơi đánh dấu nội dung đều biết tường tận. Tô Mộ sắp tới ngày sở học từ đầu tới cuối học tập một lần, toàn bộ quá trình chỉ dùng không tới thời gian một phút. Hắn chậm rãi thở ra một cái xương trắng, vừa mới chuẩn bị trở về phòng tiếp tục đốt đèn sớm đọc, đi tới một nửa nhưng lại đổi lại phương hướng, xuyên qua sân nhỏ đi tới thông hướng tiền đỉnh cạnh cửa. Tối tăm dưới bóng đêm, một người có mái tóc hoa bạch lão giả chỉ áo mỏng, đang ở trước phòng hành lang chậm rãi đi. Hắn tốc độ rất chậm, mười mấy hơi thở mới đi tới 3-5 mét khoảng cách, phản phất giơ tay nhấc chân đều thừa nhận rất lớn trở lực. Hơn nữa mỗi bước ra một bước đầu gối đều không nâng lên, giống như là chuyến nước mà đi bình thường trên mặt đất không ngừng vẽ ra từng đạo biên hồ. Đồng thời hai tay của hắn năm ngón tay đưa cầm, giống như cầm lấy thứ gì trái phải vi vũ, vừa tựa như là tại cấy mạ cắt cỏ, trong nước bắt cá. Một động một tinh ở giữa, lao giả toàn thân đều tại kích động, cả người tư thái nhìn qua không hiểu có chút quái dị, nhưng lại tràn đầy khó mà miêu tả chương lực. Mặc dù là cuối mùa thu mưa đêm, hắn quanh thân nhưng ở mạo hiểm bốc hơi lên hơi nóng, cùng mặc lấy miên bố áo quần còn run lẩy bẩy Tô Mộ tạo thành so sánh rõ ràng. Lão giả tên là Trần Hoàn, lúc còn trẻ vào Nam Gia Bắc bốn biển là nhà, từ lúc mấy năm trước bị Tô Phụ theo trong núi cứu về sau, liền ở tòa này không lớn không nhỏ trang tự ở lại, từ nay về sau liền lại cũng không có rời đi. Trong ngày thường hắn loại trừ hỗ trợ xử lý đủ loại sự vụ bên ngoài, nhiệm vụ chủ yếu chính là phụ trách dạy dỗ đốc thúc Tô Mộ đọc sách, đảm nhiệm quản gia kiêm tiên sinh đồng thời nhân vật. Tô Mộ siết chặt ra dê áo khoác, đưa tay đè ở trên cửa, nhưng vẫn cũng không có đẩy ra. Hắn có chút xuất thần nhìn chằm chằm hành lang dài, trong đầu né qua từng bức họa. Tựa hồ tại rất sớm lúc trước, Trần tiên sinh không chỉ một lần muốn đem những thứ này có pháp kỹ năng truyền thụ, nhưng mỗi lần đều bị vẫn là hài đồng Tô thiếu gia ngoại sáng trong tối kháng cự, lâu ngày cũng sẽ không lại nhấc lên. Trên không gió bắc gào thét, sắc bén kêu gào giống như quỷ khóc. Mưa rơi cũng theo đó trở nên lớn, nện ở nóc phòng hoa hoa tác hưởng. Trần Hoan liền vào lúc này đứng thẳng người, chậm rãi thở ra tới một cái bạch khí. Đạo kia khí tức tụ mà không tiêu tan, ngưng mà không loạn, nhìn qua giống như thực chất bình thường. Cho dù ở trong mưa gió, đều duy trì mấy hơi thở thời gian. Tô Mộ thấy sau đó, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ kinh ngạc. Hắn theo bản năng giống vậy thở ra một hơi tức, nhưng chỉ là một đoàn mông lung sương trắng, bị gió thổi một cái liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cùng đạo kiếp như mũi tên khí tức tạo thành so sánh rõ ràng. Đây chính là ban đầu bị Tô thiếu gia dùng mọi cách ghét bỏ, nói cái gì cũng không đi học đẹp mắt kỹ năng. Bây giờ xem ra ngược lại có chút ngoài dự liệu, cùng hắn chỗ cho là xáo lộ võ thuật tồn tại khác nhau rất lớn. Đừng tạm thời không đề cập tới, chỉ riêng Trần tiên sinh thu công lúc thổ nạp động tác, liền khiến hắn cảm thấy một tia không tầm thường khí tức. Loại trừ đỉnh đầu toát ra hơi nóng bên ngoài, trên người lão giả cũng không thấy mồ hôi. Xoay người lại quay đầu nhìn một cái, vẫn chưa tới thời gian điểm tâm, chiều thiếu gia đi nằm ngủ đã tức trưa. Gió thổi lá rụng, mưa rơi mái hiên, sau nửa đêm bị làm cho không ngủ được, ta liền lên nhìn một hồi sách. Tô Mộ thu liễm suy nghĩ, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, loại này cuối mùa thu lạnh mưa gió khí trời, hoàn thúc vẫn là trời chưa sáng liền lên rèn luyện sao. Nhiều năm như vậy đã thành thói quen, buổi sáng không đứng lên luyện hơn mấy vòng mà nói, luôn cảm giác giống như là thiếu chút gì. Trần Hoàn phủ thêm một món áo khoác, lại gỡ xuống treo ở bên cửa sổ đối bài, ta mới từ chuồng gà tìm kiếm rồi mấy viên trứng gà. Vừa bận nấu cho thiếu gia bồi bổ thân thể, nhìn đến trong túi còn dính nhuộm vết máu trứng gà, Tô Mộ cổ họng rung động, không khỏi nuốt một đoàn ngụm nước. Đặt lúc trước không thể bình thường hơn nước lạnh trứng luộc, bây giờ chỉ là nghe được bốn chữ này, vậy mà đều khiến hắn sinh ra khó mà ức chế mong đợi. Bất quá tại do dự một chút đi qua, Tô Mộ vẫn là chậm rãi lắc đầu một cái, những thứ này trứng gà, không lưu giữ khiến chúng nó ấp gà còn sao? Trần Hoan cười rất hiền hòa, lao ra nói ông chủ nhỏ đọc sách phụ lục tiêu hao tinh thần, về sau mỗi ngày ít nhất bảo đảm nửa cân bột mì, ba cái trứng gà, buổi trưa buổi tối cắt thêm một cái món ăn mặn. Nếu không phải đủ rồi còn có thể lại thêm, bảo đảm thân thể sẽ không xuất hiện thiếu hụt. Tô Mộ yên lặng một hồi, hoàn thúc, như vậy có phải hay không có chút quá xa xỉ? Bột mì trứng gà, đón đến thị thức ăn, tuy nhiên không đến nỗi không ăn nổi, nhưng lấy Tô ra điều kiện tới nói, cuộc sống như vậy tiêu chuẩn tựa hồ định quá cao, đã thật to vượt qua thường ngày tiêu chuẩn. Nhất là mỗi ngày đầy đủ thịt trứng cung ứng, ở nơi này không có công nghiệp hóa chăn nuôi điều kiện thế giới, bồi dưỡng hoặc là mua chi phí còn muốn cao hơn, trải qua rất nhiều năm tháng tới tuyệt đối cũng coi là nhất bút không phi hoa tiêu. Trần Hoan lại vừa là cười một tiếng. Triều thiếu gia mặc dù không trọng tố việc chân tay, nhưng bây giờ chính là trẻ hơn thân thể cao lớn thời điểm, ăn nhiều một ít cũng là phải có chi ý huống chi lão gia vào thành trước đặc biệt cùng ta giao phó. Triều thiếu gia ăn no ăn xong tài năng chuyên tâm đọc sách, nếu không cả ngày lẫn đêm đói bụng đến đầu choáng mắt hoa, nơi đó còn có tinh lực đi chuẩn bị thư viện nhập học khảo thí. Tô Mộ quay đầu nhìn về phía đóng chặt cửa viện, ta nhớ được dĩ vãng vào thành thăm người thân, nhiều nhất ở cái một hai ngày thời gian, như thế lần này lâu như vậy đều vẫn chưa về. Lão gia lần này loại trừ thăm người thân, còn muốn chọn mua tế tổ cần thiết hương hỏa cống phẩm. Chế mãi một ít thời gian cũng coi như bình thường. Trần Hoan nói đến chỗ này, không khỏi thả nhẹ rồi ngữ khí, tổ tiên bảo hộ, cầu phúc cầu thai, tích thế trừ tà, lao ra mặc dù trong ngày thường ngoài miệng không nói, nhưng là đối với triều thiếu gia rẻ chừng lắm đây. Tô Mộ im lặng phút chốc, đột nhiên lời nói xoay chuyển, hoàn thúc mỗi sáng sớm luyện nội dung, nhìn mặc dù động tác thư giãn, cũng rất có lực lượng cảm giác, đây tuột cùng là thân pháp gì? Thiếu gia vì sao lại hỏi cái này? Trần Hoan dừng bước lại, mặt lộ kinh ngạc vẻ mặt. Ngươi không phải đối với mấy cái này đẹp mắt kỹ năng không có hứng thú yêu, lúc trước ngại nhảm chán mệt mỏi vô luận như thế nào cũng không muốn học, thậm chí ngay cả nghe cũng không muốn nghe, như thế hôm nay đột nhiên liền có hứng thú. Tô Mộ lộ ra một tia xấu hổ đủ cười, ta khi đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tập trung tinh thần chỉ lo chơi đùa, hiện tại cảm thấy đã là hoàn thúc dụng tâm muốn giáo đồ vật, nghiêm túc học được sau đó nhất định sẽ có ý nghĩa. Trần Hoàn thật thấp thở dài, nếu như tại ta mới vừa đến trang tử thời điểm, triều thiếu gia nói muốn học những thứ này đẹp mắt kỹ năng, lão phu có thể cao hứng nhảy cất lên, nhưng bây giờ sợ là hơi trễ. Ồ, vẫn còn có như vậy phân biệt, hoàn thúc luyện là đồng tử công sao? Không phải đồng tử công, chỉ là triều thiếu gia qua tốt nhất tuổi tác, xương thịt cơ bắp đã cơ bản định hình, muốn lại bắt đầu lại từ đầu nền móng liền muốn làm nhiều công ít, cuối cùng tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực cũng khó khăn luyện ra được. Trần Hoàn vừa nói lâm vào suy tư, bất quá nếu như chỉ là cường thân kiện thể mà nói, ngược lại có mấy cọc kỹ năng có thể nếm thí luyện tập, quay đầu đọc sách mệt mỏi liền lên hoạt động một chút, chỉ cần có thể kiên trì nổi hẳn sẽ có chút tác dụng. Chương 2. Việc tang lễ sau buổi cơm trưa, mưa thu biến mất dần. Giống như lụa mỏng sương mù bao phủ đại địa. Gió bắc lướt qua, thỉnh thoảng cuốn lên từng đạo nếp nhăn gợn sóng. Tô Mộ khép sách lại quyển, có chút mỏi mệt thở ra một ngụm trọc khí. Mi tâm lập loè chực nhẹ, đầu nổ tung bình thường đau đớn. Cái bụng cũng đói bụng kêu lên ùng ục, giống như là mới vừa chưa ăn chén kia khoai tây trừng thịt giống nhau. Hắn ăn như hổ đói nhét vào hai cái bánh bao, lại uống cạn mấy ly trà nước bổ túc cái bụng, mới xem như thoáng an định đi xuống. Nhìn lại liếc mắt trên bàn chỉnh lý chỉnh tề thật dày cuốn sách, Tô Mộ không khỏi lộ ra mừng rỡ nụ cười. Theo hôn mê tỉnh lại sau đó, hắn hao tốn không sai biệt lắm 10 ngày thời gian, tại dung nhập vào ý thức hai công cụ phụ trợ ra chỉ xuống, cuối cùng đem những thứ này thư mục toàn bộ trí nhớ xong. Chỗ trả giá thật lớn chính là mỗi lần học tập phía sau đau, cùng với tinh thần thể lực tiêu hao quá mức mang đến lượng cơm tăng nhiều. Nhưng lớn nhất lượng công việc đã hoàn thành, phía sau toàn bộ mùa đông yêu cầu làm chính là tra lậu bổ khuyết, tìm tới trước thư viện xuất ra để mục nhằm vào nghiên cứu, lại cẩn thận luyện một hồi bút lông viết, chỉ đợi năm sau đầu mùa xuân là có thể đi phủ quận tham gia nhập học khảo thí. Nghỉ ngơi một lát sau, Tô Mộ dọn xong giấy và bút mực, lại mở ra một bộ bảng chữ mẫu, bắt đầu trông mèo vẽ hổ tiến hành viết phòng theo. Siêu siêu mèo mèo viết mấy thiên chữ sau, hắn bỗng nhiên dừng lại đầu bút lông, không nhúc nhích đứng ở trước bàn, nhìn mình chằm chằm mới vừa chế tạo rác rưởi như có điều suy nghĩ. Thời gian từng giờ trôi qua, mực tự đầu ngọn bút rót vào giấy lớn, rất nhanh phô tán mở đại đoàn màu đen vầng sáng luộm. Tô Mộ đối với cái này giống như không nghe thấy, như cũng đứng ở nơi đó suy nghĩ xuất thần. Nếu là đặt tại lúc trước, tự dưng lãng phí hết một trường giấy lớn, chính hắn cũng sẽ cảm thấy không hiểu đau lòng. Trung quy nơi này không thể so với xuyên qua trước kỹ nghệ xã hội, có thể thông qua kích thước hóa sinh sản cực lớn để thấp chi phí, vì vậy vô luận là giấy và bút mực, vẫn là đủ loại cuốn sách, đều có đắt tiền giá cả, chỉ này một điểm liền đem phần lớn người nghèo loại bỏ bên ngoài, rất khó thông qua đọc sách khảo thí vượt qua giai tầng. Cái gọi là cùng văn phú vũ, thật ra hẳn là phú văn phú vũ tài đúng. Cũng chính là hắn thân là địa chủ gia thiếu gia, tài năng mua được bút mực sách giấy, tài năng thoát ly sản xuất hết sức chuyên chú học tập, đổi thành trong trang cái khác đứa ở tá điền người ta, chỉ là phồn diễn sinh sống đều muốn dụng hết toàn lực, nơi nào còn có càng nhiều tinh lực đi đọc sách viết chữ, tu tập vũ kỹ. Cho đến để ở một bên nước trà hoàn toàn mất hết nhiệt độ, Tô Mộ mới từ trong trầm tư bỗng dưng phục hồi lại tinh thần. Hắn lặng lẽ nổi lên phút chốc, đem phế bỏ giấy lớn bỏ qua một bên, đổi một chương mới giấy chậm rãi chấm mực bút rơi. Lần này, hắn dùng là thác ấn phương thức, đem giấy lớn che ở bảng chữ mâu phía trên, tập trung tinh thần lực không chế độ, men theo vết tích chậm rãi phát họa bức họa. Một lần nữa cầm bút sau, Tô Mộ hao tốn ít nhất gấp 10 lần thời gian, mới hoàn thành bức thứ 2 bảng chữ mâu viết phòng theo. Sau đó, hắn đem bảng chữ mâu bỏ qua một bên, lại mở ra tấm thứ 3 giấy lớn, vậy mực múa bút một lần là xong, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại liền đem cả tờ giấy tràn ngập. Tí tách, một giọt mồ hôi nước từ cái trán trượt xuống, theo gò má rơi xuống trên giấy. Tô Mộ sắc mặt thảm đạm, mồ hôi như mưa rơi, cả người suy yếu mệt mỏi tới cực điểm. Chỉ có cặp mắt dạng người rực rỡ, nhìn chăm chú bày ra tại trước mặt hai tấm giấy lớn, ánh mắt tại cơ hồ giống nhau như lúc chữ viết đi lên trở về tuần thôi, phảng phất biến thành một tôn sẽ không động trá tượng pho tượng. Sau một hồi, Tô Mộ cuối cùng buông xuống giấy bút, về phía sau ngồi liệt ở dựa lưng ghế gỗ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, được đặt tên là tinh linh trí có thể công cụ phụ trợ, loại trừ có thể kích thích siêu quần trí nhớ cùng với thông hiệu đạo lý năng lực bên ngoài, lại còn có thể thông qua không biết thủ đoạn ảnh hưởng đến thân thể của mình. Chỉ cần tại mở ra dưới điều kiện, hết sức chăm chú viết xong một phần tập làm văn, phần sau là có thể khắc tại tinh thần trong ý thức, thậm chí tạo thành gần giống như khắp cơ thể trí nhớ đồ vật. Trên bàn bày đặt hai thiên mục đích, chính là hắn tiến hành thử kết quả. Không thể nói hoàn toàn giống nhau, nhưng nếu như chỉ là nhìn qua liếc mắt, thật đúng là giống như là khắc lại bình thường. Giống như là hướng về phía bảng chữ mẫu luyện không biết bao nhiêu lần, tài năng viết ra tương tự như vậy hiệu quả. Nếu không phải tĩnh tâm xuống cẩn thận quan sát, thậm chí rất khó phát hiện trong đó tồn tại khác biệt cùng bất đồng. Cho tới còn có khác biệt nguyên nhân, Tô Mộ suy tư hồi lâu, cho là mình cuối cùng là huyết nhục chi khu, mà không phải là tinh vi chế tạo cơ khí, trong ngoài hoàn cảnh trồng chất dưới ảnh hưởng hoàn toàn thuộc vô chính thường hiện tượng. Lùi một bước giảng, coi như là lại tinh vi máy móc, cũng có cho phép sai số phạm vi tồn tại, không thể nào làm được mỗi một lần vận chuyển cũng có thể đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Tô Mộ trước mắt trận trận biến thành màu đen, thân thể có loại vận động dữ dội sau thoát lực cảm giác. Mồ hôi đã đem áo trong hoàn toàn thấm ướt, lạnh sau khi xuống tới không khỏi khiến hắn run lên vì lạnh. Lần này bởi vì luyện chữ mang đến tiêu hao, thậm chí càng lớn hơn trước đọc sách học tập. Chẳng qua là viết một trang bảng chữ mẫu mà thôi, liền khiến hắn cảm thấy tinh thần thiếu hụt, thân thể suy nhược, nghỉ ngơi hồi lâu mới dần dần khôi phục. Tô Mộ mở ra đầu giường dương gỗ, từ bên trong tìm ra một bộ áo lông hay, chuẩn bị lại đi phòng bếp tìm chút đồ vật tới ăn. Sau đó hắn dự định tại phụ cận đi tản bộ một chút, thuận tiện thí nghiệm một hồi hoàn thúc truyền thụ đẹp mắt kỹ năng, nhìn có thể hay không hóa giải một chút khắc khổ học tập sau mang đến kiệt sức. Mưa mặc dù ngừng, bầu trời nhưng vẫn không có trong. Mây đen vẫn bao phủ đại địa, cho dù gió lạnh gào thét đều không cách nào đem thổi tan. Tình cờ còn có thể hạ xuống nhiều chút giọt mưa, tại các nơi nước đọng bên trong đung đưa lăn tăn rung động. Trong nhà những người khác đi rồi trong thành làm việc không về, toàn bộ nội viện lộ ra trống không yên tĩnh, chỉ có gió bắc tại phòng xá ở giữa tùy ý tạt qua, thỉnh thoảng phát ra ô ô réo vang tiếng. Tô Mộ ra nhà bếp giữa, một bên nhớ lại hoàn thúc nói chi tiết mấu chốt, một bên dọc theo có chút trơn trượt gạch đường đi ra ngoài. Hắn cũng là lần đầu tiên biết rõ, Trần Hoàn trong miệng đẹp mắt kỹ năng, vậy mà thật lấy dùng đẹp mắt kỹ năng tên. Thì như hắn hiện tại luyện cái này, liền được gọi là cắt cỏ kiểu. Mặc dù cùng chân chính xuống đất cắt cỏ khác biệt rất lớn, nhưng chợt nhìn qua thật là có mấy phần giống chỗ. Chỉ bất quá Trần Hoàn làm được tràn đầy cảm giác mạnh mẽ động tác, đến hắn nơi này liền trở nên có chút cổ quái, giống như là con vịt bình thường ốn tới ẻo lui, bảy rẽ tám rẽ. Hơn nữa không lâu sau nhi, hắn liền cảm thấy mắt cá chân có chút ế ẩm, eo cũng không được tự nhiên, hai chân thậm chí bắt đầu run rẩy. Chẳng những không có cảm nhận được Trần Hoàn theo như lời vận khí tồn sức, lấy khí phát lực, ngược lại xuất hiện căng cơ báo trước. Tô Mộ thở dài, không thể không thu cọc giá, đẩy cửa đi ra ngoài dọc theo bùn lầy đường đất chậm rãi tiến lên. Hắn vị trí địa phương tên là Tô Lê Trang, Đông Trang lấy Tô Tính làm chủ, Tây Trang lấy Lê họ chiếm đa số, dùng cái này tự nhiên chia làm Đông Trang cùng Tây Trang hai người quần tụ khu dân cư. Hai bên gà chó tướng nghe thấy, bờ ruộng dọc ngang liên kết. Nếu là theo chỗ cao xuống phía dưới nhìn xuống, giống như là khô héo trong đại dương hai tòa hòn đảo nhỏ màu xám, tại mịt mờ trong màn mưa lẫn nhau dựa vào. Tô Mộ thỉnh thoảng dừng bước lại, cùng gặp phải dân trong thôn trang đơn giản trò chuyện mấy câu, cũng coi là nhân cơ hội để chống suy nghĩ, nghỉ ngơi một chút đau nhức hai chân cùng eo. Đối thoại phần lớn không có gì dinh dưỡng, loại trừ mưa thu liên tục khí trời, chính là liên quan tới qua mùa đông vật liệu dự trữ. Trung quy ở nơi này xa xôi hương thôn, đối với người nghèo khổ tới nói liền áo đông cũng có thể ra truyền địa phương, làm sao vượt qua lập tức phải đến cực lạnh mùa đông, tuyệt đối là trước mắt trọng yếu nhất một kiện đại sự. Tại Tô Mộ lấy được đến trong trí nhớ, mỗi đến lúc này, trong nhà cũng sẽ tùy tình hình san ra nhiều chút lương thảo phân cho dân trong thôn trang, trợ giúp bọn hắn chịu đựng đến năm sau xuân về hoa nở. Còn nếu là gặp tuyết lớn 2 năm, loại trừ phát thóc cứu người bên ngoài, thậm chí càng đem tá điển đứa ở tổ chức, lại chia thành mấy ban tại trang tử trong ngoài tuần tra đề phòng, phòng ngừa đủ loại giặc cướp cùng lưu dân cướp đốt giết hiếp. Tô Mộ che kín áo khoác, trong lúc vô tình đã ra đông trang, lại hướng tiến lên ra một khoảng cách sau, liền tiến vào tây trang khu vực. Mới vừa vào thôn không lâu, đối diện chính là tây trang nhà giàu Lê Viên ngoại gia phụ trách. Lê Viên ngoại lúc còn trẻ bởi vì trong nhà nghèo khổ, liền đi theo hành thương đội ngũ đi ra ngoài sông sáo, mấy chục năm thời gian bật vô âm tín, nhưng lại tại năm trước mang theo nhi mang nữ áo gấm về làng, đặt mua điền sản ruộng đất chuẩn bị bảo dưỡng tuổi thọ. Tô gia cùng Lê gia chính là chu vi hơn 10 dặm bên trong lớn nhất họ, mà Tô lão gia cùng Lê Viên ngoại thì tương đương với mỗi người họ lớn người chủ sự. Trong ngày thường quan hệ không thể nói thật tốt, nhưng cũng có thể duy trì ở ngoài mặt hòa thuận lui tới. Không giống Lâm Hương một chỗ khác, hai nhà họ lớn bình thường vì tranh đoạt tài nguyên phát sinh dùng binh khí đánh nhau, thời gian dài cơ hồ diễn biến thành cả đời không qua lại với nhau mối thù cũ thâm cửu. Tô Mộ nhìn chăm chú cách đó không xa đại viện tường cao, nhất là trước cửa hai vị sư tử đá, tại gạch đỏ xanh miếng ngói nổi bật xuống càng lộ vẻ uy vũ khí phái. Một trận gió bắc gào thét mà qua, dưới mái hiên giấy trắng đèn lồng kịch liệt đung đưa, mặt ngoài to lớn điện chữ chuyển động theo, nhìn qua có chút mờ nhạt không rõ. Còn có loang thoáng khóc tỉ tê, lẫn vào phong thanh truyền vào trong tai, nhưng lại ô nghẹn ngào nuốt nghe không rõ. Tô Mộ liền vào lúc này dừng bước lại, không có tiếp tục nhích tới gần. Mặc dù mấy ngày nay không thường thường ra ngoài, hắn cũng biết Lê Viên ngoại gia gây ra rủi ro. Lê gia lão tam mấy ngày trước đây đi trong núi săn thú, nghe nói không cẩn thận trượt chân rơi xuống vực mà chết, phía sau đặc biệt mời người tới hỗ trợ, mới xem như đem thi thể tìm về, không có đem người ở lại hoang sơn giã linh bên trong. Lúc này Lê gia đang ở làm việc tang lễ, Tô Mộ cũng không muốn tại phụ cận lắc lư, khác không cẩn thận phạm vào đối phương kiêng kỵ. Chung quy hắn mới đi tới cái thế giới này không lâu, cho dù hấp thu nhiều chút ký ức bái phiến, đối với vùng này lưu truyền tới nay tập tục nhưng cũng biết rất ít, vì vậy rất có thể sẽ ở trong lúc lơ đãng có chút mạo phạm, thậm chí bị người khác ghi hận trong lòng nhưng không chút nào tự biết. Tô Mộ vừa nghĩ tới đây, không chút do dự xoay người rời đi, dọc theo đường cũ chuẩn bị về nhà nấu cơm. Nhưng mà mới vừa đi ra không xa, hắn liền nhìn đến đỉnh đầu tiệu nhỏ thẳng mặt xuống tới. Hai cái tiệu phu nhìn lạ mặt, tựa hồ không phải trong trang thôn dân. Trừ lần đó ra, bọn họ tư thái cũng có chút kỳ quái, cũng không biết có phải hay không là trên bả vai ép tới quá nặng, vẫn là bởi vì trời mưa đường chân nhăn nguyên nhân, đi lên đường tới tổng làm cho người ta một loại máy móc cảm giác cứng ngắc thấy. Tô Mộ hướng bên phải rời đi 2 bước, vì đó nhường ra đại lộ, chờ đợi đối phương đi qua. Ngay tại song phương lần lượt thay nhau lúc, một cái tay bỗng nhiên theo bên trong tiệu lộ ra, đem bên màn bén lên một cái khe hở. Lại có cặp mắt chậm rãi mở ra, hướng hắn đứng vị trí nhìn lại. Hai người ánh mắt đụng nhau, hư không xuôi ngược một chỗ. Theo Tô Mộ góc độ nhìn, rõ ràng phát hiện đôi tròng mắt kia bỗng nhiên sáng lên, giống như trong bầu trời đêm tinh thần dạng người rực rỡ. Sau một khắc, mở phân nửa bên màn lại bị kéo lên, che lại mỗi người tầm mắt. Tô Mộ hít sâu một cái băng không khí lạnh lẽo, nhìn cổ kiệu càng lúc càng xa, thẳng đến vào Lê gia trạch viện đại môn, đều vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi lại tinh thần. Ngồi ở bên trong kiệu, là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Lúc trước chưa bao giờ tại trong trang từng thấy, trong trí nhớ cũng không có bất kỳ ấn tượng. Cho nên nói, nàng hẳn không phải là vùng này quê nữ. Nhưng chuyện này cũng không hề là trọng điểm. Tô Mộ lần nữa nhìn về phía theo gió đung đưa giấy trắng đèn lồng, ánh mắt rơi vào cái kia nổi bật điện chữ phía trên, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi rất nhiều nghi ngờ mờ mịt. Bởi vì mới vừa hắn xuyên thấu qua màn kiệu liếc mắt nhìn, phát hiện nàng vậy mà mặc lấy tươi đẹp đại hồng y áo lót, hơn nữa cứ như vậy không hề che giấu vào Lê gia phụ trạch. Hồn nhiên không để ý đối phương đang làm việc tang lễ, chẳng lẽ nói rõ ràng liền muốn trần truồng đến cửa đánh mặt chứ ba. Khí thế cắt cỏ kiệu thoạt nhìn đơn giản, muốn chân chính nắm giữ kỳ thực rất khó. "Đến, ngươi hoàn chỉnh thi triển một lần cắt cỏ kiệu cho ta nhìn xem một chút." Trần Hoàng trước làm một lần làm mẫu, tỏ ý Tô Mộ đi theo học tập. Chính hắn thì đứng ở một bên tiến hành chỉ đạo. Tô Mộ sau khi về nhà, vốn muốn nói một hồi liên quan tới Lê gia đang làm việc tang lễ, cùng với kỳ quái hắc đỉnh tiệu nhỏ, hồng y nữ tử, thấy vậy tình huống liền tạm thời thu liễm tâm trạng, dựa theo Trần Hoàn yêu cầu bày ra cắt cỏ kiệu lúc đầu tư thái. Hắn nhanh chóng nhớ lại qua một lần động tác mấu chốt, sau đó chậm rãi chuyển hông sách đầu gối, hướng bên phía trước bước ra một bước. Ra một tiếng vang nhỏ, mặt đất văng lên một chùm bọt nước. Tô Mộ đối với cái này giống như chưa tỉnh, đâu ra đấy tiếp tục cắt cỏ kiệu cọc pháp diễn luyện. Trần Hoàn nhìn phút chốc, nguyên bản giãn ra chân mày không khỏi nhíu lại, nói trước tính cọc, lực lượng nhất định phải rơi xuống tới lòng bàn chân, cái gọi là bất động như núi cắm rễ đại địa, tùy ý ngoại lực ra thân cũng không di động chút nào. Sau đó sẽ nói với cọc, cất bước 5 vị trí đầu lai lịch chỉ muốn giữ chặt mặt đất, sau đó đem kình lực hướng lên chuyển tới bắp chân, đầu gối là có thể tự nhiên giơ cao. Lại sai lầm rồi, Mộ thiếu gia như là quên ta một mực nhấn mạnh mà nói, bắp đùi kéo căng, lưng cùng, hai cánh tay như lưới hái nước thương cùng. Hả? Nước thương khung cái này miêu tả chính là đang khoác lác, Mộ thiếu gia nghe một chút là tốt rồi không cần quá thật, nhưng chân chính trọng yếu là khẩu quyết biểu đạt ý cảnh, nhất định phải đem chân chính hiểu rõ biết rõ. Tiếp theo ta tại sửa chữa sai lầm đồng thời, hội dẫn dắt ngươi đi cảm giác khí tồn tại, trong quá trình này trợ giúp ngươi trí nhớ cơ nhục xương cốt biến hóa, thể nội như thế nào thác khai mạch đường, dẫn khí vật khí. Như thế liền có thể cho ngươi có khả năng thời khắc điều chỉnh tự thân trạng thái, sẽ không bởi vì động tác biến hình mà tạo thành cơ nhục làm thương Tô Mộ tỉnh tỉnh mê mê, thậm chí càng nghe càng cảm giác nghi ngờ mờ mịt, hoàn toàn đem cầm không tới Trần Hoàn từng lần một nhấn mạnh trọng điểm. Nhất là đối với khí cảm biết, càng là từ đầu tới cuối mơ mơ hồ hồ, chưa bao giờ có rõ ràng nhận thức thể nghiệm. Nhưng ở Trần Hoàn trong mắt, những thứ này đều không phải là cái gì việc khó. Trung Quy dựa theo hắn nói pháp, dạy tốt kỹ năng yêu cầu một cái lão luyện sư phụ. Mà hắn từ nhỏ bắt đầu tu tập, luyện suốt vài chục năm có pháp, ánh mắt tự nhiên trở nên cay độc không gì sánh được, chỉ cần liếc về lên liếc mắt là có thể phát hiện nơi nào xuất hiện vấn đề. Trừ lần đó ra, mấu chốt là hắn cũng không dự định tên đệ tử này của mình có thể học bao sâu, chỉ cần có thể hơi chút gian ra hoạt động một chút gân cốt, đạt tới cường thân kiện thể hiệu quả là tốt rồi, đã như thế tự nhiên không có gì áp lực tồn tại. Chỉ ra mấy chỗ sai lầm sau, Tô Mộ dụng tâm trí nhớ, so sánh sửa đổi, lại lượn quanh đỉnh để luyện. Trần Hoan ở một bên theo sát, mỗi khi làm động tác chưa tới mức lúc, thì sẽ vừa lúc xuất thủ tiến hành sửa chữa. Có lúc chỉ là con ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, có khi lại bỗng nhiên vào tay đánh một cái, Tô Mộ giống như điện giật khẽ run lên, sai lầm tư thái thì sẽ trong nháy mắt vì đó thay đổi. Thời gian từng giờ trôi qua, Tô Mộ chỉ cảm thấy thân thể khắp nơi nóng bỏng, phản phất cả người đều muốn thiêu đốt lên, thậm chí ngay cả đầu đều có chút choáng váng, trước mắt cũng không ngừng được trận trận biến thành màu đen. Giống như là say sóng giống nhau, cái bụng càng ngày càng quay cuồng rung động, cơ hồ không nhịn được sẽ nôn mửa đi ra. 3. Trần Hoàn đột nhiên đè lại bả vai hắn, tựa hồ lại có một đạo nhiệt lưu tự lòng bàn tay lộ ra, đi vào đến hai bên huyệt kiên tỉnh bên trong. Thân thể lên xuống biên độ quá lớn, ta cho ngươi tìm phân sóng lướt sóng cảm giác, mà không phải giống như là cưỡi ngựa giống nhau trên dưới lắc lư, tiếp tục như vậy nữa, không dùng được phút chốc ngươi tiểu muốn đem dịch mật đều ói sạch sẽ. Ông chủ nhỏ nhất định phải nhớ kỹ, ta hôm nay bên trong giáo dung nặng ở một cái thế chữ, nhất động nhất tính đều muốn thuận thế mà làm, như thế tài năng khí theo thế đi, thế đến sức lên, chân chính thể ngộ đến quả pháp tu tập tinh túy yếu nghĩa. Ta mới vừa rồi không ngừng xuất thủ, chính là cho ngươi dựa theo ta dẫn dắt thế kéo theo thân thể, thông qua quá trình này đạt tới cường thân kiện thể, thần thanh khí minh hiệu quả. Khí theo thế đi, thế đến sức lên, đây chính là khí thế một loại khác giải thích sao? Tô Mộ suy tư hồi lâu, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó hai người một cái giáo, một cái học, hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua. Cho đến Tô Mộ lảo đảo một cái, hơi kém hai chân mềm nhũn ngã nhào trên đất. Trần Hoàn này mới đưa tay đỡ bà bay, khiến hắn chậm rãi ngồi xuống ghế dựa, lại rót một ly nước nóng đưa tới. Tô Mộ từ từ đem nước uống xong, nhắm mắt lại đại khẩu thở dốc, phản phất thân thể đều đã không thuộc về mình. Hắn hồi lâu không nhúc nhích truy cập, trong đầu không ngừng hồi tưởng mới vừa làm luyện tập. Đầu tiên cơ bản nhất hội chính là không được tự nhiên. Toàn bộ quy trình là mấy lần đi xuống, kia nơi đó đều không thoải mái không hài hòa. Giống như quản lý cảm mất thăng bằng bình thường tay chân đều không địa phương an trí cảm giác. Này vẫn có Trần Tiên Sinh không ngừng uốn nắn cùng chỉ đạo, nếu không sợ là hiệu quả còn muốn càng thêm tệ hại. Thứ yếu là khó mà chịu được mệt mỏi đau nhức. Mặc dù chỉ là ở trong sân xoay chuyển mấy vòng, kết quả nhưng giống như là mới vừa chạy xong nửa mã, dừng lại một cái thân thể mỗi cái vị trí đều tại đỉnh công, đưa đến hắn trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi không đứng nổi. Cuối cùng, chính là nuốt ở không được tự nhiên cùng đau nhức phía sau nhiệt lưu. Nghiêm chỉnh mà nói, vậy thật ra thì không nên xưng là nhiệt lưu, bởi vì hắn cũng không liên tục, cũng cơ hồ không có lưu động, mà là ở trong cơ thể thường lấy điểm hình dạng xuất hiện, đang nhanh chóng khuyết tán sau lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá như vậy điểm nóng hơn nhiều, liền cho hắn một loại như sóng chiều động nước chảy thế. Tô Mộ chậm rãi bình phục hô hấp, muốn lần nữa tìm nhiệt lưu tồn tại, nhưng vô luận như thế nào đều không phát hiện được chút nào vết tích, phản phất mới vừa chỉ là hắn ảo giác mà thôi. Nhưng vào lúc này, Trần Hoàn có chút mệt mỏi thanh âm lặng lẽ vang lên, nhất thời giải khai trong lòng của hắn ở lại chơi hồi lâu nghi ngờ. Mới vừa rồi Mộ thiếu gia hẳn là có thể cảm giác được trong cơ thể nhiệt lưu rung động, đó chính là dẫn nhập khí tại cơ bắp ở giữa vận chuyển biểu hiện. Thở hổn hển, Trần Hoàn lại tiếp theo nói đi xuống, nếu là đem quả pháp luyện tới chỗ sâu, liền có thể càng thêm rõ ràng thể ngộ đến như thế nào khai mạch luyện gân, dẫn khí bật khí, thẳng đến nắm giữ lấy khí phát lực pháp môn. Tại trong quá trình này, khai mạch luyện gân là ví dụ khí nhập thể, vận khí du chuyển chính là để cho khí tại cơ bắp bên trong thuận thế mà đi, nói cách khác chỉ cần có thể cảm giác thể ngộ đến khí tồn tại, liền coi như là tại quả pháp tu tập bên trong đăng đường nhập thất, chân chính đi vào rồi trong môn. Tô Mộ mở mắt, trong con ngươi né qua một tia vui vẻ, hoàn thúc ý tứ là, ta dị bẩm thiên phú tư chất hơn người, chỉ dùng không tới một ngày thời gian, cũng đã nắm giữ ngươi nhiều lần nhấn mạnh dẫn khí cùng bật khí. Ông chủ nhỏ nói đùa, theo thác khai mạch đường, rèn luyện cơ bắp bắt đầu, thẳng đến dẫn khí vào cơ thể, vận khí du chuyển, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền có thể làm được. Trần Hoàn lau mồ hôi trên trán, chậm rãi lắc đầu một cái, mới vừa rồi Mộ thiếu ra cảm giác nhiệt lưu, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là ngươi khí, mà là ta khí, chính là bởi vì lão hủ không ngừng xuất thủ, kích thích ngươi cơ bắp mới đạt tới hiệu quả. Dừng lại một hồi, hắn lại tiếp theo nói đi xuống. Mặc dù tại lão phu dẫn dắt dưới sự kích thích, Mộ thiếu gia trong cơ thể cũng có thể ngắn ngủi hiện lên nhiệt lưu ba động, nhưng này dù sao không phải là chính ngươi tu luyện nắm giữ dẫn khí vận khí pháp môn, nói một cách thẳng thừng chẳng qua là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Nếu muốn đem chân chính luyện đến quen thuộc nắm giữ, thậm chí là có khả năng đạt tới lấy khí phát lực cảnh giới, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Chương 4. Khắc lấy khí phát lực, nguyên lai đây chính là khí lực ý tứ. Tô Mộ như có điều suy nghĩ, hỏi tiếp, hoàn thúc, theo khai mạch luyện gần đến lấy khí phát lực, con đường này rốt cuộc có bao nhiêu trường. Trần Hoàn suy tư phút chốc, chúng ta tu có pháp tổng cộng có tam trọng cảnh giới, tầng thứ nhất là thác khai mạch đường, rèn luyện cơ bắp, tầng thứ hai là dẫn khí vào cơ thể, vận khí du chuyển, đến đệ tam trọng cảnh, chính là học tập nắm giữ như thế nào lấy khí phát lực con đường. Chờ ngươi đem cắt cỏ cọc pháp tinh túy đi sâu vào lý giải nắm giữ, thẳng đến tu hành đến tam trọng cảnh, thì có thể chân chính cảm nhận được tụ khí vận bình, lấy khí phát lực là như thế nào một loại cảm thụ. Đương nhiên, ta bây giờ dạy ngươi tu tập cọc pháp dụng ý cũng không tại này, Trung Uy Mộ thiếu gia cũng không cần phải luyện đến như vậy tầng thứ, chỉ cần có thể lãnh hội cọc giá bên trong ẩn chứa nhiều chút chân ý, có thể đạt tới khai mạch luyện gân, cường thân kiện thể hiệu quả chính là Tô Mộ đem mấy câu nói đi lại, lại tiếp lấy hỏi một câu, Hoàn Thúc mỗi sáng sớm ở trong sân tu hành, thoạt nhìn so với ta học phức tạp rất nhiều, vậy thì là cái gì cọc pháp kỹ năng? Trần Hoan nở nụ cười, ta giáo cho ông chủ nhỏ, là dễ dàng nhất vào tay cắt cỏ kiểu, ngoài ra còn có cấy mạ xoa đẩy, gồng gánh nâng, cậy chờ một chút, nói thật ngay cả lão phu cũng không có toàn bộ quen thuộc nắm giữ. Cắt cỏ cấy mạ, xoa đẩy nâng cậy, thật đúng là làm cho người im lặng tên. Cũng không biết Trần Tiên Sinh đến cùng sư thừa nơi nào, tại sao phải đem công pháp tu hành cùng xuống đất làm việc liên lạc được như thế chặt chẽ, chẳng lẽ cùng canh độc thế gia giống nhau, coi như là võ nông hợp nhất môn phái lãnh đời. Tô Mộ đối với trong cơ thể nhiệt lưu dũng động cảm giác nhớ không quên, không khỏi từng lần một nhớ lại càng nộ, im lặng hồi lâu đều không nói gì. Hắn chợt nhớ tới buổi sáng thác cấn luyện chữ. Nếu được đặt tên là tinh linh trí có thể công cụ phụ trợ có thể dùng đến luyện chữ, tại mở ra dưới trạng thái thác cấn viết phòng theo mấy lần bảng chữ mẫu, giống như là đem tư pháp bút tích khắc ở ý thức chỗ sâu, thậm chí gần như tạo thành bắp thịt trí nhớ. Như vậy, nếu là đem vận dụng đến cắt cỏ kiểu tu tập phía trên, có phải hay không cũng có thể đạt tới giống nhau hiệu quả. Vừa nghĩ tới đây, Tô Mộ nhất thời tâm tư linh hoạt lên. Hoàn Thúc, ta nghỉ ngơi được không sai biệt lắm. Hắn để lại hai bên tay vịn, từ trên ghế đứng lên, nếu không lão gia ngài lại chỉ đạo một lần, để cho ta thật tốt thể hội một chút nhân khí mà sinh đạo kia nhiệt lưu. Trần Hoàn khoát tay trở lại, chậm rãi lắc đầu một cái, mặc dù chúng ta luyện là đẹp mắt kỹ năng, đó cũng là cái tương đương nhắn nhủi công việc, trong đó yêu cầu sửa chữa rất nhiều chi tiết, mà không phải chỉ để ý chùm đầu khổ luyện là có thể đi ra hiệu quả. Cho nên nói Mộ thiếu gia mới học trận luyện, hẳn là thích hợp tinh không thích hợp nhiều, phải đem đủ loại chi tiết biến hóa nắm giữ tinh chuẩn, thoáng cái luyện quá nhiều sợ là phải đem người mệt mỏi, nếu là lại vì vậy tổn thương thân thể, hoàn toàn là cái mất nhiều hơn cái được. Cử chỉ hắn nhìn cặp kia sáng quắc có thần ánh mắt, trong lòng nhiều lần do dự, đúng là vẫn còn gật đầu đồng ý. Nếu Mộ thiếu gia như thế có hứng thú, chúng ta đây tiểu lại đi lên một lần. Lão phu cũng sẽ thử mới vừa rồi trên căn bản hơi chút ra một ít lực đạo, cho ngươi có thể cấp độ càng sâu cảm nhận được khí tồn tại, thế vận chuyển cùng với sức nảy sinh, đây chính là lấy khí phát lực hình thức ban đầu. Sau đó cũng không kém đến giờ ăn cơm, đơn giản lão gia phu nhân bọn họ đều không ở nhà, lão đầu tử thật tốt nấu vài món ăn, lại đi trong hầm rời hai đàn rượu trắng, hai chúng ta tối nay tới cái không say không nghỉ. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong lúc vô tình, sắp trời dần tối, màn đêm buông xuống. Hai bóng người ở trong viện vòng quanh mà đi. Cho dù gió bắc sắc bén kêu khóc, xen lẫn nhỏ vụn mưa lạnh phòng ngoài mà qua, cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ một phần một chút. Cho đến ba một tiếng vang nhỏ, Trần Hoàn song trưởng đều xuất hiện, ở trong bóng tối mang xuất đạo đạo tàn ảnh, tinh chuẩn rơi vào Tô Mộ trái phải chém xuống cánh tay, hai người mới đồng thời tự động chuyển tĩnh, dừng tại sân trung ương không lúc đích. Một lát sau, Trần Hoàn thật dài thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Quanh người hắn hơi nóng bốc hơi lên, cả người hiện ra hết mệnh mọi thái độ, yêu cầu dựa vào hành lang lan can tài năng miễn cưỡng đứng vững thân thể. Vài mét bên ngoài, Tô Mộ hai mắt nhắm nghiền, như cũng duy trì cắt cỏ cọc một bước cuối cùng dáng vẻ, phảng phất biến thành một tôn giống như lúc hình người pho tượng. Cho đến mười mấy cái hô hấp đi qua, hắn mới chậm rãi mở mắt, lau một cái như thác chảy xuống mồ hôi, chật vật di chuyển trở lại hành lang, từ từ tại trên ghế ngồi xuống. Không sai biệt lắm, hôm nay liền luyện đến nơi này, tiếp tục nữa không biết ông chủ nhỏ có thể hay không mệt mỏi, dù sao ta bộ xương già này là không chịu nổi, phải nghỉ ngơi một ngày cho khỏe buổi tối tài năng khôi phục thể lực. Trần Hoàn vừa nói, theo trên lan can lấy tới treo áo khoác phủ thêm, sau đó đi rồi phòng bếp chuẩn bị tối nay cơm nước. Chỉ còn lại Tô Mộ chính mình ở lại nội viện, nửa nằm tại trên ghế dựa phảng phất đã ngủ say. Nhưng hắc ám dưới màn đêm, chỉ có hắn có thể đủ nhìn đến thị giác, một đạo hư ảo hình người lặng lẽ thành hình, chính ở trong trời đêm diễn luyện của pháp. Mà ở bán trong suốt bên trong thân thể, có thể thấy rõ ràng khắp nơi điểm nóng. Ngay sau đó, bọn họ dần dần lấy điểm mang tuyến, thẳng đến tạo thành một cái đầu đuôi giáp nhau tuần hoàn. Đây chính là cắt cỏ kiểu dẫn động kích thích khí, cùng với ở trong người vận chuyển hoàn chỉnh đường đi. Tại mở ra tinh linh sau, quả nhiên bị không kém chút nào trí nhớ phục khắc đi xuống. Càng trọng yếu là, mặc dù chỉ là lần đầu tu tập, hắn nhưng phảng phất đối với cắt cỏ cọc tương đương quen thuộc. Giống như trải qua thiên truy bất luyện, đã đem Trần Tiên Sinh chỉ điểm nội dung cố hóa đi xuống, giống như là trước cầm bút luyện chữ, không chỉ có thật sâu khắc ở trong ý thức, thậm chí ngay cả thân thể cũng theo đó tạo thành bắp thịt trí nhớ. Tô Mộ thật sâu hô hấp, một chút xíu bình phục dũng động suy nghĩ. Mặc dù hắn sắc mặt trắng bệch thảm đạm, nhìn qua suy yếu tới cực điểm, giữa hai lông mày nhưng dần dần hiện ra vẻ mừng rỡ thỏa mãn chi ý, cho dù gió lạnh lẫm liệt đều không cách nào đem xóa đi. Đột nhiên, Tô Mộ thân thể động một cái, theo dựa lưng cái ghế gỗ bắn lên, một cái cất bước theo hành lang đi tới sân. Hắn hai chân hơi cong, thân thể chậm rãi châm xuống, lần nữa bày ra cắt cỏ kiểu lúc đầu tư thái. Ngón chân nắm chặt mặt đất, xách đầu gối bước lướt về phía trước. Đạp sóng trục lãng, lên xuống mà đi. Bắp đùi kéo căng, lưng cung, hai cánh tay như lưới hái nước thương cùng. Cắt cỏ kiểu khẩu quyết ở trong lòng không ngừng nảy qua, kéo theo thân thể từng lần một tiến hành diễn luyện. Mà ở nhất động nhất tính ở giữa, sở hữu bị Trần Hoàn sửa chữa sai lầm, Tô Mộ một lần cũng không có tái phạm, cơ hội hoàn mỹ làm được cắt cỏ kiểu nhấn mạnh chi tiết nội dung chính. Đột nhiên soạt một tiếng liền hưởng, phá vỡ hắc ám dưới màn đêm yên tĩnh. Tô Mộ chậm rãi đứng thẳng người, nhắm mắt cảm giác trong cơ thể lóe lên một cái rồi biến mất nhiệt lưu, cùng với vận chuyển nhiệt lưu mang đến tinh lực, giữa hai lông mày lần nữa hiện ra vẻ mừng rỡ nụ cười. Dựa theo Trần Tiên Sinh ý kiến, có pháp diễn luyện có tam trọng cảnh, cần phải vượt qua trước một tầng cửa khẩu, tài năng bước vào cấp độ càng sâu cảnh giới tu hành. Nhưng bây giờ tại tinh linh dưới sự giúp đỡ, hắn tựa hồ trực tiếp vượt qua tầng thứ nhất thác khai mạch đường, rèn luyện cơ bắp, ngồi lên thang máy thẳng tới tầng thứ hai dẫn khí vào cơ thể, vận khí du chuyển, hai tầng cảnh giới cùng chung tiến tới bên dưới, vậy mà đưa đến so với làm ít công to mạnh hơn hiệu quả. Mừng rỡ đi qua, còn có khó mà ức chế nghi ngờ, liền vào lúc này lặng lẽ nổi lên Tô Mộ trong lòng. Đẹp mắt kỹ năng, cắt cỏ xuống đất. Mặc dù tên nghe vào quê mùa của mình, triển hiện ra hiệu quả lại để cho hắn cảm thấy kinh dị. Đây là chỉ nhận một lần chỉ đạo, tính toán đâu ra đấy học tập không tới một ngày mà thôi. Nếu để cho hắn đem sở hữu nội dung nắm giữ thuần thục, có thể đạt tới như thế nào một loại tầng thứ. Tô Mộ lặng yên suy nghĩ, nhìn lên như nước sơn như mực bầu trời đêm, lâm vào cấp độ càng sâu suy nghĩ. Hắn thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi, cái này thoạt nhìn bình thường thế giới, có phải hay không cất giấu gì đó không muốn người biết bí mật. Chương 5. Mộng vào lúc canh ba, ngừng một cái ban ngày mưa thu lần nữa hạ xuống. Rất nhanh biến thành liên tục không dứt thủy mạc, đem trọn cái thiên địa nhanh chóng nối thành một mảnh. Hạt mưa tí tách rơi vào nóc nhà, giống như tấu khởi một bài khó phân hỗn loạn tổ khúc nhạc. Tô Mộ đang đắp chăn, tại bên trong phòng ngủ đang ngủ say. Liên tiếp không ngừng có pháp diễn luyện, hơn nữa mở ra tinh linh mang đến tiêu hao, khiến hắn tại hưng phấn đi qua nhất thời cảm thấy mệt mỏi bất phần, ăn xong cơm tối liền đọc sách luyện chữ kế hoạch đều không thể hoàn thành, liền ngã xuống giường mơ màng nặng nề đã ngủ say. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bên hai truyền tới như ẩn như hiện vui sướng tấu nhạc tiếng, tựa hồ ngay tại trang tử một cái xó xỉnh vang lên. Trung gian còn kèm theo dàn mua thêm sắc bén kêu lên, nghe vào tựa hồ xa cuối chân trời, lại phảng phất gần ở bên cạnh. Xá một cái u minh, nhị bái tổ tiên, vợ chồng hợp bái, bảo hộ thân tộc. Sắc nhọn kêu lên thanh thanh nhập nhĩ, đưa hắn theo trong ngủ mê đột nhiên bừng tỉnh. Tô Mộ trong lúc nhất thời có chút không biết rõ tình trạng, không biết mình là đang nằm mơ, vẫn là buổi tối uống rượu trắng sau đầu chút ít phát mông, cho nên mới xuất hiện rõ ràng như vậy mới tính. Hắn rủi rủi con mắt, ngừng thở cẩn thận lắng nghe, xác định chính mình cũng không có nằm mơ, mà là rõ ràng nghe được tấu nhạc cùng tiếng hô. Thật giống như nhà ai tại cưới gả, nhưng bái vậy mà không phải thiên địa quân thần, mà là chưa từng nghe nói qua cái gọi là u minh. Lại chưa phân biệt một hồi tiếng giống cùng tấu nhạc chuyển tới phương hướng, Tô Mộ phát hiện hai loại thanh âm tựa hồ cũng đến từ trang tử phía tây, không ra ngoài dự liệu hẳn là Lê gia tụ cư điện. Hắn khẽ to mày, đột nhiên nhớ lại ban ngày thấy kia đỉnh tiệu nhỏ, cùng với bên trong tiệu nhìn thoáng qua nữ tử, trước mắt không khỏi hiện ra một vệt như máu đỏ tươi màu sắc. Ngày hôm qua tại trong trang thấy nàng sau đó, hắn liền hơi nghi hoặc một chút hiếu kỳ, vốn định sau khi về nhà hỏi thăm một chút Trần Hoàn, nhưng luyện tập cắt cỏ kiểu quá mức say mê liền quên chuyện này, cho đến nửa đêm bị bừng tỉnh mới lần nữa nhớ tới. Nhất là cặp kia chậm rãi mở ra con ngươi, ban đầu cùng nó mắt đối mắt lúc vẫn không cảm giác được có cái gì, lúc này hồi tưởng lại giống như hai bông sâu không thấy đáy u đàm, dường như muốn đem chọn cá nhân cũng có thể hút vào. Trừ lần đó ra, còn có kia hai cái tiệu phù, càng là hồi tưởng liền càng thấy được bọn họ có chút không quá bình thường. Hai người từ trong ra ngoài tản mát ra nồng đậm dáng vẻ gián mua, đi lên đường tới giống như là lên dây cót như tượng gỗ cứng ngắc không gì sánh được. Ngày mai nhất định tìm Trần Tiên Sinh hỏi một chút, lấy hắn lúc còn trẻ vào Nam gia Bắc kinh nghiệm phong phú, có lẽ có thể đưa ra một hợp lý giải thích cùng câu trả lời. Tô Mộ mơ mơ màng màng suy nghĩ, rất nhanh liền lại ngủ thật say. Nửa mê nửa tỉnh bên trong, từng màn cảnh tượng đèn kéo quân bình thường ở trước mắt lờn vờn. Một hồi là giấy trắng đèn lồng, một hồi là hắc đỉnh tiệu nhỏ. Còn có một cái người mặc tươi đẹp quần đỏ, không thấy rõ mặt mũi hiểu điệu nữ tử, ở bên cạnh hắn luyện chuyển nhảy múa, lúc gần lúc hiện. Tô Mộ kinh ngạc đứng ở nơi đó, thậm chí có chút ít không biết rõ, lúc này phát sinh hết thảy rốt cuộc là mộng vẫn là thực tế. Trong lúc vô tình, cảnh tượng lần nữa biến ảo. Hai cây vật dễ cháy yên tĩnh thiếu đốt, xua tan hắc ám chiếu sáng căn phòng. Đại hồng chăn đệm, đại hồng màn che. Ngay cả bàn ghế tủ quần áo chờ đồ gia dụng, tựa hồ cũng bôi một lớp đại hồng nước sơn mặt. Trừ lần đó ra, còn có một vị người khoác đại hồng cắt phục nữ tử. Nàng không nhúc nhích nằm ở trên giường, như là đám người đưa nàng khăn cô dâu đội đầu vén lên. Tô Mộ lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt lại mở ra. Phát hiện mình giống vậy ở trên giường, hơn nữa liền nằm ở bên người nàng. Hắn nhất thời tràn đầy nghi ngờ mê mang, không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ nói tại lần thứ hai trước khi ngủ lòng vừa nghĩ, mới có thể trong mộng hiện ra tương ứng cảnh tượng. Thời gian từng giờ trôi qua, nàng vẫn không có mở miệng nói chuyện, ngay cả nằm ngang dáng vẻ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nữ nhân thoạt nhìn tựa hồ có chút mập, có lẽ cũng có thể dùng vóc người đây đà để hình dung. Tô Mộ do dự một chút, cuối cùng quyết định phá vỡ cục diện bế tắc, đưa tay đi hất treo bên ương đại hồng khăn cô dâu đội đầu. Dù sao đối với rất nhiều chuyện, tổng yếu có người đứng ra dẫn đầu, tài năng thuận lợi đẩy tới đi xuống. Huống chi nàng bất động, hắn cũng bất động, chẳng lẽ muốn uổng phí hết xuống này đến không dễ mộng. Nàng đây là khóc. Trong mộng tân đương, vậy mà cũng có phong phú như vậy nhắn nhủi tình cảm. Nhưng loại này càng ngày càng đậm quái vị, lại là chuyện gì xảy ra? Tô Mộ rút ra sổ xịt cái mũi, một chút xíu quay đầu nhìn. Chỉ nhìn liếc mắt, hắn nhất thời như bị sét đánh, kinh ngạc lăng ở nơi đó không nhúc nhích. Bên người nằm, tựa hồ là một cô thi thể. Lạnh giá cảm rất mát, nói rõ không có người sống nên có nhiệt độ. Đây đã vóc người, có lẽ là sau khi chết xương tấy. Ngay cả hắn chỗ cho là nước mắt, lại là tương tự với thi thủy đồ vật. Còn có cái loại này cổ quái mùi vị, không cần nhiều lời chính là làm người ta nôn mửa khí tức hôi thối. Trọng yếu nhất là, nay thậm chí không phải một cụ nữ thi, mà là đã bắt đầu giữa nát bốc mùi nam thi. Hơn nữa người này hắn còn nhận biết, chính là ở trong núi xảy ra chuyện Lê Tam công tử. Tô Mộ chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo xương cụt lên tới cái hốc, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Hắn đột nhiên nhảy xuống giường, lảo đảo lui về phía sau. Theo bản năng bày ra cắt cỏ cọc thức mở đầu, trong cơ thể nhiệt lưu liền vào thời khắc này lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm. Hắn mắt tối sầm lại, mất đi toàn bộ cảm giác. Hắc ám rơi xuống, lạnh giá ở bước. Không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua, có lẽ chỉ là quá ngắn một cái chớp mắt. Tô Mộ mở tròn mắt, cảm thụ dưới người có chút lạnh giá ở mức giường, không khỏi thật dài thở dài ra một ngụm trọc khí. Một mực căng thẳng tâm tư, cũng cuối cùng có khả năng thoáng lòng xuống. Mới vừa mộng là giống như thật như thế, cho dù tỉnh lại đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Vốn cho là mộng đẹp, kết quả lại trở thành ác mộng. Thiếu chút nữa Nhi bắt hắn cho hù dọa ra một hồi bệnh nặng, không biết có thể hay không lưu lại gì đó hậu di chứng. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Mộ quần áo chỉnh tề, nhận lấy Trần Hoàn đưa tới ấm áp khăn lông, đầu tiên là hồ loạn lau mặt một cái, ngay sau đó liền mặt mang ngưng trọng hỏi một câu: "Hoàn thúc, người đêm qua có nghe hay không tấu nhạc kêu lên?" Trần Hoàn yên lặng một hồi, lơ đến gật gật đầu: "Nghe được, đây là Lê Viên ngoại gia đang làm hôn sự đây." "Vậy mà thật là Lê Viên ngoại gia, hơn nữa hơn nửa đêm bái đường thành thân, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói có loại này." Tô Mộ lại nói một nửa, đột nhiên ngẩng đầu đến: "Trang tử phía Tây Lê gia lão tam, mấy ngày trước đây không phải trượt chân rơi xuống vực chết yêu, ngày hôm qua ta từ nơi đó đi ngang qua lúc việc tang lễ cũng không có làm xong, nơi nào lại tới chuyện vui muốn làm. Cũng là bởi vì mới vừa làm việc tang lễ, cho nên bây giờ mới chịu tiếp lấy làm hôn sự." Trần Hoàn hướng ra phía ngoài nhìn một cái, mở miệng nữa lúc thấp giọng: "Có lẽ là Lê công tử còn trẻ không vợ đi vội vàng, cho nên Lê Viên ngoại mới có thể tại đau buồn bên dưới làm ra loại này an bài." Tô Mộ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là âm hồn, không trách không bái thiên địa bái u minh, còn chọn tại âm khí hơi nặng sau nửa đêm cử hành. Trần Hoàn yên lặng một hồi, khẽ lắc đầu một cái: "Ông chủ nhỏ nói sai rồi, Lê Viên ngoại gia làm cũng không phải là âm hôn, mà là minh hôn. Không phải âm hôn, mà là minh hôn." Tô Mộ nghe không khỏi ngẩn ra. Trần Hoàn đem đại táo tuổi lửa dẫn hỏa, bắt đầu hướng trong nồi xuống mê nấu cơm. Hai người đều vong là âm hôn, lấy cái chết cưới sinh là minh hôn, sinh tử bất luận vị cầu hôn. Hắn một bên tại lò bếp bên cạnh bận rộn, một bên thuận miệng nói: "Việc tang lễ có việc tang lễ quy củ, hôn sự có hôn sự chương trình, hơn nữa bất đồng địa phương quy định còn không giống nhau, ông chủ nhỏ ngày sau nếu là gặp phải tương tự sự tình, còn phải nhớ kỹ không nên tùy tiện phạm vào người khác kiêng kỵ." Tô Mộ như có điều suy nghĩ, một lát sau nở nụ cười, đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường, hoàn thúc trước vào Nam ra Bắc, nhãn giới hiểu biết tự nhiên không phải ta trẻ tuổi như vậy người có khả năng so sánh. Giống như là hoàn thúc ngươi lúc trước cho ta nói qua những thứ kia thần tiên ma quái cố sự, nghe lại thật giống như khiến người bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ bình thường, thậm chí sợ đến ta buổi tối cũng không dám thổi đèn ngủ. Gió thu vắng lặng, băng vũ lạnh, thiếu gia uống hớp trà nóng ấm áp thân thể. Trần Hoàn múc nửa gáo nước sôi, lại tại bên trong vẩy một đống trà mạt, đem chén đưa tới Tô Mộ trong tay. Sau đó mới tiếp theo nói đi xuống: "Lão phu này phương pháp hiểu biết lại tính là cái gì, chẳng qua là lúc còn trẻ đi qua đường dài một chút như vậy, gặp qua người nhiều một chút thôi. Mộ thiếu gia bây giờ đang học nghiệp lên khai thiếu, đợi đến năm sau xuân về hoa nở thi vào thư viện, đây mới thực sự là lên cao có thể nhìn xa, tầm mắt bao quát non sông." Tô Mộ từ từ đem trà nóng uống xong, cẩn thận tỉ mỉ giữa răng môi lưu lại căng khổ: "Ngày hôm qua ta ra ngoài đi dạo, tại Lê Viên ngoại gia môn ngoại tỉnh đến đỉnh đầu màu đen tiệu nhỏ, bên trong ngồi lấy một người tuổi còn trẻ hồng y nữ tử, chẳng lẽ nàng chính là Lê gia tìm đến minh hôn tân nương?" Theo Tô Mộ cặn kẽ miêu tả, Trần Hoàn vẻ mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn đùa bỡn trên lò củi, ánh lửa sau đó không ngừng ngày, ánh chiếu được mặt mũi lúc sáng lúc tối. Dựa theo Mộ thiếu gia miêu tả, kia hai cái nhấc tiệu người sát thực có vẻ hơi kỳ quái, cho ta cảm giác tựa hồ là cản thi nhân lộ tuyến. Cản thi nhân? Tô Mộ giúp hướng nhà bếp châm tuổi, nghe vậy không khỏi ngừng lại. Trần Hoàn gật đầu một cái: "Vốn là ta còn hơi nghi hoặc một chút, Lê gia lão tam ở trong núi mất tích, gần đây lại vừa là gió táp mưa sa khí trời ác liệt, như thế nhanh như vậy là có thể tìm về thi thể. Nếu đúng như là Lê Viên ngoại mời cản thi nhân hỗ trợ mà nói, ngược lại có thể nói xuôi được." Mắt hắn híp lại lầm vào nhớ lại, lão phu lúc trước khắp nơi sông sáo thời điểm, cũng coi là đối với bọn họ nhóm người này thể có chút nghe thấy, cái gọi là cản thi nhân, chính là lấy tìm thi, nghiệm thi, cản thi các loại thủ đoạn mưu sinh người. Trong đó đạo hạnh thâm hậu người, còn có thể ngự thi làm người ở, ít nhất có thể làm chút ít đơn giản lặp lại việc chân tay tính toán, giống như là người mới vừa nhắc tới hai cái tiệu phu, nếu như bọn họ không có khí tức, bên ngoài thân lại có đốm mà nói liền có thể quy vị loại này. Tô Mộ thở dài: "Ta chỉ nhìn thấy hai người kia động tác có chút cứng ngắc và mẹo, đến cùng có hay không hoạt khí nhưng là không biết. Là cũng tốt, không phải cũng được, đối với chúng ta đều ảnh hưởng không lớn." Nói đến chỗ này, Trần Hoàn nhưng là nở nụ cười: "Lê Viên ngoại có thể mời tới cản thi nhân hỗ trợ, thậm chí còn có thể để cho coi như minh hôn tân lương, tuy nói không biết yêu cầu vì thế bỏ ra bao nhiêu tiền lương, đó cũng coi là chính bản thân hắn kiếm được bản sự. Như đã nói qua, Lê Viên ngoại bỏ tiền, cản thi nhân làm việc, đây là bọn hắn ở giữa giao dịch, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, Mộ thiếu gia tự mình biết là được. Tốt nhất không nên đi ra bên ngoài giảng lại nói một nửa." Trần Hoàn đông dưng ngậm miệng không nói. Hắn theo thiêu đến đang lên rừng rực bệ bếp trước đứng dậy, nhìn về phía u ám mưa gió bao phủ bên trong tiền viện. Tô Mộ cũng như mày, cẩn thận lắng nghe theo trong mưa gió chuyển tới thanh âm. Nuôi trong nhà chó vườn bắt đầu sủa điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm đóng chặt đại môn. Gào khóc tiếng xa xa truyền ra ngoài, rất nhanh đưa tới trong trang cái khác chó vườn đáp lại. Nhất là trang tử đầu đông cái kia, kêu là rất là sắc bén lớn tiếng. Ngoành 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 sau một khắc, dồn dập thêm trầm muộn tiếng gõ cửa truyền tới. Trời còn chưa sáng, hạ mưa lớn, hội là người nào tới viếng thăm? Chẳng lẽ là lại náo nạn thổ phỉ, có tặc nhân chạy trốn đến nơi này tới tống tiền? Trần Hoan đới hiếu chỉ nón, cầm ngược ở một cây tại nhà bếp bên trong lung đỏ quan sát, lại đem một thanh xài đao nhét vào sau eo, lấy không phù hợp tuổi tác giai đoạn bén nhạy tốc độ đi vào trong mưa. Tô Mộ chế trụ bắt đầu gia tăng tốc độ tim đập, tại trong tay áo ẩn giấu một cái dịch cốt dao nhọn, suy nghĩ một chút lại nhặt lên sau cửa con gỗ, sau đó theo ở phía sau ra nhà bếp giữa. Tô lão gia trở về trưa, Trần Tiên Sinh ở nhà sao kèm theo bịch bịch tiếng gõ cửa, còn có kinh hoàng thất thố khẽ hô, cùng nhau xuyên thấu qua môn tường truyền đi vào. Trần Hoàn xuyên thấu qua khe hở nhìn mấy lần, này mới nghiêng người sang thể, đem ba tấc vuông vắn cửa nhỏ mở ra. Mở cửa một cái, Tô Mộ liền thấy một trương trắng bệnh khuôn mặt, không có nửa điểm huyết sắc. Lê người kia không thở được, run lập cập cơ hồ không nói ra lời. Tô lão gia vào thành cung vệ, ngươi có chuyện gì cùng ta nói, chính là Trần Hoàn thanh âm bình tĩnh ôn hòa, để cho ngoài cửa nam tử thoáng an định lại. Trần Tiên Sinh, hắn mang theo tiếng khóc nức nở tự lẩm bẩm, Lê gia, Lê viên ngoại gia, đã không có. Chương 6. Tân nương một tia chớp phá vỡ trường không. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt giống như ban ngày, đem tất cả mọi thứ tất cả đều chiếu sáng. Ngay sau đó ầm ầm tiếng sấm nổ tung, chấn động mái hiên đều tại vang lên ong ong. Lê viên ngoại gia, đã không có. Nam nhân sắc mặt tuyết giống nhau trắng bệnh, đôi môi nhưng có chút không bình thường đỏ tươi. Nhìn qua giống như là biến hóa trang điểm người chết, tại trắng như tuyết điện quang chiếu rọi, làm cho người ta một loại không hiểu âm trầm quỷ dị cảm giác. Hắn chết đỡ khung cửa, phản phất dùng hết khí lực mới có thể đem những lời này hoàn chỉnh nói ra. Lê viên ngoại gia không có. Cái này không có, đến cùng là thế nào chưa? Đến tột cùng là chạy, vẫn phải chết. Nhưng xem báo người đáng tin vẻ mặt cùng ngữ khí, sợ là người sau có khả năng lớn hơn một chút. Tô Mộ đột nhiên sửng sốt, trong lúc nhất thời như rơi vào mộng. Còn có một đạo dùng mình xông thẳng đỉnh đầu, thân thể cũng không tự chủ được đột nhiên căng thẳng. Toàn bộ sau nửa đêm Lê gia phụ trạch đều tại diễn tấu sáo và trống, còn liên đối khiến hắn làm một tác động. Kết quả vừa mới đến lúc tờ mở sáng, một đại gia đình liền toàn bộ chết yểu trong nhà. Ngoài cửa người Tô Mộ cũng không xa lạ, coi như là tự mình quẹo mấy khúc quẹo bà con xa trường bối, lúc còn trẻ từng ở trong thành làm qua quan phụ tập dịch, bây giờ tại Tô phụ dưới sự ủng hộ làm Tô Lê trang bảo trưởng, lớn nhỏ cũng coi là đồ vật hai trên trang tầm nhân sĩ. Chỉ là để cho Tô Mộ không nghĩ tới là, vị này đã từng tham dự tập trộm trừ phi loạn, chân chân chính chính giết qua người từng thấy máu Tô bảo trưởng, vậy mà sẽ bị hù dọa thành cái bộ dáng này. Trời đông ra rét buông xuống, lại có sợ lôi mình không, không phải là dấu hiệu tốt lành gì a? Trần Hoàn cau mày, thanh âm cũng trở nên có chút nghiêm trọng. Tô bảo trưởng mới vừa nói là, Lê viên ngoại một nhà đều chết hết. Tô bảo trưởng quay đầu về phía sau nhìn một cái, phản phất còn có chút giận cả tóc gáy, đều chết hết, từ trên xuống dưới nhà họ Lê mười mấy miệng ăn, tính cả trong nhà nha hoàn người ở, một cái đều không thể chạy mất. Trần Hoàn nghe lời nói này, nhất thời nheo mắt lại, ta nhớ được ngươi không phải cũng đi hỗ trợ sao, lại là thế nào chạy đến? Trước mặt làm việc tang lễ là lão gia gọi ta đi hỗ trợ, nói chúng ta Tô gia cùng Lê gia mặc dù chia làm đồ vật hai trang, nhưng trong ngày thường chung sống coi như hòa thuận, vì vậy mặt mũi sự tình nhất định phải không có trở ngại, bằng vào ta thân phận đi qua đi cái lướt qua cũng coi như tương đối thích hợp. Nhưng ngay tại chiều hôm qua, Lê viên ngoại lại đem chúng ta những người ngoài này đều chạy ra, hắn chỉ nói đêm đó làm hôn sự không cần người ngoài tại chỗ, để cho ta sáng sớm hôm nay sẽ đi qua giúp một tay, cái khác tất cả sự tình đều không cần phải đi quản. Cho nên ta đêm qua liền ở nhà lấy hai cái thức ăn, lại mở ra một vò nói điểm chính. Trần Hoàn vỗ một cái cánh cửa, đến lúc nào rồi, người đều chết hết một mảnh, ngươi còn ở đây tách xé chút ít có hay không? Ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng là người nào làm, có phải hay không chạy trốn tới giặc cướp, có phát hiện hay không gì đó đầu mối trọng yếu? Hẳn không phải là giặc cướp, bởi vì tại ta đi qua thời điểm, Lê viên ngoại gia đặt ở bên ngoài thượng tài hàng vẫn còn, không có lấy đi một phần một chút. Tô bảo trưởng nói đến chỗ này, run rẩy lại vừa là dùng mình một cái, hơn nữa ta tại Lê viên ngoại trên thi thể cũng không có tìm được vết thương, thoạt nhìn giống như là bị sợ chết, hoặc là bị đồng cứng chết giống nhau, chỉnh sự kiện nhi đều lộ ra một cô âm trầm quỷ dị cảm giác. Trần Hoàn không đợi hắn nói xong, liền hỏi tới, Tân Nương đây, ngươi buổi sáng đi qua thấy không có thấy Tân Nương. Ta nhìn thấy Tân Nương tựa vào trên quan tài không nhúc đích, chắc cũng là chết. Ngươi xác định cô dâu cũng đã chết? Tô bảo trưởng sửng sốt một chút, nàng đều cái dáng mẹ kia, chẳng lẽ còn có thể sống được không được? Trần Hoàn trầm ngâm hồi lâu, ta đem trong nhà an bài một chút, sau đó ngươi dẫn ta đi nhìn một chút, nhớ kỹ trên đường nhiều kêu mấy cái trắng đinh, để cho bọn họ đều cầm lên tiện tay ra hỏa cái, một khi gặp phải đạo tặc liền không nên do dự, trực tiếp cho ta đem người vào chỗ chết làm. Sau khi nói xong, hắn chấm dứt lên cửa nhỏ, thấp giọng phân phó một câu, Mộ thiếu gia đi trước cần nút đi, hết thể chờ ta trở lại nói. Tô Mộ hít sâu một cái, hoàn thúc, nếu thật là có đạo tặc lẻn vào rồi chẳng tử, lưu trong nhà ngược lại không bằng cùng ngươi cùng nhau. Nhiều người cũng coi là lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Hoàn do dự một chút, chậm rãi gật gật đầu. Đoàn người bước chân thật nhanh, rất nhanh liền đến Lê gia cửa đại viện bên ngoài. Tối tăm dưới bầu trời, tỉ mỉ trong màn mưa, một cái nhà hôi sắt trạch viện tĩnh tĩnh đứng sừng sững. Lê gia đại viện cửa trước mở phân nửa, bên trong u ám yên lặng. Loại trừ phong thanh tiếng mưa rơi, liền lại cũng không có cái khác bất kỳ động tĩnh nào. Nhìn giống như là một đầu rơi vào trạng thái ngủ say quái vật, phải đem sở hữu tiến vào sinh mạng toàn bộ thôn vệ. Tô Mộ xuyên qua đình viện, mới vừa đến trước đường, liền bị trước mắt một màn kinh trụ. Ít nhất mười mấy người ngổn ngang nằm ở nơi đó, trẻ có già có, nữ có nam có, toàn đều biến thành thi thể. Bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt kinh khủng, phản phất tại trước khi chết thấy được cực độ đáng sợ sự tình. Bất quá Tô bảo trưởng nói không tệ, những người này trên người xác thực không có gì vết thương, trên đất cũng chưa thấy chảy xuôi vết máu. Chỉ là hơi chút đến gần một điểm, liền có dùng mình đập vào mặt, giống như là mới vừa từ nhà xác kho lạnh bên trong vận đi ra, hồn nhiên không giống mới vừa chết đi không lâu tình huống. Tô Mộ cổ họng rung động, lần đầu tiên tận mắt nhìn đến nhiều như vậy người chết, chỉ cảm thấy sau lưng trận trận phát rét, trên trán đã thấm ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Hắn đưa mắt từ dưới đất thi thể rời đi, quay đầu nhìn về phía cổng tò vò mở rộng ra phòng khách. Mưa gió không ngừng hướng vào phía trong đổ vào, làm ướt mảng lớn toàn gỗ mặt đất. Ngay cả bày ra tại chính giữa vị trí màu đỏ quan tài, đều tại tí tách xuống phía dưới chảy xuống giọt nước. Còn có một cái đầu đội khăn cô dâu đội đầu thân ảnh hiệu điệu, dựa lưng vào quan tài gỗ ngồi dưới đất không lúc đích. Nàng mặc áo quần đã ướt rồi hơn nữa, áp sát vào mặt ngoài thân thể, hiện lộ ra lung linh lộ ra ưu mỹ đường cong. Từng tia từng sợi máu tươi từ dưới váy chảy xuống, cùng lạnh giá nước mưa xen lẫn một chỗ, nhuộm dần ra mảnh này u tối mặt đất bất đồng duy nhất nhan sắc. Tô Mộ tại trước đường dừng bước lại, giờ khắc này không hiểu có chút suy nghĩ xuất thần. Màu đỏ quan tài, hồng y tân nương, theo gió lay động đến đỏ ánh lửa, hơn nữa bao quanh thi thể, vui mừng cùng tử vong hòa làm một thể, giống như là một tấm trực kích linh hồn bức họa, thật sâu khắc ở Tô Mộ đầu góc. Vào giờ phút này, hắn không khỏi nhớ lại hôm qua nhìn thoáng qua. Song phương tại lê cửa phủ bên ngoài sát vai mà qua, không nghĩ đến mới qua không tới một ngày, cũng đã sinh tử mạch lộ, âm dương hai cách. Cho đến Trần Hoàn bước vào phòng khách, mới đưa một màn này hiếm thấy quỷ cảnh tượng đột nhiên đánh vỡ. Cũng để cho Tô Mộ theo giữa mê vong đột nhiên phục hồi lại tinh thần, cố gắng bình phục hỗn loạn tâm trạng, bắt đầu cẩn thận quan sát trong phòng ngoài phòng hoàn cảnh. Ta mới vừa rồi tới chính là như vậy, đẩy cửa một cái hơi kém đem người dọa cho vầng sáng. Tô Bảo trưởng đi theo Trần Hoàn sau lưng, nói lại nhại vừa nói, còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, thoáng chỉ hoan qua thần chi sau, ta kiểm tra Lê Viên ngoại thân thể, phát hiện hắn từ đầu đến chân không có bất kỳ ngoại thương, giống như là bị ném tại tuyết quật bên trong chết rét giống nhau. Tô Mộ đông nhiên mở miệng, cắt đứt hắn thanh âm, lục thúc, ngươi tới thời điểm, này bộ nắp quan tài cũng là mở ra. Nắp quan tài được mở ra. Tô Bảo trưởng lâm vào suy tư, một lát sau có chút chần chừ mà lắc đầu một cái. Mộ thiếu gia, ta đương thời không có chú ý, bất quá trong ấn tượng hắn vẫn luôn là khép lại, chỉ là không có đánh lên trường đinh hoàn toàn phong kín, tựa hồ là phải đợi thành hôn sau sẽ tân nương tóc đuôi sam, áo cưới các loại vật phẩm cùng nhau bỏ vào, lại hợp quan vào mộ phần tiến hành hạ táng. Đang khi nói chuyện, Trần Hoàn đã tới quan tài phụ cận, chậm rãi đưa tay ra bên trong quan sát, một chút xíu nâng lên tân nương đỉnh đầu. Tô Mộ đột nhiên ngừng thở, nhìn đến một trương bị lột ra người, đã không phân biệt được nguyên bản bộ dáng khuôn mặt dữ tợn. Hắn trong lúc nhất thời không hiểu có chút tinh thần hoảng hốt, không nghĩ tới thủ đoạn thần bí quỷ dị, không chỉ có thể ngự thi làm người ở, thậm chí hai mắt nhìn nhau một cái liền khiến người như rơi vào mộng cảnh thi nhân, cứ như vậy biến thành một cụ lạnh giá thi thể. Hơn nữa còn bị lột ra mặt, tử trạng so với người khác thảm không chỉ gấp mấy lần. Nàng hai tròng mắt trợn tròn, cho dù chết cũng không có nhắm mắt lại. Mặc dù đã hoàn toàn thay đổi, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến nàng tại sinh mạng một khắc cuối cùng, rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng cùng kinh khủng. Đôi mắt này Tô Mộ trong lòng đột nhiên nhảy một cái, không khỏi bật thốt lên, hoàn thúc, nàng không phải ta hôm qua gặp phải người kia. Tô Bảo trưởng, trong quan tài tại sao là không? Gào thét trong gió rét, Trần Hoàn thanh âm nghe vào có chút lạnh giá, tân nương không phải tân nương, chú rể lại biến mất không còn tăm hơi, ngươi cho đến ngày hôm qua trạm vạng tối đều ở chỗ này, đương thời có phát hiện hay không dị thường gì? Ta cũng không biết tân nương vậy mà đổi người. Tô Bảo trưởng nắm được mi tâm, như là có chút nhức đầu, hơn nữa ta nhớ được buổi sáng khi đi tới, quan tài ở nơi này không lúc đích, như thế hiện tại ngay cả chú rể cũng không thấy đây. Rắc rắc. Đột nhiên một tiếng giòn vang, tại lê gia chính đường bên trong đột nhiên đẩy ra. Tô Mộ đột nhiên nheo mắt lại, nhìn đến Trần Hoàn dưới chân gạch đỏ, đột nhiên không có dấu hiệu nào bể thành mấy miếng. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, cái này ở trước mặt mình luôn là cười tủm tỉm lão bột, loại trừ có thể bật hơi như kiếm bên ngoài, lại còn có thể ở trong nháy mắt bộc phát ra như thế đại đại lực lượng. Thậm chí không có dậm chân đạp đất, liền đem dưới chân gạch đá tan vỡ hư hại. Xem như vậy, Trần Hoàn trong miệng hời hợt đẹp mắt kỹ năng, một lần nữa vượt ra khỏi hắn đêm qua mới vừa điều chỉnh qua nhận thức. Tô Bảo trưởng vẫn còn tự lẩm bẩm vừa nói, cũng ở đây giờ phút này bỗng dưng ngậm miệng không nói. Sau đó hắn theo Trần Hoàn tầm mắt, lơm lớm lo sợ hướng sau lưng nhìn. Ánh mắt xuyên qua màn mưa bao phủ đỉnh viện, nhìn về càng xa xăm tường đá. Gạch xanh xanh miếng ngói bên trên, đứng một cái tóc thai bù xù thân ảnh. Đây là một cái đầu đội hoa châu phượng quan, người khoác đại hồng áo cưới cô gái trẻ tuổi, chính giống vậy hướng lê ra đại sảnh nhìn lại. Sau một khắc, nàng tựa hồ có chút gánh lên vẻ miệng, lộ ra một tia ý không biết cứng ngắc đủ cười, lập tức lui về phía sau ra một bước, giống như lá rụng bình thường theo trên tường lung lay đi xuống. Phản phất mới vừa rồi đứng ở nơi đó, chỉ là một che giấu hai mắt người ảo ảnh. Nhưng vào lúc này, một trận cuồng phong gào thét tới, đột nhiên đem nửa che lê ra đại môn thổi ra. Hiện hiện ra bên ngoài phòng vũ phiêu diêu u ám cảnh tượng, mưa thu như sa như màn, lá rụng bay múa đầy trời, biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử xuất hiện lần nữa tại tầm mắt mọi người, vén rèm cửa lên chui vào đỉnh đầu màu đen tiệu nhỏ. Bên cạnh y theo dập khuôn đi theo lê gia thiếu gia, động tác vặn vẹo nhón chân mà đi, nhìn qua phảng phất biến thành để tuyến tượng gỗ bình thường. Tiệu nhỏ rất nhanh đi vào đến mịt mờ mưa gió chỗ sâu, lại cũng tìm kiếm không tới bất luận nhân vật nào vết tích. Lê gia bên trong trạch viện một hồi trầm mặc, vô luận là Tô Bảo trưởng vẫn bị gọi tới hỗ trợ trợ trận dân trong thôn trang, tất cả mọi người đều không nói gì. Tựa hồ còn không có từ nơi này tiểu chết yên tĩnh trong bầu không khí phục hồi lại tinh thần. Chỉ có Trần Hoàn một người đang bận rộn. Tại thấy chú rể tân nương sau, hắn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, bắt đầu một lần nữa kiểm tra từng cố lạnh giá cứng ngắc thi thể. Từ ngực Tô Mộ cổ họng rung động, nuốt một nước miếng. Mặc dù là ở mức ngày mưa dầm khí, hắn nhưng không hiểu cảm thấy giọng có chút khô khốc, bên trong giống như là thiêu đốt một đoàn liệt hỏa. trên người nhưng không ngừng được phát lạnh, cái nào mặc lấy áo lông miên bảo cũng không chống đỡ được từ trong ra ngoài tản mát ra khí lạnh. Lê gia lão tam rõ ràng đã chết, theo trong núi tìm về thi thể lúc đó có người chính mắt thấy, nghe nói còn đặc biệt tiêu xài tiền bạc mời người tới xử lý di thể, kết quả mới vừa rồi vậy mà nhìn đến hắn nhón chân theo nữ tử rời đi. Loại cảm giác này khó mà hình dung, cả người đều tinh thần hoảng hốt, như giấc mộng. Cái nào hắn theo Trần Hoàn trong miệng nghe qua đủ loại thần tiên ma quái cố sự, nhưng cố sự chỉ là cố sự, nghe xong nhiều nhất bất quá mấy tiếng cảm khái thở dài, cùng tận mắt nhìn thấy thực tế căn bản là không có cách so sánh. Trừ lần đó ra, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Tô Mộ luôn cảm thấy nữ tử tại trên tường túi đầu nhìn xuống lúc, tựa hồ còn răng môi khẽ nhúc nhích nói một điểm gì đó, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa không có nghe rõ ràng rõ ràng. Chương 7. Ngự tim mưa lớn. Thiên địa phảng phất bị đường nước nối liền thành một thể. Trong đó thậm chí xen lẫn mưa đá. Đùng đùng rất xuống, đập ầm ầm tại nóc nhà mặt đất. Lê gia phủ trạch, Trần Hoàn tổ chức thôn dân đem thi thể dọn vào đại sảnh dọn xong, để tránh tại khí trời ác liệt xuống gặp phải phá hư. Trong toàn bộ quá trình, tất cả mọi người đều an tĩnh không tiếng động. Chỉ là yên lặng làm trên đầu sự tình, phảng phất biến thành từng cái không biết nói chuyện máy móc. Đối với thi thể, những thứ này dân trong thôn chàng cũng không xa lạ. Trung quy trong trang hàng năm cũng sẽ người chết, loại trừ bị bệnh chết giả ở ngoài, bất kể là đến xa xa trong núi săn thú, vẫn là gặp phải thổ phỉ giặc có cướp, xuất hiện một ít thương vong là không thể bình thường hơn được sự tình. Không nói qua trường chút nào, bị Tô Bảo trưởng gọi tới những hán tử này, tự tay giết qua người khả năng đều không chỉ một. Nhưng cho dù như thế, mặc dù trong bọn họ là gan lớn nhất mấy người, đối mặt với Lê Viên ngoại trong nhà thảm trạng, mỗi một người đều sắc mặt bạc màu, trong ánh mắt tràn đầy khó mà che giấu sợ hãi cùng lo lắng. Loại này sợ hãi bắt nguồn ở không biết. Nếu để cho bọn họ đi trong núi săn đuổi mãnh thú, thậm chí là cùng chạy trốn cướp bóc đạo tặc chém giết, coi như biết rõ bị cắn bị chặt hội bị thương tử vong, cũng dám cắn răng đánh bạc hết thể đi cùng đối phương sinh tử giao phong. Trung quy vô luận là mãnh thú vẫn là loài vị, đao chém vào trên người cũng sẽ chảy máu, thương đâm vào trong thịt là có thể xuyên cái thông suốt, liều mạng chính là một cái không thể buông tha dũng giả thắng, càng không muốn sống càng có thể thắng. Nhưng hiện ở loại tình huống này, nhưng hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Lê Viên ngoại một nhà hơn 10 miệng, còn muốn cộng thêm tới trợ giúp thân tộc, chết là lặng yên không một tiếng động không có nửa điểm động tĩnh, thậm chí không cách nào theo trên thi thể tìm tới bất kỳ vết thương nào. Hơn nữa âm trầm u ám khí trời, vắng lặng băng lãnh thu vũ, cùng với chết mà phục sinh Lê Tam công tử, không khỏi khiến người hướng thần ma quỷ quái phương hướng liên tưởng, đem loại này không biết mang đến sợ hãi nhanh chóng quyết đại, đã ảnh hưởng những thứ này tráng đinh bình thường năng lực suy nghĩ. Tô Bảo trưởng tiến tới Trần Hoàn bên cạnh, phản phất như vậy mới có đủ cảm giác an toàn, Trần tiên sinh, trong trang thuộc ngươi kiến thức rộng, bây giờ Tô lão gia không ở, Lê Viên ngoại gia lại gặp đại nạn, tiếp theo nên làm gì? Còn phải ngươi cho mọi người quyết định định một chương trình a. Trần Hoàn hai tròng mắt khép hở, như là đang nhớ lại suy tính gì đó, vẫn không có làm ra đáp lại. Tô Mộ thấy vậy tình huống, liền vây tay đem Tô Bảo trưởng gọi tới phụ cận, cố gắng bình tĩnh giọng, mới vừa rồi ta cùng Trần tiên sinh thương lượng qua, Lê Viên ngoại xảy ra chuyện, tự nhiên muốn trước thông báo Tây Trang Lê gia Túc lão. Đến lúc đó vô luận là điều tra trả thù vẫn là vào thành báo quan, tự nhiên sẽ có người làm ra định đoạn, chúng ta những thứ này ngoại họ người có thể cầm ý định gì? Thông báo Lê Viên ngoại người trong tộc Túc lão. Tô Bảo trưởng nghe lời nói này, ánh mắt nhất thời sáng lên, đúng vậy, Lê Viên ngoại con rể là Nguyên Sơn thành bên trong bang phái đầu mục, chuyện này chúng ta người nhà họ Tô sát thực không tốt vượt qua chức phận, hay là để cho bọn họ những lao giả này xử trí mới phải. Tô Mộ gật đầu một cái, Trần tiên sinh còn nói, mặc dù chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ trực tiếp, nhưng chung quy trong trang người chết, cũng không biết nguy hiểm hội sẽ không lần nữa xuất hiện. Cho nên tiếp theo vẫn là phải Tô Bảo trưởng khổ cực một hồi, dựa theo trước ứng đối đại quy mô giặc có kinh nghiệm, nắm chặt đem tuần tra để phòng đội ngũ tổ chức, vạn nhất lại xuất hiện tình huống gì cũng có thể nhanh chóng phản ứng. Dừng lại một hồi, hắn lại bổ sung một câu, nhất là trong trang mấy ngụm nước giếng, nhất định phải không rời nhân thủ nghiêm ngặt trông chừng, miễn cho bị người ngoài lẻn vào đi vào len lén hạ độc. Cho tới cho tuần tra nhân viên canh phòng tăng phát lương thảo tiếp tế, tạm thời trước từ chúng ta Tô ra đơn độc chi tiêu, quay đầu lại cùng bọn họ bên kia chủ sự lão nhân thương nghị như thế nào gánh vác. Tô Bảo trưởng con ngươi chuyển động, như là có chút không quyết định chắc chắn được, Mộ thiếu gia, dựa theo di vãng định ra thông lệ, phát cho trong trang đội viên tuần tra đồ vật, bình thường đều là do lão gia cùng Lê Viên ngoại dựa theo 5 năm tỷ lệ đều quán. Nhưng bây giờ Lê Viên ngoại đã không có, ta lo lắng Lê gia mấy vị kia chủ sự Túc lão khả năng không muốn ra bên ngoài ra những lương thực này. Tô Mộ suy nghĩ một chút, không khỏi thở dài, Lục Thúc nói cũng có đạo lý, vậy trước tiên cùng Tây Trang thương lượng, bọn họ không ra cũng chỉ đem chúng ta trong nhà mình tuần tra tổ chức, vô luận như thế nào cũng phải bảo đảm chúng ta Đông Trang an toàn. Ông chủ nhỏ nói cực phải, ta đây liền theo ngài phân phó đi làm. Tô Bảo trưởng gật đầu liên tục, xoay người phải đi tìm người thương thảo đội tuần tra xây dựng công việc. Vẹn vẹn mấy câu nói công phu, bên trong phòng khách kiểm chế bầu không khí liền biến mất rất nhiều. Thậm chí vì tranh đoạt một cái tuần tra vị trí, còn buộc phát phạm vi nhỏ cái vã bị liệt. Nếu như không là có Tô Mộ ngay tại một bên nhìn, ngay cả tại chỗ vào tay ra dấu cũng có khả năng. Trung quy chỉ cần có thể gia nhập đội tuần tra, liền mang ý nghĩa có thể để cho một nhà già trẻ sinh hoạt được đến tốt hơn bảo đảm, đối với mỗi người đàn ông tới nói đều là khó mà ngăn cản cực lớn cám dỗ. Mặc dù mỗi người phân đến tay lương thực cũng không tính nhiều, nhưng chỉ cần dùng ít đi chút để nấu cháo uống, tối thiểu để cho cả nhà ăn cả tháng vấn đề không lớn. Như thế tại xanh vàng không nhận thời tiết, trong lòng thì có càng thêm đầy đủ sức lực. Nếu là khí trời quá mức cực lạnh, có lẽ còn có thể được một ít đông tê dại. Cầm về nhà đi làm thợ may phục trang đệm, ít nhất có thể dùng tới thời gian mười mấy năm, dùng để ngăn cản càng ngày càng mạnh nghiêm đông nghèo nàn. Được đến hết thảy các thứ này chỗ trả giá thật lớn, không phải là bình thường yêu cầu tuần tra trực đêm, Lưu Phỉ tới lúc kịp thời gõ la báo hiệu, sau đó trước nhất xông lên dốc sức thôi. Lùi một bước giảng, coi như không có thêm vào đội tuần tra, cô lớn nạn thổ phỉ tới giống vậy yêu cầu dốc sức, không phải là một cái sớm muộn vấn đề. Sau đó không lâu, Tô Bảo trưởng lau qua mồ hôi, lại trở về Tô Mộ bên người, ông chủ nhỏ, ta đã đem đội tuần tra thí sinh bước đầu định đi xuống, chuẩn bị xin ngài xem qua một chút, nhìn một chút có cái gì không yêu cầu điều chỉnh sửa đổi địa phương. Tô Mộ nhận lấy một chương viết bùa bẹp quỷ dạng giấy ký, nhìn qua một hồi liền xếp xong bỏ vào túi, nếu là lục thúc kiểm định hơn người chọn, vậy thì chiếu danh sách này tạm quyết định, sau đó mới căn cứ tình huống tiến hành thích hợp tăng giảm. Bất quá ta vẫn là phải đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau, thêm vào đội tuần tra là vì bảo vệ toàn bộ đông trang an toàn, lại vừa là cầm lấy nhà chúng ta tiền lương làm việc, nếu là có ai ngờ lười biếng chỉ ăn không làm, cũng đừng trách cha ta cùng Trần tiên sinh không nể tình. Mời ông chủ nhỏ yên tâm, cho mấy người bọn hắn lá gan, cũng không dám ở thời điểm này làm vậy. Tô Bảo trưởng quay đầu nhìn liếc mắt, cắn chặt hàm răng lánh lánh nói, thật muốn có ai đầu góc mê muội không nghe sai khiến, đến lúc đó không cần ông chủ nhỏ mở miệng, ta lão Lục liền muốn trước một bước cắt đứt hắn chân chó, chặt hắn chân chó. Theo Lê gia trạch viện đi ra, Tô Mộ xoay người nhìn lại. Ánh mắt xuyên thấu qua mịt mờ mưa gió, rơi vào yên lặng không tiếng động hôi sắc tường gạch. Cho tới bây giờ hắn đều còn có chút u mê mê mang, không thể tin được chính mình mới vừa từ thảm án diệt môn hiện trường đi ra, còn gặp được một cỗ thi thể nhón lên bằng mũi chân, lấy cứng ngắc vặn bẹo dáng vẻ bước nhanh rời đi. Chân Hoan từ phía sau chạy tới. Hai người ngược gió đội mưa, dọc theo bùn lầy đường đất đi song song. Đi ra hơn 10m sau, Trần Hoàn chậm rãi mở miệng nói, Mộ thiếu gia ngược lại không nhất định quá mức lo lắng, nếu cô gái kia đã đi mất, cũng sẽ không lần nữa vòng trở lại. Trung quy loại trừ Lê Viên ngoại một nhà ở ngoài, chúng ta những người khác cùng nàng không thù không oán, nàng cũng không có đối với chúng ta hạ thủ nguyên cớ. Bằng vào ta đối với bọn họ loại người này hiểu, bình thường đều là thu thủ lao hỗ trợ tìm thi cản thi, trong ngày thường rất ít cùng những người khác phát sinh xung đột, trên căn bản chỉ cần ngươi không đi trêu chọc bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không vô cớ đến tìm ngươi. Tô Mộ hỏi, có thể để cho đã biến thành thi thể Lê Tam công tử hoạt động, chẳng lẽ thật sự là Hoán Thúc nhắc tới cản thi nhân? Trần Hoán ho nhẹ một tiếng, Lê gia tìm đến Tân Nương, đúng là tồn tại cản thi nhân truyền thừa, có thể thông qua đặc chế sợi tơ khống chế thi thể, nếu không không cách nào để cho chết đi từ lâu Lê Tam công tử đứng dậy rời đi. Tô Mộ đối với cái này khá là kinh ngạc, thông qua đặc chế sợi tơ khống chế thi thể, đây chính là cản thi nhân ngự thi làm người ở năng lực. Trần Hoán khẽ động khỏe miệng nở nụ cười, nếu không phải hiểu người thấy, có lẽ sẽ cảm thấy bọn họ nắm giữ thần bí khó lường thủ đoạn, nhưng loại năng lực này nói một cách thẳng thừng thật ra cũng không có cái gì. Cùng chúng ta tu tập có pháp lấy khí phát lực đại khái là một cái lộ tuyến, chỉ bất quá những người khua xác này là lấy linh ngự đi, thông qua nữa sợi tơ khống chế thi thể mà thôi. Hơn nữa ta mới vừa rồi cẩn thận quan sát thi thể, đại khái có thể suy đoán ra người khua xác này thực lực, nàng mặc dù đắn đo người bình thường có thể nói là bắt vào tay, nhưng thật chống lại có khả năng lấy khí phát lực vũ sư, nhưng là tồn tại không ít hạn chế tồn tại. Loại trừ có thể điều động thi thể tiến hành đả kích bên ngoài, cái khác dùng nhiều nhất chính là âm thầm thả xuống thi độc các loại thủ đoạn, vì vậy chỉ cần chúng ta nghiêm ngặt đề phòng, liền có thể sớm phòng ngừa xuống phần lớn nguy hiểm. Trần Hoán nheo mắt lại, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh giá, lui thêm bước nữa đi giảng, nếu như nàng thật không nhìn lao phu cảnh cáo, dám can đảm trở lại trang tử làm loạn, ta cái nào bất cứ giá nào cái mạng giả này không muốn, cũng phải tụ khí phá linh, đưa nàng miễn cưỡng đánh chết ở lại nơi này. Tô Mộ vẻ mặt như có điều suy nghĩ, Hoàn Thúc ý tứ là, Lê gia trước chọc phải nữ nhân này, cho nên hắn mới có thể xuất thủ phản kích, muốn Lê Viên ngoại người một nhà tính mạng. Mới vừa rồi ta hỏi một số người, theo bọn họ trong miệng cũng hiểu được không ít tin tức, cùng ta suy đoán coi như là đại thể nhất trí. Trần Hoán có chút gật đầu, suy nghĩ chậm rãi nói, ban đầu Lê Tam công tử sau khi mất tích, chính là nàng xuất thủ theo trong núi tìm được thi thể. Vốn là sự tình phát triển tới đây, một tay giao tiền một tay giao người coi như kết thúc, nhưng song phương tựa hồ lại nói xong điều kiện, cản thi nhân liền coi như tân nương lưu lại. Sau đó đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì, mới đưa đến Lê gia thảm án diệt môn phát sinh, tạm thời còn không có ai có thể chân chính nói rõ. Bất quá theo Tô Bảo trưởng nói, tại hắn đi qua Lê gia hỗ trợ thời điểm, từng gặp Lê Viên ngoại cũng mô cái lạ mặt cô gái trẻ tuổi từng có mấy lần lôi kéo, song phương tựa hồ vẫn còn cái vã gì đó. Có lẽ đây chính là bị ẩn nút chân tướng một trong. Tiến hơn một bước để suy đoán, nàng cố ý tìm cùng mình hình dáng tương cận Lê gia nha hoàn giả vờ thi thể, có lẽ cũng là cất kim tiền thoát xác, che giấu bộ dạng tâm tư, nếu không phải bị thiếu gia ngươi một lời bạch trần, khả năng cho đến cuối cùng đều không biết hiện thân đi ra. Tô Mộ nghe được nơi này, không khỏi dừng bước lại, khỏe mắt khỏe miệng đều tại có chút có gấp. Trần Hoán nhưng là cười nhạt, xoay người liếc nhìn thông hướng trang bên ngoài đường đất, Mộ thiếu gia không cần ảo não, nếu như không có ngươi nhắc nhở, lão phu đem quan tài bên cạnh lột ra nữ thi coi thành cản thi nhân, kia mới thật là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Muốn tiến hành phòng bị cũng khó mà xác định mục tiêu. Sau đó có lao đầu tử tại, đội tuần tra cũng xây lên, Mộ thiếu gia buông lòng tinh thần tư, ở tại trong nhà an tâm đọc sách học tập chính là đương nhiên cũng không thể bởi vì tò mò mà đi hỏi thăm bí mật, chung quy đây là cản thi nhân cùng Lê Viên ngoại ở giữa ân oán, nếu không có liên lụy đến trên người chúng ta, cũng không cần đi tùy tiện can thiệp người khác số mạng, càng không nên tùy tiện tham gia người khác nhân quả, như thế là có thể tránh rất nhiều phiền toái cùng nguy hiểm. Chương 8. Xoa đẩy tiên còn không có sáng rõ, sương sương mù cũng không tản đi. Bên trong trang trang bên ngoài mơ hồ, giống như vào mờ ảo tiên cảnh. Tô ra nội viện, trước phòng đất trống. Tô Mộ đã quần áo chỉnh tề, bắt đầu kéo duỗi hoạt động thân thể. Xách đầu gối bước lướt, chuyến mà đi, hai cánh tay như lưới hai cắt. Trong nháy mắt xé rách mịt mờ xương trắng, giống như lưỡi dao sắc bén lướt sóng phân sóng. Đi qua lần lượt tu tập, hắn đối với cắt cỏ kiểu lý giải càng thấu triệt. Trong cơ thể nhiệt lưu cũng rõ ràng lớn mạnh, theo mới bắt đầu như ẩn như hiện, đã trở lên có khả năng rõ ràng cảm giác. Một khắc đồng hồ sau, Tô Mộ Thu cọc giá, đứng ở bên trong viện an tĩnh trầm tư. So sánh các cỏ kiểu khẩu quyết, nhớ lại Trần Hoàn nhấn mạnh chi tiết, thì mới vừa trong luyện tập tồn tại chưa đủ. Sau đó thử tại lần kế trong tu hành sửa lại, hơn nữa thông qua tinh linh tướng chi khắc cố hóa đi xuống. Theo Lê Gia sau khi trở về, hắn không ra khỏi cửa, hai môn không bước, đem phần lớn tinh lực đều đặt ở cọc pháp luyện tập phía trên. Loại trừ viết phòng theo mấy thiên bảng chữ mẫu bên ngoài, trên căn bản liền một quyển sách cũng không có mở ra. Mới vừa trải qua trận kia thảm án diệt môn, mặc dù có lây Trần Tiền Sinh trấn an, Tô Mộ trong lòng như cũng sinh ra rất nhiều lo âu cùng bất an. Chung quy hắn lần thứ hai sinh mạng vừa mới bắt đầu, ngày sau còn đang mong đợi thi vào thư viện, cố gắng thông qua tăng lên cực lớn phẩm chất cuộc sống, làm sao có thể mặc cho chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nhất là theo đội tuần tra tổ kiến thành lập, hiểu được càng nhiều nạn thổ phỉ giặc có cấp đốt giết hiếp truyền thảm, đột nhiên đem loại bất an này toàn cảm phóng đại không chỉ gấp mấy lần. Hắn chỉ là muốn an tĩnh học tập, đọc sách khảo thí, vì chính mình tranh thủ tốt hơn sinh hoạt mà thôi. Trừ lần đó ra liền không có càng nhiều niệm tưởng, càng không nhất tướng công thành vạn cốt khô giá vọng. Thế nhưng, liền một chút như vậy nhỏ nhặt không đáng kể nguyện cảnh, vậy mà cũng có thể không cách nào được đến thỏa mãn. Thậm chí càng đối mặt đủ loại nguy hiểm, chẳng biết lúc nào sẽ bỏ mạng. Loại này người là tạo thành tồi tệ hoàn cảnh sinh hoạt, tự nhiên để cho Tô Mộ trong lòng tràn đầy căm giận cùng bất an. Vì vậy giai đoạn hiện tại, so với đọc sách viết chữ, vẫn là cường thân kiện thể càng có thể khiến hắn cảm thấy tường hòa an bình, ý niệm thông suốt. Nín thở ngưng thần phút chốc, Tô Mộ thu liễm sở hữu suy nghĩ, lại bắt đầu cắt cỏ cọc pháp luyện tập. Rắc rắc. Vòng qua nội viện một vòng sau, làm vừa vặn trở lại nguyên điểm lúc, hắn xách đầu gối bước lướt động tác đột nhiên biến đổi. Cả người đột nhiên dậm chân đạp đất, đinh tử đóng chặt tại chỗ. Hai tay cùng lúc thu về trước ngực, phản phất nhờ dơ vạn quân vật nặng, giống như động tác chậm bình thường chậm rãi vận động xoay tròn. Cơ bắp tụ khí du chuyển giữa, theo lòng bàn tay đến cánh tay tựa hồ cũng vai u thịt bắp một vòng. Chuyển qua mấy cái quanh co sau, Tô Mộ quanh thân hơi nóng buốt hơi lên, dường như cùng xương mù hòa làm một thể. Nhưng hắn cũng không có như vậy dừng lại, mà là từng lần một trái phải xoay tròn vận động, trên mặt vẻ mặt không gì sánh được chuyên chú, giống như là đang làm có ý nghĩa nhất sự tình. Trong toàn bộ quá trình, ánh mắt của hắn chốc lát không rời giữa hai tay hư không, phản phất nơi đó ẩn tàng có thể khiến nhân tạo chi mê muội bảo vật, vô luận như thế nào đều muốn đem phát hiện tìm ra. Lại vừa là một vòng vận chuyển qua sau, Tô Mộ hai tay chậm rãi hướng vào phía trong khép lại, thẳng đến lòng bàn tay dán ở một chỗ, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Đạo thanh âm này cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, thậm chí muốn ít hơn một người vỗ tay, không cẩn thận lắng nghe sợ là đều muốn lọt xuống. Nhưng ngay tại thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, mịt mờ xương mù kịch liệt dâng lên, giống như là gặp đáng sợ khắc tinh, điên cuồng hơn thoát đi kia đối mới vừa khép lại bàn tay. Đây chính là xoa đời tiểu, đêm qua mới vừa cùng hoàn thúc lúc học tập, tại lao nhân gia ông ta dưới sự giúp đỡ cảm giác coi như dễ dàng, kết quả cho tới hôm nay buổi sáng chính mình đứng cọc gỗ tu tập, mới phát hiện làm xong một lần hai cánh tay thật không ngờ nặng nề, giống như là thật tại thúc đẩy cối đá giống nhau. Tô Mộ thở phào một hơi tức, đem giơ cánh tay lên chậm rãi buông xuống. Cả người trong phút chốc mồ hôi như mưa rơi, giống như mới từ trong nước mò đi ra giống nhau, tí tách theo và táo chảy xuống mặt đất. Hắn nắm chặt trở lại nhà, bưng lên tại bên cạnh lò lửa một mực ôn lấy chậu nước, đem bên trong trà nóng ngực uống một hơi cạn sạch. Trần Tiên Sinh nói qua, tu tập cọc pháp khai mạch luyện lần sau, nhất định phải chú ý kịp thời lau mồ hôi giữ ấm, tuyệt không có thể ham muốn lanh lẹ đi tắm đồ uống lạnh, như vậy không những không đạt tới cường thân kiện thể mục tiêu, thời gian dài ngược lại sẽ sinh ra bệnh căn. Tô Mộ đối với cái này rất là thông cảm, căn bản không yêu cầu nhấn mạnh liền tuân thủ rất khá. Trung Phi dựa theo trụ cột nhất nóng nở lạnh co lý luận, luyện xong cọc pháp sau trong cơ thể nhiệt lưu rung động, mạch đường cơ bắp một cách tự nhiên thuộc về thư giãn trạng thái, lúc này nhất định phải dùng gió lạnh nước lạnh đi kích thích, kịch liệt co rút lại bên dưới không ra vấn đề mới là chuyện lạ. Đừng nói là huyết nhục chi khu người, cho dù kim loại cũng không chịu nổi liên tục qua lãnh quá nóng dày vò. Hắn một bên lau mồ hôi thay quần áo, vừa hướng mới vừa rồi tu tập tiến hành tổng kết phân tích. Dựa theo Trần Tiên Sinh truyền thụ nội dung miêu tả, người chỉ cần vận động thì sẽ nóng lên, đây chính là khí biểu hiện bên ngoài hình thức một trong. Nhưng người bình thường không cách nào tụ khí, hội theo bên ngoài thân hướng ra phía ngoài sắp xếp ra, nếu là vận động kịch liệt, còn có thể đại lượng đổ mồ hôi ra tốc tản mát ra ngoài. Tu tập cọc phép tắc khả năng khai thác mạch đường, đem khí khóa chặt ở cơ bắp bên trong, khiến cho ngưng tụ không tùy tiện chạy tứ tán, hơn nữa dựa theo đặc định tuyến đường quanh co lưu chuyển, dùng cái này đạt tới cường hóa khí lực hiệu quả. Càng sâu sắc hơn đi phân tích, khai mạch dẫn khí là vì nhất thể, mở rộng cơ bắp mạch đường chính là vì dẫn khí vào cơ thể lại sẽ đối với khai mạch tạo thành chính diện phản hồi, hai người hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Sau đó vận khí du chuyển, lấy khí phát lực cũng là nhất thể. Hơn nữa ngưng tụ khóa chặt khí càng nhiều, bộc phát ra lực lượng lại càng lớn, đây chính là hiện nay đang học cọc pháp trọng điểm khó khăn chỗ ở. Nhưng là mới vừa rồi mồ hôi chạy cũng quá nhiều rồi, ý nghĩa ta đối xoa đẩy kiểu nắm giữ còn rất không đúng chỗ, không cách nào tại tu tập trong quá trình đem khí khóa lại, chỉ có thể khiến chúng nó thông qua kịch liệt đổ mồ hôi hướng ra phía ngoài sắp xếp ra, bạch bạch tạo thành rất lớn lãng phí tổn thất. Tô Mộ khẽ to mày, nhìn về phía bị mồ hôi hoàn toàn thấm ướt khăn lông, rõ ràng đối với mới vừa luyện tập rất không hài lòng. Trừ lần đó ra, vốn là còn một bộ dệt vải tiểu yêu cầu luyện tập, nhưng hắn hiện tại đã không có đủ tinh thần cùng thể lực, cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại nghỉ ngơi, đợi đến khôi phục hoàn hảo sau mới có thể tiếp tục đi xuống. Mấy ngày qua, hắn lấy hiếu kỳ làm lý do, lại từ Trần Tiên Sinh nơi đó lấy được đến xoa đẩy, dệt vải hai bộ cọc pháp yếu nghĩa, hơn nữa cảm thụ cùng cắt cọc kiểu hoàn toàn bất đồng vận khí phương thức. Sau đó thông qua mở ra tinh linh, đem tập tới nội dung khắc tại ý thức chỗ sâu, lặng lẽ biến thành thuộc về mình đồ vật. Chỉ là tại Trần Hoàn trước mặt luyện tập lúc, hắn chưa bao giờ đem chính mình dẫn nhập trong cơ thể khí hiện ra, để tránh bại lộ ẩn nút sâu vô cùng bí mật nhất. Bên trong phòng ngủ đã cháy lên lò lửa, tại ngày càng giá rét cuối mùa thu, cho căn phòng mang đến trận trận ấm áp. Tô Mộ thay xong áo quần, ở trên bàn mở ra bảng chữ mẫu, bắt đầu dựa theo thông lệ viết phòng theo mới bảng chữ mẫu. Nhưng bất chi bất giác, hắn bút rơi tốc độ càng ngày càng chậm, tâm tư lại chạy tới cọc pháp tu tập phía trên. Lặng yên không một tiếng động giữa, ba loại cọc pháp đối ứng hư tượng hiện rõ trước mắt. Tô Mộ dứt khoát đem bút ném một cái, ngay tại bên trong nhà đưa tay ra dấu. Các cọc kiểu hắn luyện tập thời gian lâu nhất, tiếp nhận chỉ điểm nhiều nhất, vì vậy tại lần lượt cải tiến sau, bây giờ mặc dù chỉ qua rồi không có mấy ngày, cũng đã vượt qua khai mạch luyện gần, dẫn khí vận khí hai đạo cửa khẩu, đặt tới thử lấy khí phát lực đệ tam trọng cảnh. Hơn nữa vô luận là theo mỗi một chỗ động tác chi tiết, vẫn là tuần hoàn vận khí phía trên, cơ hồ cũng có thể hoàn mỹ dán vào cọc pháp khẩu quyết yêu cầu, không sai biệt lắm đến nhanh vào không thể bảo, đổi không thể đổi mức độ. Trừ lần đó ra, xoa đẩy cùng dệt vài hai thức liền có chút ít không bằng anh bằng em. Tại Trần Tiên Sinh cùng Tinh Linh đồng thời trợ lực xuống, hai người mặc dù toàn bộ bị hắn thành công dẫn khí vào cơ thể, nhưng chung quy mới vừa tiếp xúc không lâu, Trần Tiên Sinh cũng không có đi sâu vào đi sửa chữa đủ loại chi tiết, vì vậy tại Tinh Linh biểu hiện bên trong, cách ly tam nặng cảnh lấy khí phát lực còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Bất quá tại Tô Mộ xem ra, xoa đẩy dệt vải tăng lên cũng là trong tầm tay. Dù sao lấy hắn tầng sâu lý giải năng lực, chỉ cần có thể cải chính sai lầm đối kháng một lần, liền có thể đem khắc tại tinh thần trong ý thức, tại ngày sau hoàn toàn né tránh xuống cái vấn đề này, thậm chí muốn so với Trần Tiên Sinh làm càng thêm quy phạm đúng chỗ. Nhưng dù vậy, Tô Mộ vẫn có chồng xuất phát từ nội tâm không an toàn cảm, cũng không có bởi vì có pháp luyện tập đi sâu vào mà hạ xuống, ngược lại còn trở nên bộc phát nồng nặc lên. Bởi vì hắn không biết mình bây giờ là gì đó tài nghệ, cùng Trần Tiên Sinh vẫn tồn tại như thế nào thực chiến chiến lệnh. Càng không biết nếu thật là đối mặt giặc cướp xâm phạm, thậm chí là gặp phải cản thi nhân tập kích, luyện tập có pháp kỹ năng có thể hay không tại liều mạng tranh đấu bên trong phát huy tác dụng, đến tột cùng có thể giữ được hay không mình và người nhà tính mạng. Hắn chỉ biết, bây giờ mỗi lần luyện tập cắt cỏ kiểu đi qua, mình cũng đã đạt đến vật hơi như kiếm trình độ. Sẽ không giống trước như vậy bị gió thổi một cái liền tán, nhìn qua rõ ràng có tụ mà không loạn hình thái. Nếu là chỉ từ về phương diện này đi xem, tựa hồ so với buổi sáng hôm đó Trần Tiên Sinh thổ tức còn muốn càng thêm rất nặng ngưng tụ. Nhưng ở Tô Mộ xem ra, vật hơi chỉ là vật hơi, cùng thực lực bản thân căn bản không phải một cái khái niệm. Hắn coi như nói khá hơn nữa, cũng nhất định cùng tinh thông đủ loại có pháp, có quá nhiều lần thực chiến Trần Tiên Sinh kém 108.000 dặm. Vì vậy Trần Tiên Sinh đang đối mặt giặc cướp cùng cản thi nhân lúc, chỗ lộ ra cẩn thận một chút tư thái, khiến cho hắn không thể không như lâm đại địch, cần phải gần hơn quá điều kiện hà khắc yêu cầu mình, nhất định phải đạt tới có pháp khẩu quyết bên trong kể song mỹ cảnh địa, như thế tài năng miễn cưỡng được đến tâm linh một tia an ủi. Ba 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 Tô Mộ ý tùy tâm động, thân tùy ý động. Theo các cỏ kiểu diễn luyện đến xoa đẩy kiểu, lại từ xoa đẩy kiểu biến hóa thành dệt vải kiểu, cuối cùng vẫn trở lại quen thuộc nhất các cỏ kiểu. Hai cánh tay như lưới hái, xé rách không khí. Đột nhiên ba một tiếng giòn vang, giống như là nổ tung một cái dây pháo, trong nháy mắt đánh vỡ bên trong phòng ngủ yên tĩnh. Tô Mộ nheo mắt lại, túi đầu nhìn chăm chú hai tay mười ngón tay, có thể rõ ràng nhìn đến từng cái nước động đang ở theo kẽ ngón tay chảy xuống mặt đất. Không, không đúng, trước bỏ quên một chuyện, ta đã đem cắt cỏ kiểu luyện đến đệ tam trọng cảnh giới, làm sao vẫn có đại lượng mồ hôi chảy ra, không có đem toàn bộ khí ngưng tụ khóa chặt. Ngay từ đầu đối với khí khóa chặt cũng tạm được, nhưng ngay tại chấn động cơ bắp, lấy khí phát lực thời điểm, đột nhiên tiểu xuất hiện rồi vấn đề rất lớn. Hơn nữa bùng nổ càng là mãnh liệt, liền có càng nhiều mồ hôi tràn ra, vô duyên vô cớ tạo thành tương đối lớn tổn thất. Đến cùng còn có những địa phương nào không có làm đúng hạn, có thể để cho ta sửa lại sau đó tiếp tục tăng lên. Chương 9. Hai không theo nửa đêm bắt đầu, âm lãnh thu vũ dần dần hóa thành băng biên, đùng đùng đập xuống đại địa. Sau đó liền bay múa đầy trời lông lông tuyết lớn, im hơi lặng tiếng che phủ bao phủ toàn bộ bầu trời. Làm trận tuyết rơi đầu tiên bắt đầu hạ xuống, cũng liền biểu thị nghèo nàn chi quý tức thì sắp đến. Cũng đem kéo dài mấy tháng thời gian, cho đến kinh chập lôi động, xuân về hoa nở sau đó, đóng băng đại địa băng tuyết tài năng hoàn toàn tiêu trừ, chân chính tiến vào vạn vật hồi phục mùa bên trong. Dưới màn đêm vị lạ giờ đen kịt một màu, yên lặng như tờ. Chỉ có Tô gia trạch viện ta căn nhà, còn lộ ra duy nhất một thắp sáng quang. Tô Mộ vẫn chưa có ngủ. Hắn ngồi ngay ngắn sau cái bàn, có chút xuất thần nhìn chằm chằm trước mặt ngọn đèn dầu, như là lâm vào trong trầm tư. Từ xế chiều đến tối, rồi đến nửa đêm, Tô Mộ loại trừ không bắt đầu thân diễn luyện mấy lần có pháp, liền một mực duy trì cái tư thế này, từ đầu tới cuối không nhúc nhích truy cập, giống như biến thành pho tượng giống nhau. Mà theo thời gian trôi qua, hắn sắc mặt bộc phát thảm đạm, nhìn qua suy yếu thêm mệt mỏi. Cặp mắt nhưng càng ngày càng sáng, cùng yên tinh thiêu đốt đèn đuốc hòa lẫn, thậm chí là cả phòng tăng thêm vài phần quang minh. Không biết bao lâu sau đó, Tô Mộ cuối cùng từ sau cái bàn đứng dậy. Hắn trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, xuyên qua hành lang đi tới nội viện. Tuyết rơi được bộc phát lớn, thiên địa phảng phất đều nối thành một mảnh, đập vào mắt nơi loại trừ màu trắng, vẫn là màu trắng. Lại có gió lạnh gào thét, cuốn đẩy trời băng tuyết. Đùng 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 đánh vào người, phát ra liên tục dày đặc tiếng vang. Tiên viện đen kịt một màu, Trần Tiên Sinh đã sớm tiếp đi. Ngay cả nuôi trong nhà chó vườn, cũng có giúp ở trong ổ né tránh rét căm căm khí trời. Loại trừ phong tuyết tiếng, toàn bộ trang tử vô cùng an tĩnh, không thấy một tia sinh động sinh khí. Tô Mộ kiểm tra một lần bốn bề tường đá, xác định liên thông tiền đỉnh nội viện vòng khóa cửa bế quan nghiêm, liền lại trở về đến sân trung tâm. Hắn từ từ điều hòa hô hấp, hai chân một trước một sau, thân thể chậm rãi châm xuống, bày ra cắt cỏ cọc thức mở đầu. Sau đó duy trì này một dáng vẻ, hồi lâu cũng không có tiếp tục động tác. Mặc cho phong tuyết đem chính mình bao trùm bao phủ, phản phất biến thành một cái to lớn người tuyết. Ô chợt có một trận cuồng phong đánh tới, thanh âm the thé thê lương, nghe ngóng giống như quỷ khóc. Nhưng vào lúc này, Tô Mộ ngón chân chế trụ mặt đất, xách đầu gối bước lướt về phía trước. Cơ thể hơi lên xuống, tựa như phân sóng lướt sóng, ở bên trong viện vòng quanh mà đi. Cả người tư thái mờ ảo tùy tính, phản phất liền muốn theo gió quay về, hoặc như là tại trong đống tuyết thuận thế bay lượn, ngay cả vung tay ra lưới hái động tác cũng biến thành nhu hòa tùy ý, không hề như dĩ vãng như vậy nhiều lần xé rách không khí. Cùng trước có chút khẩn trương, lại khắp nơi dùng sức cảm giác so sánh, nhất thời tạo thành vô cùng tươi sáng phân biệt. Thời gian từng giờ trôi qua, Tô Mộ từng lần một diễn luyện cắt cỏ kiểu. Mặc dù phong tuyết đan sen, trên người nhưng đã sớm không dính một mảnh bông tuyết, thậm chí không thấy rõ ràng nước đọng ấn ký. Thoạt nhìn hoàn toàn không giống một mực ở tại trong tuyết đình viện, ngược lại là tại ấm áp khô giáo phòng ngủ bên trong. Tuyết lớn lưu loát rơi xuống, rất mau đem cả viện trải lên một tầng thật dày màu trắng. Tô Mộ ở trong đó không ngừng rong ruổi, động tác càng lúc càng nhanh, tư thái cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Trên mặt đất lưu một cái vòng tròn rối ren phức tạp dấu chân. Bạch, lại vừa là một lần xách đầu gối bước lướt, hai cánh tay như lưới hái xuất ra. Mơ hồ có thể thấy một đạo trước chưa bao giờ có sóng gợn, im hơi lặng tiếng đi vào hắc ám phong tuyết chỗ sâu. Tô Mộ sau khi làm xong, từ từ đứng thẳng người, thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Hắc ám dưới màn đêm, gió lạnh gào thét bên trong. Một đạo bạch khí như kiếm ngưng tụ, không tiếng động đâm vào trước người tuyết địa, kéo dài phút chốc mới lặng lẽ tàn đi. Tô Mộ trong mắt ba quang chớp động, chậm rãi túi lầu nhìn. Ánh mắt rơi vào vận khí sau rõ ràng bành trướng trở nên lớn hai bàn tay tầm, nhìn chăm chú vào trái phải có mấy hàng trong suốt như ngọc mồ hôi hột, đang ở run rẩy lướt qua đầu ngón tay, lặng yên không một tiếng động rơi xuống dưới bên chân. Tối nay khổ tư minh tưởng, tự nghĩ có chỗ cảm ngộ, có pháp diễn luyện sát thực so với di vãng càng thêm thuần thục, nhất là dẫn tụ du chuyển khí gia tăng không ít, thậm chí để cho ta cảm thấy cơ bắp đều có chút như tê liệt căng đau. Nhưng dù vậy, lấy khí phát lực lúc nhưng vẫn là có không ít mồ hôi chảy ra, cũng không phải là cùng ta thiết lập muốn giống nhau, có khả năng đem tụ khí chân chính làm được cực hạn. Cho dù tại tinh linh dưới sự giúp đỡ, thử sở hữu khả năng cải tiến phương thức, vẫn như cũ không cách nào khóa chặt toàn bộ khí. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, chẳng lẽ là bởi vì đủ loại có pháp ở giữa lẫn nhau liên lạc, mà ta chỉ đem cắt cỏ kiểu tu hành đến đệ tam trọng cảnh viên mãn tầng thứ, cho nên mới không thể càng sâu sắc hơn lĩnh ngộ tình tùy yếu nghĩa. Không giải quyết cái vấn đề này, thi triển cắt cỏ kiểu vung tay như lưới hái, liền không cách nào bộc phát ra 100 lực sát thương, gặp như vậy đến nguy hiểm lúc lại có gì cảm giác an toàn có thể nói. Tô Mộ âm thầm thở dài, giữ vững hồi lâu tâm cảnh sinh ra ba động, xách một hơi thở cũng trong nháy mắt tiết ra. Trong phút chốc, lấy hắn đứng vị trí làm trung tâm, một đạo hơi nóng ẩm ẩm tản ra, lúc mới bắt đầu vẫn chỉ là ấm áp khí tức, sau một khắc liền đột nhiên trở nên nóng rực đến mức bay xuống đông tuyết trong nháy mắt hóa thành hạt mưa. Ngay cả diện tích đất ngai tuyết cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng hòa tan biến mất. Mười mấy cái hô hấp sau, hơi nóng dần dần tản đi, mưa gió một lần nữa bao phủ đỉnh viện, lại tại mặt đất bảy một tầng ngân bạch. Tô Mộ mở mắt, vừa mới chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, trước mắt nhưng đột nhiên một trận biến thành màu đen. Hắn đầu đau muốn nức, thân thể như bị sét đánh, không tự chủ được run lẩy bẩy. Ngay cả đứng dáng vẻ đều không cách nào bảo trì, tê liệt ngồi dưới đất hồi lâu mới chật vật ngồi thẳng thân thể. Sau một hồi, Tô Mộ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác trong lỗ mũi tràn đầy dị xét bình thường ngai ngái khí tức, còn có ướt nhẹp chất lỏng theo cằm tí tách chạy xuôi đi xuống, rất nhanh ở trước người mở ra một đoàn đỏ nhạt nhan sắc, giống như tại tuyết địa toát ra nhiều đóa hồng mai. Tô Mộ giơ tay lên lau chùi, giữa ngón tay tất cả đều là sền sệt vết máu, trừ lần đó ra trên người cũng mềm nhũn không để được một điểm khí lực, chỉ muốn như vậy nằm xuống ngủ thật say. Tô Mộ cắn chặt môi dưới, thẳng đến máu tươi chảy như dòng nước cũng không có lỏng ra hàm răng, mượn đau đớn làm cho mình bảo trì thanh tỉnh. Hắn dùng rằng từ dưới đất đứng dậy, lảo đảo trở lại bên trong nhà, đầu tiên là xốc lên ôn tại lò một bên bình trà mạnh mẽ rót mấy khẩu, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất cởi quần áo lên giường, tại một trận trong trời đất quay cuồng nhắm hai mắt lại. Nửa mê nửa tỉnh ở giữa, Tô Mộ trước mắt một mảnh hôi bại. Trung quanh không có thứ gì, chỉ có một cái quanh co khúc chết đường mòn, theo chân một thẳng kéo dài đến sâu trong bóng tối. Hắn theo bản năng dọc theo đường mòn đi về phía trước. Không biết qua bao lâu, lại đi bao xa, phía trước tựa hồ xuất hiện hơi khác nhau. Phản phất tại tuyên cổ bất biến trong bóng tối, tăng thêm một vẻ tươi đẹp màu đỏ. Trải qua lê gia thảm án diệt môn sau, Tô Mộ đối với đủ loại màu đỏ trở nên dị thường nhạy cảm, không tự chủ được liền trận căng thẳng tâm tư. Im hơi lặng tiếng giữa, đỉnh đầu mềm mại kiệu từ từ đi tới. Hai cái kiệu phu thân thể cứng ngắc, động tác vặn mèo. Còn có một cái mặc cát phục nam tử trẻ tuổi, nhón lên bằng mũi chân y theo dập khuôn. Kiệu nhỏ đi tới gần, màn cửa bị chậm rãi vén lên, lộ ra một đôi giống như ưu đàm ánh mắt, cùng với một vẻ ý không biết cứng ngắc đủ cười. Tô Mộ run rẩy dùng mình một cái, trong cơ thể nhiệt lưu đột nhiên bay lên, liền vào lúc này đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Hắn mở mắt, cả người trên dưới mồ hôi đầm địa, chân đệm đều bị thấm thấm ướt. Nhiệt lưu dần dần yên tĩnh lại, nồng đậm dùng mình sau đó đánh tới. Tô Mộ không thể không mặc quần áo xuống giường, ngồi ở lò sưởi bên cạnh uống liền mấy chén nước nóng, mới xem như đem dùng mình theo trong cơ thể đuổi ra ngoài. Tuyết rơi suốt một đêm, cho đến hắc ám biến mất, sắc trời sáng lên, cũng không có dừng tức quy hướng. Toàn bộ trang tử bao phủ trong tuyết trắng, khắp nơi đều là một mảnh thuần túy màu trắng. Sao sạc quét tuyết tiếng phá vỡ sáng sớm an tĩnh. Trần Hoàn thức dậy rất sớm, loại trừ đứng cọc gô nấu cơm bên ngoài, còn dành thời gian đem tiền viện tuyết động dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó không lâu, một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Phòng ngủ gỗ cửa bị đẩy ra rồi. Tô Mộ bọc thật dày áo đông, trên đầu còn mang đỉnh đầu mũ đông, cùng đang ở bận rộn Trần Hoàn lên tiếng chào. Mộ thiếu gia khí sắc nhìn tựa hồ không tốt lắm, chẳng lẽ là phong hàn bị lạnh bị bệnh. Trần Hoàn buông xuống tay trổi, bước nhanh đi tới gần, lộ ra ngón tay xem xét mạch tượng. Một lát sau, hắn sắc mặt đột nhiên sinh biến, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiếu gia thân thể thật không ngờ suy yếu, thậm chí đã đến vô cùng nghiêm trọng huyết khí hai không cảnh địa. Trần Hoàng cau mày, tự lẩm bẩm, không nên à, ngày hôm qua nhìn còn rất tốt, chỉ là một đêm thời gian trôi qua, làm sao lại có thể biến thành cái bộ dáng này? Tô Mộ suy nghĩ một chút, ta cũng không biết tại sao, đêm qua cơm nước xong đầu tiên là đọc sách viết chữ, lại luyện trong chốc lát quả pháp đi ngủ, kết quả buổi tối làm một tác động, buổi sáng liền cảm giác thân thể phát lạnh, ngay cả bước đi bước chân đều có chút lơ lửng chưa chắc. Trần Hoàn sau khi nghe, chân mày nhíu chặt hơn, mở miệng nữa lúc khó nén nghi ngờ ngữ khí. Mộ thiếu gia triệu chứng cùng mạch tượng, ngược lại có chút giống như là đem quả pháp kỹ năng luyện đến chỗ sâu, có khả năng dẫn động ngừng tụ ra đủ khí nhập thể sau, không còn tiếp đại giới thôi phát mới có thể sẽ xuất hiện tình huống. Nói đúng ra, chính là tại tu tập quả pháp lúc quá mức tiến bộ dũng mãnh, thân thể lại không có sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Trong quá trình cũng không có dựa theo yêu cầu kịp thời và bổ sung đủ huyết thực cùng dược liệu, liền chẳng nó ngàng gì tới liên tiếp lấy khí phát lực bùng nổ trùng kích, bởi vì tiêu hao quá lớn mà tạo thành huyết khí hay không, tinh thần hệ bại Trần Hoàn hít sâu một cái, lâm vào trầm tư, nhưng Mộ thiếu gia căn bản không khả năng xuất hiện loại tình huống này, chung quy lão phu dạy cho ngươi chỉ là có pháp kỹ năng, cũng không quá nhiều liên quan đến dẫn khí vào cơ thể, vận khí phát lực nội. Dung. Như vậy cho dù luyện lại tàn nhẫn, sai lầm nhiều đi nữa, tối đa cũng chẳng qua chỉ là da thịt làm thương, cơ bắp xương đau, làm sao có thể hội tạo thành nghiêm trọng như vậy khí huyết hay không chi chứng? Chẳng lẽ là liên tục thức đêm học hành cực khổ tiêu hao quá nhiều tinh lực, sau đó lại không để ý mệt mỏi cưỡng ép khai mạch luyện gần, hơn nữa phong tuyết đan sen khí trời ảnh hưởng, đại lượng xuất mồ hôi sau đó lại bị khí lạnh vào cơ thể, mấy loại nguyên nhân chồng chất bên dưới, mới đưa đến loại tình huống này xuất hiện. Trừ lần đó ra, Mộ thiếu gia mới vừa nhắc tới lại gặp ác mộng, phải cùng tận mắt nhìn đến Lê phủ bị diệt môn thảm trạng có liên quan, tại đương thời thu được một ít kinh sợ, tiến tới đưa đến Dương Hòa suy sụp tinh thần suy yếu, có lẽ cũng là bị bệnh một nguyên nhân trọng yếu. Tô Mộ lặng lẽ nghe, không khỏi nhắm mắt lại âm thầm thở dài. Hắn cũng là cho đến bây giờ mới biết, tu tập những thứ này đẹp mắt kỹ năng, vẫn còn có nhiều chú trọng như vậy. Nhất là huyết thực cùng đủ loại dược liệu bồi bổ, trước căn bản là không biết chút nào. Cho nên nói, hắn mượn tinh linh không ngừng ra tốc tu hành, đem cọc pháp cảnh giới lần lượt đẩy về phía đi sâu vào, thật ra vẫn luôn đang tiêu hao tinh thần cùng thân thể, thậm chí đã tạo thành khá là nghiêm trọng ảnh hưởng mà không biết. May mắn đêm qua hắn tại tu tập trong quá trình cảm giác không đúng, lúc này liền không chút do dự ngừng lại, không có cưỡng bách chính mình tiếp tục nữa, nếu không hậu quả quả thực không thể lường được, thậm chí không biết buổi sáng còn có thể hay không thức dậy. Chương 10. Tức đánh vào lúc giữa trưa, tuyết hậu sơ tỉnh. Ánh sáng xuyên thấu qua tầng mây chiếu rọi đến, tại khắp nơi ngân bạch bên trên tăng thêm một vẻ vàng nhạt nhăn sắc. Tô Mộ đem một miếng cuối cùng thịt nướng ăn xong, lại uống hạ nhất oa nóng bỏng rực cháo, nhất thời cảm thấy một cỗ ấm áp theo phần bụng lặng lẽ dâng lên, sau đó dần dần lan tràn đến toàn thân, cả người tinh thần đều vì đó rung một cái. Trần Hoàn vẫn còn phòng bếp bận rộn, lò bếp thiêu đến đang lên rực rực, trong nồi trưng một cái mặc gà. Bên cạnh trên tớt, bày biện mới vừa hấp tốt bánh bao, hướng lên mạo hiểm bay lên hơi nóng. Xó xỉnh tiểu hỏa lò cũng bị bắt đầu sử dụng, đang chế biến đệ nhị oa bổ ích huyết khí dược liệu. Trần Hoan một mực có chút tự trách, liền bởi vì chính mình chấp đoán, đưa đến thật tốt máu người khí hay không, nhưng nếu đã tìm được đưa đến suy yếu nguyên nhân, kia phải nắm chặt thời gian hốt thuốc đúng bệnh, dùng đứng đầu thủ đoạn hữu hiệu đem thua thiệt mất máu khí bổ sung trở lại. Nếu không kéo thời gian dài, lại vừa là phong tuyết đan sen nghiêm đông mùa, rất dễ dàng sẽ lưu lại mầm bệnh, dây dưa truyền miên trùng điệp tiếp theo không biết bao nhiêu năm thời gian. Nếu thật là đến mức độ này, hắn cũng không biết nên như thế nào hướng Tô phụ Tô Mâu giao phó. Ăn cơm chưa xong, Tô Mộ không có gì cả đi làm, trực tiếp trở lại phòng ngủ. Đợi đến tỉnh dậy, đã khi đêm đến. Bên ngoài rất náo nhiệt, có người ở đi tới đi lui vận chuyển đồ vật, còn có đệ rất thấp tiếng nói chuyện, sau đó cùng chuyển vào trong hai. Sau đó không lâu, một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên. Phòng ngủ gỗ cửa bị đẩy ra rồi. Nghe Trần Tiên Sinh nói ngươi bị bệnh. Một người mặc miên bào người đàn ông trung niên đi vào. Sau lưng còn đi theo một cái quần áo giản dị nữ tử. Phu thân, mẫu thân, các ngươi lúc nào trở lại? Tô Mộ vừa định muốn ngồi dậy, liền bị hai người vội vàng ngăn cản, khiến hắn thật tốt nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ta nghe Trần Tiên Sinh ý tứ, ngươi có thể là bởi vì thức đêm đọc sách, luyện tập thung pháp quá mức mệt mỏi, lại bị khí lạnh xâm phạm trong cơ thể, mới đưa đến huyết khí lượng hư chi chứng. Tô Thừa Sơn rời cái ghế ở giường một bên ngồi xuống, vẻ mặt ngự khí bộc phát lạnh giá nghiêm túc. Nhớ kỹ Trần Tiên Sinh mới tới thời điểm, vô luận như thế nào khuyên ngươi tu tập thung pháp, ngươi đều đối với cái này chẳng thèm ngó tới, quả thực là dụ dỗ không đi đánh quay ngược lại. Như thế hiện tại đã qua tốt nhất niên kỷ, nhưng lại bỗng nhiên động chăm học khổ luyện tâm tư. Chúng chi ngươi thật vất vả mới đang đi học phía trên khai thiếu, năm sau liền chuẩn bị đi tham gia thư viện nhập học khảo thí, nơi đó có nhiều thời gian như vậy tinh lực phân tâm nhìn hắn. Còn có phát sinh ở Tây Trang sự tình, ngươi giấu ở nhà chờ Trần Tiên Sinh trở lại là tốt rồi, kết quả nhưng nhất định phải chạy tới chặn ngang một ước, đây nếu là bị sợ đưa ra hắn bệnh đến, lại làm như thế nào cùng hai người chúng ta giao phó. Hắn nói lấy hất một cái ống tay áo, vừa muốn sụ mặt lại khiển trách mấy câu, nhưng nghe đến sau lưng nữ tử tằng háng một tiếng, đúng là vẫn còn không có thể đem nặng lời nói ra được. Tô Thừa Sơn yên lặng ngồi lâu, ngầm thở dài, thôi, nhiều tài không sợ thiệt, ngươi nghĩ luyện thành luyện đi, chung quy bây giờ thế đạo cũng không tính thái bình, học được sau đó ít nhất có thể cường thân kiện thể, cũng coi là nhiều nắm giữ một môn bảo vệ tánh mạng bản lãnh. Hắn vừa nói, xoay người đi ra phía ngoài, đi tới trước cửa nhưng lại dừng bước lại, nếu phải luyện, lại không thể bạc đãi chính mình, như vậy bắt đầu từ hôm nay sẽ cho ngươi ra một hồi cơm nước. Có câu nói binh mã chưa động, lương thảo đi trước, ta tuy nhiên không là đặc biệt giải Trần Tiên Sinh kỹ năng, nhưng cũng biết tu tập trong quá trình ăn uống tiếp tế nhất định phải đuổi theo, nếu không cũng rất dễ dàng thân thể thiếu hụt xảy ra vấn đề. Tô Thừa Sơn sau khi đi, Tô Mẫu Trịnh Dụ Hà đi tới trước, đưa tay nhẹ nhàng dùng khăn lông cho Tô Mộ lau mồ hôi. Mới vừa vào ra môn liền nghe được ngươi bị bệnh, phụ thân ngươi trong lòng có chút nóng nảy, mới vừa rồi nếu là nói chuyện nặng, chiều anh em ngươi cũng đừng để trong lòng. Nàng nói thở dài một hơi, bất quá lấy ngươi bây giờ đến kỷ, lại đi đi theo Trần Tiên Sinh học tập thung pháp quả thật có chút chậm, cho nên không muốn cho mình áp lực quá lớn, coi như là làm trò chơi đùa giỡn một chút có thể, một khi cảm thấy mệt mỏi rồi liền muốn dừng lại nghỉ ngơi, muôn ngàn lần không thể lại bị thương thân thể. Trịnh Dụ Hà một bên không lời tìm lời, một bên theo sách trong túi ra bên ngoài móc ra đủ loại đồ vật. Những thứ này là ta theo Nguyên Sơn thành cho đặc biệt mua về, đều là ngươi đánh tiểu liền thích bánh ngọt thức ăn, ngoài ra còn có một ít mua sắm thư tịch bút mực, ta đã để cho hạ nhân bỏ vào trong thư phòng, chờ ngươi chừng nào thì nghỉ khỏe lại đi nhìn. Còn nữa, chờ ngươi thân thể lớn tốt sau đó, phụ thân ngươi liền chuẩn bị dẫn ngươi đi tông đường tế tổ, cũng coi là vì ngươi cầu phúc cầu thai, tích huế trừ tà, phù hộ bình an. Nàng nói suy nghĩ vòng chính là một đỏ, mở miệng nữa lúc thậm chí mang theo nước nợ, không đề cập tới cái này ta còn hơi kém quên, từ lúc ngươi đem bình an khóa ném sau đó, mấy tháng này thật là bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, cơ hồ cũng chưa có nhảy nhót tương bừng thời điểm. Nhất là lần trước phong hàn nóng lên tiến tới hôn mê, nếu không phải dựa vào Trần Tiên Sinh xuống mấy bộ thuốc mạnh, sợ là liền muốn khó giữ được tính mạng. Đây cũng là ta và ngươi phụ thân cuốn của nguyên nhân chủ yếu, là chính là lại từ tông tử cho ngươi mời thêm một quả ngọc khóa, chỉ chờ tế tổ sau đó là có thể cho ngươi đeo ở trên người. Tô Mộ lặng lẽ nghe, chỉ chốc lát sau liền nhắm hai mắt lại, hô hấp cũng biến thành đều đặn kéo dài. Trịnh Dụ Hà thở dài, đưa tay dịch rồi dịch góc chăn, nhìn em hải tử cho mệt mỏi, lại phải đọc sách viết chữ, lại muốn luyện tập thông pháp, sớm biết ta thì không nên vào thành đi thăm người thân, vẫn là ở nhà chiếu cố ngươi càng thích hợp hơn. Sau đó không lâu, bên trong căn phòng cũng chỉ còn lại rồi Tô Mộ một người. Hắn tỉnh ngủ một giấc, ngước nhìn nóc giường điêu khắc hoa văn, đem tâm tư lần nữa vùi đầu vào đối với cắt cỏ kiểu suy nghĩ bên trong. Thật là kỳ diệu, Trần Tiên Sinh thực bổ liệu pháp quả nhiên hữu hiệu, chỉ là ngắn ngủi không tới một ngày thời gian, mặc dù thân thể còn cảm giác có chút suy yếu thiếu hụt, nhưng trạng thái tinh thần cũng đã tốt hơn rất nhiều. Ừ, loại cảm giác này, tựa hồ cùng trước có chút bất đồng. Chẳng lẽ là đêm qua khổ tư minh tưởng, suy diễn sửa lại có thành quả, nhưng cho tới bây giờ mới bị ta chân chính phát hiện. Tô Mộ nín thở ngưng thần, đi sâu vào tra xét rõ ràng cảm giác, có khả năng rõ ràng nhận ra được chảy nhỏ giọt nhiệt lưu quanh co du chuyển, dọc theo đặc định đường đi tại cơ bắp bên trong không ngừng tuần hoàn. Giống như là trước ăn chương thịt, bồi bổ dược cháo tại bị nhanh chóng tiêu hóa hấp thu, biến thành chất dinh dưỡng chậm rãi bồi bổ thân thể. Như vậy mang đến biến hóa, chính là suy yếu mệt mỏi cảm giác một chút xíu bị đổi tảng ra, phản phất cả người đều dần dần trở nên sung doanh lên, không ngừng đền bù lấy trước khổ luyện thung pháp kỹ năng mang đến tiêu hao. Tô Mộ trong lòng kinh ngạc, hoàn toàn đắm chìm trong loại biến hóa này bên trong. Hắn cũng là không nghĩ tới, chính mình vậy mà không cần xuống đất diễn luyện cắt cỏ kiểu, là có thể ý tùy tâm động dẫn khí vào cơ thể, hơn nữa để cho dựa theo chính xác đường tắt tuần hoàn qua lại. Như vậy, nếu là ở này trên căn bản như cũ sớm bày ra tư thế, nghiêm khắc dựa theo khẩu quyết yêu cầu tụ khí khởi thế, lại lấy khí phát lực, có thể đạt tới như thế nào một loại trình độ? Có phải hay không là có thể giải quyết không cách nào đem khí hoàn toàn khóa chặt vấn đề, đem lấy khí phát lực chân chính làm được cực hạn? Vừa nghĩ tới đây, Tô Mộ ở trên giường lại cũng nằm không đi xuống. Hắn thậm chí không để ý thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, dễ dàng tức đứng dậy mặc quần áo, ngay tại bên trong phòng ngủ bắt đầu nghiệm chứng luyện tập. Xách đầu gối bước lướt, chuyến về phía trước. Giống như đạp sóng trục lãng, cơ thể hơi lên xuống chưa chắc. Bạch. Kèm theo hai cái tay cánh tay trợn bành trướng, về phía trước xuất ra, trong hư không đột nhiên hiện ra một đạo mở nhạt sóng gợn. Còn có rắc rắc một tiếng giòn vang, đồng thời ở giường đầu bán thấp bên trên lặng lẽ đẩy ra. Hoa lập lạp. Bay để ở nơi đó một cái chén sứ nứt ra hai mảnh. Bên trong nước trà theo mặt bàn chảy xuôi đi xuống, tí tách rơi xuống mặt, rất nhanh tạo thành một mảnh màu đậm nước đọng. Tô Mộ nắm được mi tâm, hóa giải lấy xuất hiện lần nữa nhức đầu, trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ xuất thần. Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế dựa, cúi đầu nhìn chăm chú ướt nhẹ ngón tay, nghi ngờ trong lòng chẳng những không có cởi ra, ngược lại trở nên càng thêm nồng nặc lên. Lần này luyện tập vẫn không thể nào đem dẫn tụ khí hoàn toàn quá chặt. Không chỉ có như thế, lòng bàn tay mồ hôi thậm chí so với đêm qua càng nhiều. Ý nghĩa tản mất chạy mất khí cũng biến thành càng nhiều. Thế nhưng, trên bàn ly bị phá vỡ, lại để cho Tô Mộ có chút kinh ngạc kinh ngạc. Trung quy hắn tại diễn luyện thung pháp lúc đặc biệt cẩn thận, vừa đến bởi vì thân thể suy yếu không có toàn lực bùng nổ, thứ hai cũng tránh được sở hữu vật phẩm cùng đồ gia dụng, căn bản không có cùng bọn họ từng có bất kỳ tiếp xúc, kết quả nhưng xuất hiện tình huống như vậy, nhất thời liền đưa tới hắn chú ý cùng tò mò. Tô Mộ cầm lên chén sứ, thả vào trước mắt cẩn thận quan sát. Toàn bộ ly bị chia ra làm ba, vết rách nơi bằng phẳng bóng loáng, cơ hồ không thấy được chút nào gai, phản phất trời sinh nấu đi ra chính là như thế. Kỳ quái hơn là, tại lấy đi chén sứ sau, hắn còn phát hiện mặt bàn cũng nhiều ra hai đạo kẽ nứt. Bọn họ trên dưới thông suốt, lại nhỏ như sợi tóc, nếu như không cẩn thận đi xem, thậm chí sẽ cho rằng là cái bàn bản thân một đạo hoa văn. Tô Mộ dùng rẻ lau đem trên bàn nước trà lau chùi sạch sẽ, lại đem hai mảnh chén sứ gõ về vứt bỏ, ngồi ở phía đầu giường lâm vào trầm tư. Im hơi lặng tiếng giữa, tinh linh lặng lẽ mở ra, tại hắn trước mắt hiện ra cắt cỏ kiểu đối ứng hư hào hình người. Chỉ nhìn một cái, Tô Mộ không khỏi chính là ngẩn ra, trong con ngươi né qua nồng đậm kinh ngạc thần tình. Bởi vì đạo kia hư hào hình tượng đỉnh đầu, vậy mà xuất hiện cắt cỏ kiểu đệ tứ trọng dòng chữ. Hai biến hóa như thế nhất thời đảo loạn rồi hắn suy nghĩ, không nghĩ đến tại đệ tam trọng cảnh bên trên, lại còn có thể có tầng thứ cao hơn xuất hiện. Mười mấy cái hô hấp sau, Tô Mộ trong đầu đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Hắn nhớ lại mới vừa xuất ra cánh tay lúc, trong hư không xuất hiện mở nhà sóng gợn. Còn có cái loại này tựa hồ tồn tại, lại phản phất cũng không tồn tại kỳ dị tiếng rít. Hai người chồng chất bên dưới, nhất thời khiến hắn mơ hồ sinh ra một ít suy đoán. Theo đệ tam trọng cảnh đến đệ tứ trọng cảnh, lớn nhất biến hóa có lẽ chính là tại lấy khí phát lực trên căn bản, để cho ta không hiểu có cách không đảng lưu năng lực. Bắp đùi kéo căng, lưng cung, hai cánh tay như lưới hái nước thương cung. Trần Tiên Sinh nói nước thương cung chính là nói bớ bẩn, bất quá bây giờ xem ra, cắt cọc tiểu lăng không đánh một tấc khoảng cách vẫn là không có vấn đề. Mặc dù chỉ là hở ra một cái ly, lại ở trên bàn để lại một đạo vết tích, cảm giác uy lực cũng không như ý muốn, nhưng nếu như có thể nắm lấy cơ hội xuất thủ đánh lén, có lẽ là có thể đang đối mặt nguy hiểm lúc nhất cử xoay chuyển thế cục. Tô Mộ lặng yên suy nghĩ, quanh quẩn ở ngực không an toàn cảm nhất thời giảm bớt rất nhiều. Mấy ngày qua một mực căng thẳng tinh thần, cũng ở đây giờ phút này lỏng lẻo nhiều chút. Mặc dù liên quan tới tứ trọng cảnh còn có rất nhiều nơi không có biết rõ, nhất là tại lấy khí phát lực, lang không tức đánh phương diện, hắn còn ở vào biết nó đúng mà không biết giá trị trong ngưỡng ủng, nhưng một lần cuối cùng bùng nổ lực sát thương, nhưng là tồn tại không thể nghi ngờ tăng lên. Nhưng liền tại sau một khắc, Tô Mộ đống nhiên sửng sốt bất động, trong đầu né qua một cái cực kỳ khủng bố khả năng. Hắn nhớ tới Trần Hoàn tình cờ đã từng đề cập tới, tại đem đủ loại thung pháp tu hành đến chỗ sâu sau, liền có thể đẩy ra được đặt tên là nội luyện ngưng thật kia cánh cửa, được nhìn trộm bên trong càng thêm ảo diệu phong cảnh. Cho nên nói, nếu chính mình mới vừa tu hành là có thể lăng không đánh một tấc, như vậy Trần Tiên Sinh thấm nhuần đạo này mấy chục năm thời gian, ra tay toàn lực lúc có phải hay không có thể lăng không đánh 10 tấc. Tiến hơn một bước đi suy nghĩ, để cho Trần Tiên Sinh đều cẩn thận một chút mà chống đỡ ra cướp, còn có ngự thi làm người ở cản thi nhân, nhất là bọn họ lợi hại trong đó nhân vật, có khả năng hay không cách xa hơn khoảng cách liền muốn giết người trong vô hình. Nếu là đám người kia lại tay cầm binh khí, chẳng phải là muốn đem này một khoảng cách lần nữa hướng lên gấp bội. Vừa nghĩ tới đây, mới vừa gia tăng cảm giác an toàn nhất thời tiêu tan, thậm chí lại mới thêm nhiều chút khẩn trương cùng bất an. Tô Mộ không khỏi âm thầm thở dài, vào giờ phút này cuối cùng tiếp xúc cảm nhận được, hỏa lực chưa đủ sợ hai chứng rốt cuộc là ý gì. Chương 11. Xuyên sơn tuyết ngừng sau đó, ánh sáng xuyên thấu tầng mây chiếu rọi xuống đến, là bao phủ trong tuyết trắng đại địa bôi lên một tầng vàng nhạt nhan sắc, nhìn qua có một phen đặc biệt tình ngày cảnh tuyết mỹ lệ. Ở nhà bực bội mấy ngày mọi người rối rít đi ra, trong trang nhất thời nhiều hơn nhiều chút sinh động ký tức. Tô Mộ mấy ngày nay rất bận, hơn nữa không phải bình thường bận rộn. Một bên phải học tập lưng nhớ vừa mua thư đến quyển, còn vừa phải tránh người nhà thay mắt, đủ loại dành thời gian tiến hành thung pháp diễn luyện. Ngoài ra cũng không có việc gì lại phải đi tìm tới Trần Hoàn, khiến hắn hỗ trợ sửa chữa chỉ điểm xóa đẩy, dệt vài hai thức động tác nội dung chính. Sau đó liền lặng lẽ mở ra tinh linh khắc đi xuống, tại lần lượt trong tu hành không ngừng hướng thêm tốc độ tăng lên. Trong quá trình này, Tô Mộ còn học được một bộ mới thung pháp. Lần này cuối cùng có một cái rất có khí thế tên, được đặt tên là Xuyên Sơn. Cùng dĩ vãng sở học cắt cỏ, xoa đẩy cùng với dệt vải ba kiểu bất đồng, Xuyên Sơn kiểu trọng điểm tựa hồ tại ở tốc độ cùng né tránh, chủ yếu nhằm vào hai chân cùng thân pháp luyện tập, nòng cốt chính là cấp tốc trong vận động thăng bằng bảo trì. Trung quy muốn ở trong núi tạc qua, tự nhiên muốn vượt qua giàn hạng, né tránh chướng ngại, vì vậy nhất định phải có mau lẹ phản ứng cùng linh hoạt thân pháp, đây cũng là Xuyên Sơn tiểu tình tùy yếu nghĩa cho ở Xuyên Sơn cắt cỏ, xoa đẩy dệt vải. Bốn loại thung pháp kỹ năng cùng trung tiến tới bên dưới, Tô Mộ khá có chút kinh ngạc phát hiện, chính mình tu hành tiến cảnh vậy mà rất nhiều tăng lên. Nhất là bởi vì tinh linh phụ trợ, không gần như chỉ ở đọc sách phía trên đem bất đồng văn chương kinh nghĩa thông hiểu đạo lý, hắn thậm chí có thể tại không có Trần Tiên Sinh chỉ điểm xuống, thử đem bốn loại thung pháp thả vào cùng nhau tăng thêm lý giải nghiên cứu. Tiếp lấy lại trở lại một cái thung pháp phía trên, lúc trước còn có chút không đoán được một ít quan khiếu nhất thời giải quyết dễ dàng, mang đến làm người ta run rẩy cực độ sảng khoái cảm giác. Nhưng dù vậy, Tô Mộ vẫn là rất không hài lòng. Trong lòng lo lắng cùng cảm giác cấp bách thấy, cũng vẫn không có chân chính tiêu trừ. Coi như là ăn cơm lúc ngủ, đều tại không tự chủ suy nghĩ thung pháp tu hành. Tại như thế nào ra tốc học tập mới thung pháp, như thế nào khóa chặt càng nhiều khí phía trên, có thể nói là mất hồn mất vía hết lòng hết sức, cả người đều hoàn toàn trầm mê đi vào. Trần Hoan ngược lại không muốn quá nhiều, nhìn đến Tô Mộ không ngừng muốn tiếp xúc mới thung pháp, ngược lại có loại không hiểu thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Trong mắt hắn, tiểu thiếu gia vẫn còn có chút tánh tình trẻ con, trong lúc nhất thời hứng thú tới liền nói nhao nhao lấy phải học, nhưng cuối cùng không có chân chính lắng đọng xuống tu hành định lực. Kết quả chính là một bộ thung pháp còn không có đi sâu vào nắm giữ, mới mẻ sức lực vừa qua khỏi liền lại đưa mắt về phía một bộ kế, hoàn toàn không đi suy nghĩ tham thì thâm đạo lý. Bất quá Trần Hoàn vốn là cũng không dự định khiến hắn ngai nát. Trung quy trước đây không lâu, Tô Mộ vừa mới xuất hiện qua tương tự khí huyết hai không chi chứng, làm không cẩn thận rồi thậm chí có thể sẽ bỏ mạng. Vì vậy tại Trần Hoàn xem ra, lấy ông chủ nhỏ tình huống thực tế, thật học sâu ngược lại sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Cho nên nói hắn nghiêm túc cẩn thận giáo, thiếu gia lướt qua liền tôi học, chỉ cần có thể thoáng rèn luyện một chút thân thể, đối với hai người chính là tốt nhất phát triển cục diện. Cho tới cuối cùng đến cùng có thể học bao nhiêu, thì căn bản không tại Trần Hoàn cân nhắc trong phạm vi. Tô Mộ cũng không biết Trần Tiên Sinh ý tưởng. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong học tập tăng lên bên trong, thân thể cũng theo bồi bổ dần dần khôi phục, thậm chí dài ra càng ngày càng bền chắc bền bị bắp thịt cùng cơ bắp. Cùng lúc đó, hắn lượng cơm cũng càng ngày càng lớn. Cứ việc mỗi ngày đều có thể ăn bánh bao trắng, hầu bao trứng gà, còn đón đến cũng có thể thêm vào hai đạo đơn độc thịt thức ăn, lại như cũng không cách nào thỏa mãn hắn đối với thức ăn nhu cầu. Tô Mộ cảm giác mình cái bụng giống như là động không đáy, vô luận lấp đi vào bao nhiêu thức ăn đều không thể đền bù thiếu hụt. May mắn loại trừ một ngày bốn bữa ăn bên ngoài, còn có Trần Hoàn đặc biệt chế biến thêm nguyên liệu dự cháo, mới miễn cưỡng đứng vững hắn tiêu hao, không có xuất hiện lần nữa huyết khí hai không đáng sợ tình huống. Mà mỗi lần đến lúc ăn cơm sau, Tô Mộ liền đối với trai trai tiểu tử ăn chết lao tử những lời này có rất sâu linh ngộ, cũng rốt cuộc để ý giải phú võ cái từ này ẩn chứa thâm ý, mặc dù hắn chỉ là tu tập đẹp mắt kỹ năng đối với như là binh khí, khôi giáp cùng với chiến mã các loại tư nguyên không có yêu cầu gì, nhưng chỉ là thường ngày ăn cơm và bồi bộ dược cháo này hai hạng, người bình thường ra liền tuyệt đối khó mà gồng gánh nổi. Tiến hơn một bước suy nghĩ, mặc dù Tô Lê Trang hai nhà địa chủ một trong, có không ít điền sản ruộng đất của cải Tô thiếu chủ nhân, lâu dài như vậy ăn hết cũng để cho hắn cảm thấy đau lòng, không biết có thể hay không một mực chống đỡ lên như thế chi tiêu. Trọng yếu nhất là, Tô Mộ không biết trong nhà chứa đựng dược liệu còn có bao nhiêu. Đợi đến dùng xong sau đó, cần phải hao phí bao nhiêu tiền bạc đi mua, tài năng thỏa mãn tiếp theo tiêu hao. Bất quá đối với Tô Mộ tới nói, những vấn đề này còn không tính vội vàng ở trước mắt, không cần hao phí càng lo xa thần lo lắng. Bây giờ chân chính trọng yếu, chỉ có đọc sách viết chữ, diễn luyện tung pháp hai chuyện. Một là vì năm sau tiến vào thư viện khảo thí, một là có khả năng cường thân kiện thể bảo đảm an toàn. Trừ lần đó ra, cái khác bất cứ chuyện gì cũng phải dựa vào. Không đáng ra hắn bỏ ra bất kỳ tinh lực cùng thời gian. Tại chuyên chú lúc học tập sau, thời gian luôn là nhanh chóng chảy xuôi. Bất chi bất giác liền đến vào lúc giữa trưa. Tô Mộ thu thập một chút, đi trước đại sảnh dùng cơm. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, đề tài chủ yếu vây quanh chàng này đột nhiên xuất hiện tuyết lớn, cùng với Nguyên Sơn thành xung quanh xuất hiện lần nữa nạn thổ phỉ. Tô Thừa Sơn không có đi đụng trên bàn trưng thịt, chỉ là xốc lên một tia ướp củ cải, hợp với mì chay ba ba đưa vào trong miệng. Hắn nuốt xuống thức ăn, chậm rãi mở miệng nói, đương thời vẫn còn bên trong thành nhà thân thích thời điểm, liền thường thường nghe được rất nhiều liên quan tới nạn thổ phỉ tiếng đồn. Hơn nữa theo Nguyên Sơn thành về nhà trên đường, chúng ta còn gặp một đội Tam Sơn môn băng chúng, bọn họ mang theo đao đeo kiếm võ trang đầy đủ, mắt nhìn thấy chính là một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Cách rất gần nhưng lại phát hiện tốt trên người mấy người đều mang thương, nghe nói là cùng cường đạo lưu này gặp gỡ giao thủ, bỏ ra không nhỏ đại giới mới đưa đối phương đánh tan rút đi. Tô Thừa Sơn dừng lại một hồi, hướng về phía một bên Trần Hoàn chắc tay. Nhờ có Trần tiên sinh lanh lợi, sớm liền đem tuần tra để phòng đội ngũ kéo lên, lại không ngại cực khổ tổ chức tráng đinh bố trí cơ quan cạm bẫy, nếu không thật nếu là có biến cố gì, trong lúc đội vàng sợ là rất khó làm ra kịp thời ứng đối. Lão gia khen chặt rồi, ta cũng chỉ là nhìn năm nay chàng này tuyết tới sớm hơn một chút, lo lắng lại sẽ xuất hiện đại thái chi niên rối loạn, cho nên mới cùng Mộ thiếu gia sau khi thương lượng làm ra như thế quyết định. Trần Hoàn vừa nói khẽ to mày, chỉ là lấy đội tuần tra tráng đinh tiêu chuẩn, đối mặt bình thường lưu dân ngược lại là có thể liều mạng, nếu quả thật tao ngộ nhóm lớn giặc cướp tập hợp, hoặc là thực lực cao cường Giang Dương đại đạo, sợ là liền muốn dễ dàng sụp đổ, căn bản là không có cách ngăn trở đối phương thế công. Tô Thừa Sơn nở nụ cười, thật có thực lực như thế cùng kích thước nạn thổ phỉ, hẳn là coi thường chúng ta như vậy thâm sơn cùng cốc trắng tử, phí sức đánh xuống sợ là còn cố không được bọn họ tiêu hao. Bất quá nếu là thật để cho chúng ta cho gặp, vậy cũng chỉ có thể nói mệnh nên như vậy, nên tại mùa đông này đi ra mắt tổ tiên. Lão gia nói cái gì mà nói, lại không thể nói tốt một chút nghe. Trịnh Dụ Hà tức giận nói, ta cô không phải nói, để cho chúng ta không được thì rời đến Nguyên Sơn thành đi, người nơi nào quần tụ tập, lại có cao lớn thành tường bảo vệ, như thế đều so với trang tử an toàn không chỉ gấp 10 lần. Dọn đi Nguyên Sơn thành, nói ngược lại dễ dàng, làm nhưng khó khăn, chung quy chúng ta gốc dễ tại Tô Lê Trang, hơn nửa gia sản chính là chỗ này phòng xá cùng làm ruộng. Thật muốn đánh tính đi, không riêng gì điền sản ruộng đất xử lý tương đương phiền toái, sau khi vào thành mưu sinh thủ đoạn cũng cần sớm cân nhắc chu toàn. Nếu không chỉ bằng chúng ta này phương pháp của cải, sợ là liên thành bên trong một chỗ trung đẳng thiên hạ nhà đều không mua lại, chứ đừng nói chi là như thế nào bảo đảm phần sau ăn mặc dụng độ. Tô Thừa Sơn thở dài, bưng lên chén từ từ uống canh. Chúng chi vào Nguyên Sơn thành cũng không thấy có nhiều an toàn, ngươi quên chúng ta trong thành liền nghe được không chỉ một liên quan tới tà ma làm loạn tin đồn, tại trên phố trong đám người không ngừng lan tràn quyết tán. Tuy nói loại tin tức này thường cách một đoạn thời gian thì sẽ xuất hiện rất nhiều, tuyệt đại đa số cũng không qua là lời nói vô căn cứ, nhưng nghe được nhiều hơn cuối cùng sẽ cho người có chút tâm thần có chút không tập trung, cảm giác còn không bằng chúng ta này thâm sơn cùng cốc tới an tường thanh tịnh. Nói tới chỗ này, hắn quay đầu liếc nhìn đại khẩu ăn cơm Tô Mộ, nghĩ đi nghĩ lại mới châm chước nói, trừ phi tiểu triều có thể thuận lợi thi vào thư viện, hơn nữa ở bên trong bái tọa sư đứng bước góc chân, chúng ta mới có đủ sức lực đi vào thành định cư. Trần Hoàn khẽ cau mày, chú ý nhưng là một cái khía cạnh khác, lão gia nghe được liên quan tới tà ma tin đồn, cụ thể đều là phương diện nào nội dung. Tô Mộ cũng đi theo bông chén đũa xuống, đưa mắt tập trung đi qua. Tô Thừa Sơn nhớ lại chậm rãi nói, tựa hồ có cái gì người không mặt, câu một tay, hắc không ngọ tắt chờ một chút, nghe nói còn có người vô duyên vô cớ mất tích không thấy, rơi vào cái sống không thấy người chết không thấy sắc đáng sợ hạ chẳng. Chương 12. Thợ săn từ lúc Lê Biên ngoại phủ trạch xảy ra chuyện sau, liên tiếp mấy ngày trôi qua, trang tử bầu không khí cũng còn có chút trầm muộn kiềm chế. Mặc dù đúng như Trần Hoàn nói, cả thi nhân rời đi Tô Lê Trang sau, liền lại cũng không có vòng trở lại. Nàng thậm chí không có ở phụ cận xuất hiện. Có lẽ đã sớm ngồi lấy kiệu nhỏ càng lúc càng xa, cùng cái này hẻo lánh sơn thôn giống như là hai cái tương giao thẳng tắp, một lần tiếp xúc sau liền mỗi người tách ra, từ nay về sau vĩnh viễn không dính líu. Nhưng chuyện này mang đến ảnh hưởng, cũng không phải trong chốc lát có khả năng chân chính tàn đi. Nhất là ở tại Lê Viên ngoại xung quanh dân trong thôn trang, đến gần mới vừa bị diệt môn âm trầm hung trạch, càng là cả ngày kinh hồn bạt vía, buổi tối thậm chí đi ngủ đều không nỡ ngủ. Rất sợ từ trong bóng tối đột nhiên nhảy ra một cỗ thi thể, phải đem bọn họ ba hồn bảy vía miễn cưỡng câu đi. Chỉ là sinh hoạt tổng yếu tiếp tục nữa, bọn họ cũng không khả năng bởi vì sợ hãi, liền cả ngày giúp lại trong nhà run lẩy bẩy không đi làm lụng. Huống chi bây giờ đã là cuối mùa thu, lập tức liền muốn nên đón liên miên mấy tháng nghiêm khắc trời đông giá rét. Nhất định phải thừa dịp tuyết lớn ngập núi trước chuẩn bị tốt đủ tuổi, tận khả năng thu thập nhiều trái cây rừng rau củ dại, tài năng bảo đảm tiếp theo khó chịu đựng thời gian thức ăn và sưởi ấm. Tốt tại Tô Lê Trang núi rửa, bởi vì núi rửa cho nên có củi. Cái gọi là này một là xài sơn núi ra, nhân hỏa là khói tịch thật nhiều. Mặc dù chỉ là một cái đôi liễn, nhưng cũng nói rõ củi lửa đối với sinh hoạt tầm quan trọng. Mà tại người bình thường trong cuộc sống, cũng có củi gạo dầu muối tương giấm trà ý kiến, bên trong củi lửa đồng dạng là đứng hàng đệ nhất tồn tại. Cho nên đối với Tô Lê Trang thôn dân mà nói, chính là bởi vì liên miên bất tuyệt quần sơn tồn tại, một có thể chống đỡ rồi phần lớn tự bắc hướng nam tới hàn lưu, hai là có khả năng sản xuất cung cấp nghiêm đông sưởi ấm lửa than, so với bốn phía không dựa vào nam bắc thông suốt đại bình nguyên, ngược lại dễ dàng hơn chịu đựng qua tuyết lớn đầy trời nghèo nàn mùa đông. Bởi vì lương củi tầm quan trọng, Đông Trang cùng Tây Trang còn đặc biệt quyết định quy củ, đối với như thế nào chặt cây cối tồn tại sáng tỏ yêu cầu, là chính là đang thỏa mãn tự thân yêu cầu đồng thời, còn có thể bảo đảm núi rừng sinh sinh bất tức không bị chém sạch. Rất lâu trước, thậm chí vì mấy cái thấp bé đỉnh núi thuộc về, Tô Lê Trang vẫn cùng những thôn khác trại tiến hành qua không chỉ một lần dùng binh khí đánh nhau, dựa vào thiết cùng huyết lao tù chiếm cư ở mảnh rừng núi lớn quyền sở hữu. Loại trừ trọng yếu nhất ủi, trong núi còn có thể cung cấp đủ loại trái cây rừng rau củ dại. Tại thu hoạch vụ thu đi qua đến trời đông giá rét hạ xuống một đoạn thời gian, rất nhiều dân trong thôn Trang thì sẽ kết bạn vào núi gom hái, lại tiến hành phơi nắng hoặc là ướp, cũng coi là lương thực chính ở ngoài trọng yếu nguồn thức ăn. Nếu là có thể may mắn ở trong núi đánh tới đại hình con mồi, vậy thì thật là ông trời mở mắt hạ xuống phát tài. Chính mình ăn là không có khả năng ăn, chỉ có thể lãng phí này đến không dễ huyết thực. Tốt hơn lựa chọn là đem con mồi đưa đến Tô lão gia trong nhà, có lẽ liền có thể đổi tương ứng lương thực vải vóc, mong đợi có thể để cho người một nhà thư thư phục phục sống qua toàn bộ mùa đông. Loại trừ săn thú ở ngoài, hộ nông dân vào núi thì hội thuận tiện hái thảo dược. Mà ở biết được Tô thiếu chủ nhân bị bệnh sau đó, càng là có không ít người đặc biệt vào núi hái thuốc, sau đó trở lại tìm Trần Tiên Sinh hối đoái lương thực, nhất là phẩm tương thượng giai chân phẩm, thậm chí có thể bán ra khiến người tâm hoa nộ phong giá tiền. Mặc dù Tô gia mua vào giá cả cũng không cao, so với trong thành cửa hàng giá thu mua ít nhất thấp một nửa trở lên, nhưng dù vậy, cũng đã bị người nông dân ra thiên ân và tặng, rơi vào cái Tô đại thiện nhân mỹ dự. Trung quy tại Tô Lê Trang loại này xa xôi đất nghèo khổ, lẻ loi tinh tinh thu hoạch một điểm con mồi cùng dược liệu, hộ nông dân coi như muốn bán cũng căn bản không có mua lộ, bây giờ có thể cầm đi tìm Tô lão gia đổi lấy một điểm lương thảo, tuyệt đối là cầu cũng không được một chuyện thật tốt. Đọc sách viết chữ, diễn luyện thông pháp. Trong lúc vô tình, một buổi sáng trôi qua rất nhanh. Tô Mộ đi tới chính đường, còn chưa vào cửa cũng đã nghe thấy được nồng nặc mùi thịt, còn có nhàn nhạt dược thảo mùi vị từ trong nhà cùng nhau truyền ra ngoài. Nha hoàn Tiểu Đường bận trước bận sau, giúp chủ mẫu cùng nhau bày bàn bố trí. Tô Thừa Sơn cùng Trần Hoàn ở một bên uống trà, thấp giọng thương lượng chuyện gì. Thấy Tô Mộ đẩy cửa vào, Tô Thừa Sơn buông xuống chén sứ, ngựa khí nghiêm túc chậm rãi nói, "Chiều anh em sáng hôm nay học tập thế nào? Ta xem ngươi tại viết phía trên như có tiến bộ, so với trước một đoàn loạn mà khá hơn nhiều. Bất quá ngươi cũng không cần kiêu ngạo tự mãn, nếu muốn trong khi thi rút ra đầu chủ, làm được loại trình độ này còn xa xa không đủ, nhất định phải xuống càng nhiều công phu, ít nhất phải hắn lời còn chưa dứt, liền bị Trịnh Dụ Hà mở miệng cắt đứt, chiều anh em bệnh nặng mới khỏi, hiện tại trọng yếu nhất là bổ ích thân thể, ngươi vẫn còn ở nơi này lại nhải nói không ngừng, quả thật nếu là đem hải tử mệt đến lưu lại mà bệnh, ta tuyệt đối không để yên cho ngươi. Ta chỉ là khích lệ cộng thêm nhắc nhở một câu, cũng không có ngươi nghĩ ý đó." Tô Thừa Sơn ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng chuyển đổi đề tài, "Trần tiên sinh, buổi sáng Tô lão lục tới trong nhà, nói đến Tây Trang phái người đi trong thành đưa tin người đã trở lại, Lê Viên ngoại con rể đỗng nhiên kỳ phải về Trang xử lý chuyện này." Trần Hoàn về phía sau ngồi dựa lưng ghế, nhắm mắt lại chậm rãi nói, "Thanh cửu hồng nhân diện, tài bạch động là người, Lê Viên ngoại tích góp vài chục năm gia tài, phải nói Lê gia đồng tộc Túc lão không động tâm nhất định là giả, bọn họ nằm ngậm cũng nhớ phân mà ăn gặm cái miệng đầy dầu mỡ. Nhưng bọn hắn nhưng cũng kiêng kỵ bỗng nhiên kỳ phía sau Tam Sơn môn thế lực, sợ hai rước lấy phần sau phiền toái, cuối cùng là không dám miệng đến đi ăn cái này tuyệt hậu. Đại tài hàng không dám ăn, cánh góc mỡ vẫn là phải dính một ít, bất quá đây đều là bọn họ Tây bên trong trang vụ, cùng chúng ta những người ngoài này nhưng là không có quan hệ gì." Tô Thừa Sơn uống một hớp trà, đột nhiên một tiếng âm thầm thở dài, "Thì vẫn vậy, mệnh cũng số vậy, cũng không biết Lê Viên ngoại như thế nào chọc phải hung nhân, cuối cùng rơi vào cái bị diệt cả nhà thê thảm kết cục." Hắn còn chuẩn bị nói thêm gì nữa, lời đến khỏe miệng nhưng lại đột nhiên nuốt xuống. Thình thịch hành, rộn rập tiếng gõ cửa vang lên, chấn động cửa hiên lên phương tuyết hoa lã chã hạ xuống. Tô Mộ có chút cảnh giác quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn. Loại trừ cảnh giác bên ngoài, hắn còn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì trong nhà chó không có gọi, hắn thậm chí rúc lại trong ổ không dám ra tới. Hồn nhiên không giống trước có người ngoài tới lúc, vô luận có hay không quen thuộc đều muốn trước giống hơn mấy giọng, động tính đại lúc thậm chí có thể dẫn động gần phân nửa trang tử chó đồng loạt lên tiếng tiếp viện. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, chính cửa được mở ra Trần Hoàn một cái khe hở. Tô Mộ mới vừa đến tiền viện, chỉ là hướng ra phía ngoài nhìn một cái, liền không khỏi con ngươi co rút lại, thân thể cũng xuống ý thức căng thẳng, hơi kém liền muốn bày ra luyện quen nhất cắt cỏ kiểu. Ngay cả mở cửa Trần Hoàn đều sửng sốt một cái, yên lặng phút chốc mới phát ra một tiếng ung dung thở dài. Quả thực làm người ta khó tin, các ngươi đến cùng là thế nào săn được rồi cái đại gia hỏa này. Tô Mộ đi tới gần, nhìn ngoài cửa nằm trên đất đầu kia mãnh thú, lại đem ánh mắt rơi vào phong trần mệt mỏi mấy cái thợ săn trên người, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít hoài nghi mình ánh mắt. Bởi vì này con cọ hùng tráng như vậy, ngoài mặt lại không thấy được gì đó vết thương, ngay cả hai con mắt đều hoàn hảo không chút tổn hại, không khỏi liền khiến hắn khó tin, mấy cái này thợ săn đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, mới có thể đem chi không bị thương bắt lại. Trở về Tô thiếu gia mà nói, bọn ta huynh đệ mấy cái ở trong núi bố trí cả bẫy, vốn muốn như là vận khí tốt, có lẽ có thể bắt được một cái giá lộc, kết quả vạn vạn không nghĩ đến vậy mà làm ở một đầu lão hổ. Chúng ta phí hết sức lớn mới đưa hắn theo trong núi măng ra, không dám về nhà liền cho Tô lão gia cùng ông chủ nhỏ đưa tới, chuẩn bị đổi chút ít lương thực miên bố cùng tiền bạc, cũng tốt chịu đựng qua lập tức phải đến mùa đông. Trừ cái này con quặng ở ngoài, chúng ta vẫn còn trong núi hái một ít dược liệu chân quý, nếu là Tô lão gia không ngại mà nói, có thể đổi một ít trần lương cũ vải cũng là tốt. Tuổi tác lớn nhất thợ săn nói lại nhại vừa nói, thanh âm nghe vào tựa hồ có chút run rẩy cùng khẩn trương. Tô Mộ đưa mắt theo lão hổ trên người rời đi, lại nhìn về phía lộ ra lấy lòng nụ cười thợ săn, luôn cảm giác bọn họ biểu hiện không đúng lắm. Theo đạo lý nói, săn được như vậy một đầu mãnh thú to lớn, đồng thời cũng không có tạo thành nhân viên tương vong, vốn nên không gì sánh được hưng phấn cao hưng mới đúng, kết quả mấy người kia nhưng rõ ràng cho thấy sợ hãi lớn hơn mừng rỡ, phản phất đầu này lão hổ còn muốn nhảy cớn lên tổn thương người bình thường. Có lẽ là còn không có theo kinh sợ bên trong phục hồi lại tinh thần, mới để cho bọn họ mặc dù đối mặt một cụ sát hổ, đều lộ ra một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Tô Thừa Sơn vẫn không có tỏ thái độ, trên mặt mơ hồ lộ ra làm khó vẻ mặt. Vô luận là hắn, vẫn là mấy cái thợ săn, đều biết đầu này lão hổ có giá trị không nhỏ, không phải cái khác mô hình nhỏ con mồi có thể như nhau. Cho nên nói dùng để trao đổi đồ vật khẳng định không thể quá ít, nhưng thật nếu là xuất ra không sai biệt lắm tiền lương vải vóc, ngay cả Tô Thừa Sơn đều cảm giác có chút không ngừng được đau lòng. Nhưng ngay tại hắn do dự bất quyết thời điểm, đột nhiên nghĩ tới huyết khí hay không, còn cần bồi bổ Tô Mộ, đột nhiên cắn răng một cái liền làm ra quyết định, để cho mấy cái thợ săn trực tiếp đem mãnh hổ mang vào trong phủ. Chương 13. Bí bảo có sao nói vậy, lão hổ cũng không tốt ăn. Nhất là bỏ thêm đủ loại dược liệu nấu nướng, càng là tản mát ra một cỗ làm người ta khó quên cổ quái mùi vị. Nhưng dù vậy, Tô Mộ vẫn là cố nén khó mà miêu tả khẩu vị, đem hơn nửa tòa trường thịt đều nuốt vào. Ngay cả nước canh cũng không có còn dư lại một tích. Sau buổi cơm tối, hắn ôm bụng trở lại phòng ngủ, ngồi dựa vào cái ghế gỗ hồi lâu đều không muốn nhúc nhích. Theo lúc ban đầu hôn mê sau khi tỉnh dậy, đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được ăn no đến chống đỡ cảm giác, lại là tốt đẹp như vậy, không khỏi khiến người quên mất rất nhiều phiền não. Tô Mộ từng ly uống nước trà, dùng để hóa giải giọng khô cạn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng từng dòng nước ấm đang ở theo dạ dày bên trong không ngừng dâng lên, liên đối cả người đều có chút nóng lên, thân thể giống như là biến thành một cái lò lửa lớn, cho dù mở cửa sổ hóng gió đều không thể đem này cô nóng gian áp chế xuống. Trừ lần đó ra, ngay cả tinh thần đều có chút không bình thường phấn khởi, thậm chí còn xuất hiện như có như không tạp âm, phản phất có người tại bên cạnh nẹn ngào khóc tỉ tê, lại gần giống như ở nhỏ nhẹ triệu chứng ngủ thai. Tô Mộ nhắm mắt lại, ngưng thần yên lặng nghe, lại phát hiện hắn chợt xa chợt gần, lập lòe, căn bản là không có cách xác định thanh âm ngọn nguồn chỗ ở cho đến trong cơ thể nhiệt lưu lặng lẽ dâng lên, dựa theo thung pháp đường đi quanh co du chuyển, loại cảm giác này mới đột nhiên tàn đi, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Chẳng lẽ là gió bắc xuyên sơn quá cảnh, tại phụ cận tạo thành luồng khí xoáy, mà ta tại tu tập thung pháp sau cảm giác trở nên bén nhạy, cho nên mới sinh ra này chủng loại giống như huyễn tính tình huống. Tô Mộ đi qua đem cửa sổ đóng kỹ, một bên mặc niệm thung pháp khẩu quyết, vừa đem thân thể không ngừng chậm xuống, chậm rãi bày ra dệt vải thức mở đầu. Trần Tiên Sinh làm thêm nguyên liệu thịt hổ mặc dù khó ăn, lại cùng trước tiến bộ huyết thực thuốc cháo có bất đồng rất lớn, loại trừ có khả năng bổ ích thiếu hụt bên ngoài thân thể, tựa hồ còn có cường hóa cơ bắp, gia tăng tụ khí công hiệu, khai mạch dẫn khí, ngưng tụ cơ bắp, vận khí phát lực. Nín thở ngưng thần phút chốc, hắn đông dưng về phía trước bước ra một bước, hai tay mười ngón tay thật nhanh xuyên toa, như là tại giữa ngón tay bệnh ngàn kia và biến, liên đối thân thể đều trở nên mềm mại linh hoạt. Thời gian từng giờ trôi qua, Tô Mộ động tác càng lúc càng nhanh, cả người phảng phất biến thành một con nện, ở bên trong phòng cần mẫn cổ nhọc, phun sợi tơ bệnh thành võng. Không biết bao lâu đi qua, hắn đột nhiên dậm chân đạp đất, giống như linh định tại chỗ. Hai cánh tay trái phải chia nhóm trước người, giống như hư không ôm ấp tối say. Thuận hướng vận động, nghịch hướng xoay ngược lại. Tu khí ở cơ bắp bên trong, hóa thành nhiệt lưu tuần hoàn qua lại, cuối cùng đem kình lực tụ vào hai bàn tay tâm. Nhưng lại tại cuối cùng dương cung mà không bắn, giống như ở cửa ra nơi trồng lên xây một tòa đập nước. Như thế diễn luyện mười mấy lần sau, xoa đẩy kiểu đột nhiên biến hóa. Tô Mộ xách đầu gối bất lướt, trên dưới có chút lên xuống, giống như phân sóng lướt sóng, tại bên trong phòng ngủ liên tục chớp động. Bạch. Đương nhiên, hai cánh tay hắn như lười hái xuất ra, liền vào lúc này đem vận chuyển tới lòng bàn tay khí toàn bộ nổ. Trong hư không đột nhiên đẩy ra một đạo sóng gợn, đồng thời nổ tung một tiếng vang thật lớn, giống như trong phòng đốt lên một quả đại đại pháo dựa vào. Chấn động cửa sổ đều tại vang lên ong ong, còn có khủng bố hơi nóng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng ngủ. Rắc rắc. Tô Mộ đứng thẳng người, đột nhiên nheo mắt lại, nhìn trước người mặt bản phá toái nứt ra, phân biệt hướng trái phải ngã xuống. Trên bàn giấy và bút mực rơi xuống một chỗ, lại phát ra liên tục đùng đùng âm thanh. Thịt hổ ra thuốc, quả nhiên hữu hiệu. Chính là lấy ra động tĩnh quá lớn, xem ra sau này tái diễn luyện thung pháp, nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn mới được. Hắn xóa đi cánh tay lòng bàn tay rỉ ra mồ hôi, không kịp trở về hồi tưởng mới vừa tu tập bên trong được mất, liền không chút do dự mở cửa sổ ra thông gió giải nhiệt, sau đó nhanh chóng bẻ gãy một chuẩn tập trụ, đánh ngã tựa vào trên tường kệ sách. Làm xong hết thảy các thứ này sau, vẹn vẹn qua một lúc lâu, liền có dồn dập tiếng bước chân vang lên lên, Tô Thừa Sơn cùng Trịnh Dụ Hà vội vã chạy tới. Nhưng nhanh hơn bọn họ vẫn là Trần Hoàn. Tô Mộ mới vừa mở cửa phòng, người liền đã đến trước nhà. Kệ sách không biết tại sao tự mình rót rồi, ngay cả cái bàn đều hơi kém bị chặn ngang cắt đứt. Không có chuyện gì, ta không có bị thương, chính là bị sợ hết hồn, hiện tại cũng còn không có tỉnh táo lại. Cũng còn khá ta gần đây tu tập thung pháp, thân thủ so với dị vãng trở nên bén nhạy, nếu không sợ là muốn đang đọc sách lúc bị hung hăng đập phải trên lưng. Tô Mộ mở miệng giải thích, mặc cho Trịnh Dụ Hà đưa hắn kéo qua tới tinh tế kiểm tra thân thể. Xác định không có phát sinh thương sau, nàng mới thở phào một hơi, đưa mắt theo tự mình trên người con trai rời đi, quay đầu nhìn về phía coi như kẻ cầm đầu kệ sách. Đương ra, ta nhớ lấy chiều anh em trong phòng đồ gia dụng đều là Tô lão lục hỗ trợ chọn tài liệu chế tạo, đương thời trả lại cho hắn đủ tiền bạc, kết quả hắn tựu là như này lừa bịp chúng ta. Có phải hay không làm một nho nhỏ bảo trưởng, sẽ để cho hắn cái đuôi bệnh lên rồi thiên, quên chính mình đến cùng là thế nào mới có thể có hôm nay. Tô Thừa Sơn nhẹ lời an ủi mấy câu, xoay người liền thay đổi ngữ khí, xanh mặt đối với mới vừa chạy tới nha hoàn nói, sáng sớm ngày mai ngươi gọi lão Lục tới một chuyến, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn nên giải thích thế nào. Sau khi phân phó xong, hắn hướng về phía Trần Hoàn chắp tay một cái, may mà Trần tiên sinh dạy dỗ chiều anh em tu tập thông pháp, ta xem phía sau vẫn là phải tiếp tục tiên trì tiếp, có cần gì cứ việc cùng ta sách. Ta mới vừa nhìn một hồi, hẳn là cố định kệ sách chốt chuẩn đứt gây nền, quay đầu lại ra cố một hồi liền không có vấn đề. Trần Hoàn từ đầu đến cuối kiểm tra một lần, lại hỗ trợ đem trong phòng tạp vật thu thập thỏa đáng, mới trở về gian phòng của mình tiếp tục nghỉ ngơi. Đợi đến tất cả mọi người đều sau khi rời đi, Tô Mộ cuối cùng có thời gian hồi tưởng trước diễn luyện thông pháp thu hoạch. Tinh linh lặng lẽ mở ra, hiện ra mỗi cái thông pháp đối ứng hư ảo hình người. Theo dệt vải đến xoa đẩy, lại từ xoa đẩy đến cắt cỏ, mọi chỗ chi tiết trong đầu không ngừng lẻ qua. Tô Mộ ánh mắt sáng lên, trong con người dâng lên tâm tình vui sướng. Xuyên Sơn Kiểu đã nhập môn, xoa đẩy dệt vải đều đến đệ tam trọng cảnh. Cũng không biết có phải hay không là thực bổ công hiệu, trong cơ thể cơ bắp cũng mắt trần có thể thấy trở nên tráng kiện xung doanh. Nhất là tụ khí phát lực lúc, hai cánh tay cơ bắp chấn động gồ lên, quả thực có thể to khỏe phình to đằng đắng một vòng. Trừ lần đó ra, tinh linh loại trừ có thể ở đọc sách lên thông hiểu đạo lý, vậy mà tại thung pháp diễn luyện lên cũng có tương tự hiệu quả. Mặc dù tạm thời vẫn không thể bốn loại thung pháp chân chính hòa làm một thể, nhưng cũng so với trước kia phân biệt rõ ràng có rất lớn tiến cảnh. Sau đó ở chỗ này trên căn bản dẫn khí du chuyển, tu khí phát lực, vô luận là nhiệt độ vẫn là tổng số đều có một ít tăng cường. Cứ việc như cũng không cách nào đem dẫn tụ khí toàn bộ khóa chặt, nhưng mới vừa rồi kia một hồi bộ phát ra lực lượng, nhưng là so với trước kia lớn không chỉ gấp đôi, cứ như vậy lăng không ba tức làm hư cái bản. Nếu như ta chẳng nó ngàn gì tới, không tiếc đại giới toàn lực bùng nổ, có lẽ có thể ở nửa thức ở ngoài đem này trường bản đọc sách đánh vỡ. Tô Mộ trong lòng động niệm, một lát sau đột nhiên đứng thẳng người, trong lòng hiện ra trước chưa từng suy tưởng qua nào đó ý nghĩ. Có sao nói vậy, hắn hiện tại xác thực không cách nào khóa lại toàn bộ khí. Vô luận nghĩ ra biện pháp gì, cái nào tại tinh linh dưới sự giúp đỡ đem cắt cỏ kiểu đẩy lên tới đệ tứ trong cảnh, vẫn sẽ tại phát lực lúc đem dẫn tụ khí tiêu hao lãng phí hết rất nhiều. Nhưng nếu như đổi một loại phương thức suy nghĩ, tạm thời trước không theo đuổi hoàn mỹ khóa chặt đây. Trung quy hắn tu tập thông pháp, một mặt là bởi vì hứng thú cùng tò mò, càng nhiều chính là vì sâu trong nội tâm bất an, cùng với như vậy mang đến mãnh liệt cảm giác cấp bách, cho nên mới gần hơn quá cưỡng bách chứng bình thường thái độ đi chăm học khổ luyện. Như vậy, nếu như vẹn vẹn theo thực dụng góc độ xuất phát, chỉ cần hắn có thể ngưng tụ lại đủ nhiều khí, xuất thủ lúc cho dù hao tổn xuống một ít, vẫn có thể bộc phát ra đủ mạnh lực lượng. Giống như xăng thiêu đốt khởi động xe cộ, đối với năng lượng tỷ lệ lợi dụng khẳng định vô pháp đạt đến 100 tạo thành hao tổn thậm chí đạt tới 40 trở lên, nhưng ở chỉ cần có thể nghiên cứu ra càng thêm cuồng bạo động cơ, như cũ có thể cung cấp càng thêm mạnh mẽ mã lực. Đây chính là lực đại đại bay, dùng ra tăng lượng thuốc phương thức đi giải quyết đủ loại vấn đề. Bất kể hắc miêu mèo trắng, có thể bắt được con chuột chính là tốt mèo. Cho nên nói vô luận dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể tăng lên lực lượng, bảo đảm an toàn, chính là biện pháp tốt nhất. Sáng mai phải đi tìm Trần tiên sinh, quanh qua hỏi thăm một chút nên như thế nào gia tăng dẫn khí vào cơ thể tổng số, sau đó liền có thể dọc theo con đường này tiếp tục cố gắng tu hành, cho đến vào không thể vào mới tính bỏ qua. Tô Mộ trong phòng không ngừng đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, bất chi bất giác đã bắt đầu xách đầu gối bất lướt, bắt đầu tiếp tục diễn luyện quen thuộc nhất cắt cỏ kiểu. Nghĩ thông suốt cửa ải này tiếp sau, hắn nhất thời cảm thấy nhất niệm lên mà thiên địa hoan, ngay cả thân hình bộ pháp đều trở nên càng thêm nhẹ nhàng trôi chảy. Tuyết đầu mùa đi qua, quan đạo lênh lênh thanh thanh, thỉnh thoảng một trận gió lốc lướt qua, cuốn lên phủ tuyết như xa như sương. Dây đặc tiếng vó ngựa từ xa đến gần, mặt đất đều tại khẽ chấn động. 7-8 cái võ trang đầy đủ hắc ý kỵ sĩ, một đường hướng bắc phóng ngựa bay nhanh. Trên đường vốn cũng không nhiều người đi đường rối rít né tránh, trốn một bên không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Cho đến bọn họ biến mất ở cuối tầm mắt, mới có ép tới cực thấp tiếng nghị luận dần dần truyền ra. Một chiếc xe ngựa ngừng ở bên đường. Phu xe thân hình cao lớn to con, đứng ở nơi đó giống như là một tòa tiểu sơn. Hắn chỉ mặc một bộ áo kép, không chút nào không sợ lạnh giá khí trời, mặc cho gào thét gió lạnh thổi vào người, vẻ mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Vùng xe đen kịt một màu, bị vải dày bông màn chặn lại sở hữu ánh sáng, giống như là một ngôi mộ, hắc ám kiềm chế không thấy gì đó hoặc khí. Cho đến một đạo khô khốc khàn khàn thanh âm nam tử vang lên, mới đưa bên trong buồng xe yên lặng lặng lẽ đánh bỡ. Mới vừa đội kia kỵ sĩ đi ngang qua lúc, ta nghe đến bọn họ trò chuyện, tựa hồ cùng chúng ta mục tiêu đại thể nhất trí. Ta kia đơn thuần thêm ngu xuẩn muội muội, tổng cảm giác mình làm việc thiên ý vô phùng, nhưng lại lần lượt bại lộ hành tung, thật là tìm chết có nói, uổng phí hết rơi xuống tại trong tay nàng thật tốt cơ duyên bí bảo. Hắn nhắm mắt lại, ngồi dựa vào xương bản không nhúc nhích, trừ miệng môi tại có chút mấp máy, giống như là một cụ cứng ngắc thi thể. Ngồi đối diện nhau nữ tử mở mắt, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi tới, sớm đem đám người này ngăn lại, tránh cho bọn họ hỏng rồi chúng ta sự tình. Không cần. Nam nhân giơ tay lên vén lên buồng xe bên màn, lộ ra một trương gầy đét như tuổi u ám mặt không, sẽ để cho những người này ở đây trước mặt giúp chúng ta dò đường cũng tốt, nhìn một chút nàng tại mưu lợi được đến bí bảo sau đó, khoảng thời gian này đến cùng tồn tại như thế nào tăng lên. Chương 14. Bình chướng trong lúc vô tình, hắc ám tiêu tan, ban ngày đến. Ánh sáng mặt trời đột phá đường chân trời, bỏ ra lãnh đạm hào quang màu vàng kim nhạt. Ánh chiếu ra nhất phái an tĩnh mỹ lệ tuyết hậu cảnh tượng. Tô Mộ đẩy cửa phòng ra, vuốt cả đêm chưa ngủ chua xót cả mắt, đi vào trong sân hít thở mới mẻ không khí. Trần Hoàn đã tại tiền viện chờ đợi. Đi qua một phen học tập hướng dẫn qua sau, Tô Mộ làm bộ như trong lúc lơ đãng, lấy hiếu kỳ những võ giả khác tu hành cố sự tới tay, vòng vo đưa ra như thế nào càng nhiều tụ khí vấn đề. Trần Hoàn sau khi nghe, không khỏi nở nụ cười, Mộ thiếu gia ngược lại cùng lão phu lúc còn trẻ giống nhau, còn không có chân chính học được bước đi, liền bắt đầu hiếu kỳ nên như thế nào chạy băng băng, hoàn toàn quên mất tiến hành theo chất lượng, đánh chắc cơ sở trọng yếu. Hắn nhận lấy Tô Mộ đưa tới nước trà uống một hớp, yên lặng một lát sau vẫn là giảng giải càng kẽ lên. Cái gọi là lấy khí phát lực, dĩ nhiên là khí càng nhiều, một lần cuối cùng bộc phát ra lực lượng liền càng mạnh, mà chúng ta tu tập thông pháp dẫn khí bất khí, cơ bắp mạch đường thì tương đương với từng cái đường ống, có thể tiến hành vận chuyển, cũng không có càng nhiều chứa đựng chức năng. Đương nhiên cái vấn đề này cũng không phải không có giải quyết câu trả lời, cái này thì liên lụy đến rồi càng cao thâm hơn nội luyện pháp môn, cũng có thể xưng là tụ khí với bên trong, ngự khí ở bên ngoài, nội luyện ngưng thật. Nội luyện ngưng thật. Tô Mộ trong lòng hơi động, nghi ngờ hỏi, Hoàn Thúc trước kia cũng cùng ta nói qua thùng pháp tu tập tam trọng cảnh, bên trong tựa hồ cũng không liên quan đến gì đó liên quan tới nội luyện chi pháp miêu tả. Đúng vậy, Mộ thiếu gia đã biết, chúng ta tu tập thùng pháp tổng cộng có tam trọng cảnh giới, trước hai tầng theo thứ tự là khai mạch luyện ngân, dẫn khí bất khí, sau đó liền đến như thế nào lấy khí phát lực tầng thứ ba lần. Thế nhưng nguyên bản tại tam trọng cảnh bên trên, thật ra còn có cảnh giới cao hơn tồn tại, chỉ tiếp truyền tới lão phu trong tay thời điểm, những thứ này thùng pháp nội luyện thông thiếu, ngự khí ngưng thật chi pháp đã tàn khuyết không đầy đủ, chỉ còn lại đôi câu vài lời bảo tồn xuống dưới. Trần Hoan nói thở dài một hơi, thần tình rất nhiều tiếc hận, ta vì thế hao phí đại lượng thời gian tinh lực, như muốn một lần nữa bổ toàn, kết quả nhưng có chút vô cùng nhân ý, cuối cùng cũng chỉ được đến nhiều chút không được hệ thống cảm ngộ mà thôi. Có lẽ là bị gợi lên nhớ lại, cũng có thể là có chút hoài niệm. Trần Hoan vừa nói liền bắt đầu tự mình vào tay làm mẫu, thông qua đủ loại thùng pháp diễn luyện, bằng là trực quan phương thức hiện ra tự thân cảm ngộ. Tô Mộ vừa nghe vừa nhớ, dụng tâm lĩnh hội, không hiểu phát hiện Trần Tiên Sinh nói nội dung, vậy mà có thể cùng chính mình cắt có kiểu tứ trọng cảnh ấn chứng với nhau. Thậm chí tại rất nhiều nơi so với hắn suy nghĩ càng thêm tinh diệu, nhất là công pháp lưu lại những thứ kia đôi câu vài lời, sau khi nghe xong nhất thời khiến hắn sáng tỏ thông suốt. Không chỉ có giải khai rất nhiều nghi ngờ, hơn nữa tại hết lòng lĩnh hội thể ngộ sau đó, ngay cả trong cơ thể nhiệt lưu đều dục dịch, đối với cắt có kiểu tứ trọng cảnh lý giải cũng theo đó nhanh chóng càng sâu. Tại chỗ nắm giữ thông pháp yếu nghĩa trên căn bản, cũng là tại tinh linh phụ trợ, dần dần tạo thành một bộ rất có hiệu quả tụ khí chi pháp. Tô Mộ cũng không biết rõ, nếu là cùng Lưu Lạc Nguyên bản nội luyện ngưng chân pháp môn so ra, chính mình ngộ ra đồ vật đến cùng có những thứ kia chênh lệch. Hắn chỉ biết, chỉ cần dựa theo hiện tại con đường này đi xuống, mình tuyệt đối có thể nắm giữ càng nhiều khí, như vậy không chỉ có thể bộc phát ra càng mạnh lực lượng, thậm chí có thể thử đem Lăng Không Hư đánh khoảng cách lại lần nữa ra trường. Mà đối với Tô Mộ tới nói, tứ trọng cảnh có hay không cùng nội luyện pháp môn liên quan cũng không trọng yếu. Có khả năng tăng lên lực lượng, bảo đảm an toàn, mới là trước mắt hắn cấp thiết nhất yêu cầu. U tính nội viện xóa sình, hai người một cái không ngừng nhớ lại cảm ngộ, một cái học dụng tâm chuyên chú, hồn nhiên không cảm giác thời gian trôi qua. Cho đến nha hoàn tiểu đường tới chào ăn cơm, mới thỏa mãn ngừng lại. Mới vừa tiến vào gian nhà chính, Tô Mộ liền cảm giác bầu không khí tựa hồ có chút nghiêm túc. Tô Thừa Sơn ngồi ngay ngắn chủ vị, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, ta để cho Đường Nhi đốt nước, sau khi ăn xong ngươi tắm mình thay quần áo, giữa trưa cùng đi với ta tông tử thế tổ. Tô Mộ tại một bên trên ghế ngồi xuống, loại trừ tắm mình thay quần áo ở ngoài, ta còn cần phải chuẩn bị từ sớm cái gì đó. Mẹ của ngươi đã chuẩn bị xong rồi, tế tổ muốn dùng cấm phẩm, ngươi đến thời điểm đi theo ta đi qua chính là. Tô Thừa Sơn suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, tế tổ lúc cần thiết phải chú ý lễ nghi, ngươi tốt nhất trước tiên ở chính mình trong phòng diễn luyện mấy lần, chớ vào rồi tổ từ sau đó mơ mơ hồ hồ lại phạm sai lầm. Sau giờ ngọ, Tô Mộ theo bổn tộc tông đường đi ra mấy bước sau không khỏi xoay người lần nữa nhìn lại. Tông tử bên trong trang trọng nghiêm túc không khí, để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Nhất là làm mấy cái râu tóc bạc phơ tộc lao đem miếu thờ mở ra, lộ ra ẩn sâu ở bên trong ám thất lúc, trong cơ thể nhiệt lưu phảng phất thu được nào đó khí tức thần bí dẫn dắt bình thường lại bắt đầu tự phát dâng lên. Tô Mộ đối với cái này khá là kinh ngạc, lại cảm giác sâu sắc đáng tiếc. Nếu như không là tại dạng này trường hợp, bên cạnh lại có không ngừng cặp mắt đang nhìn, hắn nhất định phải tiến tới gần bên đi nghiên cứu một phen, dưới điện thờ mặt đến cùng bày đặt thứ gì, có khả năng đối với khí vận chuyển tiếp ra lớn như vậy sức hấp dẫn. Hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời rời đi, đợi đến có cơ hội nặng hơn trở về tông tử, thử khai thác cất giấu trong đó bí mật. Trịnh Dụ Hà tại từ bên ngoài chờ đợi, vội vàng bước nhanh tiến lên đón. Một bên cho hắn phụ thêm áo khoác, một bên nói lại nhải dặn dò, về sau bất kể là ăn cơm ngủ, vẫn là thay quần áo tắm, đeo lên bình an khóa cũng không cần đem nó hái xuống, như thế mới có thể làm cho hắn bảo đảm ngươi một đời bình an. Tô Mộ hoạt động một chút cổ, điều chỉnh mới vừa đeo ở trên người bình an ngọc khóa, bước chân nhưng là bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn mơ hồ cảm xúc đến một tia ấm áp khí tức, tự ngọc khóa bên trong không ngừng hướng bên ngoài tản mát ra. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn thậm chí giống vậy cùng trong cơ thể nhiệt lưu tạo thành yếu ớt cộng hưởng, ngay cả dẫn nhập cơ bắp khí đều trở nên hoạt bát rất nhiều. Sự phát hiện này khiến hắn cảm thấy yêu kỳ, sau khi về nhà liền một đầu đâm vào căn phòng, không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu mới vừa được đến đồ vật. Bình an ngọc khóa, tên bên trong mặc dù mang theo một cái ngọc chữ, nhưng toàn bộ khóa trụ thoạt nhìn lại cùng ngọc thạch không có bất cứ quan hệ nào. Toàn thân nó cho đen, giống như là một khối không quy tắc mảnh đá. Nhưng đụng chạm lên lại rất có giãn, không giống bình thường trên ý nghĩa kim loại hoặc nham thạch. Ngược lại càng giống như là hồng gió sau đó, mất đi hoạt tính cơ thể, nhưng lại không có ở năm tháng ăn mòn thành cho tàn đi. Tô Mộ quan sát hồi lâu, đều không cách nào xác định gốc sâu cả lịch. Duy nhất có thể xác định chính là đang dẫn khí vào cơ thể, vận khí rong rồi lúc, cái này ngọc khóa thật tại mơ hồ nóng lên. loại trừ có thể cùng trong cơ thể nhiệt lưu tạo thành cộng hưởng, thậm chí còn có thể đem khí tổn trữ trong đó. Phát hiện mới để cho Tô Mộ hứng thú tăng nhiều, lúc này ở bên trong phòng dọn xong cọc giá, bắt đầu hướng ngọc khóa bên trong động viên bổ sung năng lượng. Đi qua liên tiếp mấy lần thí nghiệm, hắn có thể đại khái xác định ngọc khóa chứa đựng hạn mức tối đa. Nói thiếu cũng không hề ít, nhưng nói nhiều nhưng cũng tuyệt đối không nhiều, trên căn bản cùng cắt cọc tiểu một lần toàn lực bùng nổ khí lượng tương đương. Nếu như sử dụng tốt mà nói, tại cùng người lúc giao thủ lẽ ra có thể đưa đến nhất định hiệu quả. Nhưng đến cùng làm như thế nào đi dùng, Tô Mộ trái lo phải nghĩ, cũng không có cho ra một cái kết luận. Im hơi lặng tiếng giữa, bốn đạo hư ảo hình người hiện hóa trước mắt. Tô Mộ nín thở ngưng thần, ánh mắt rơi vào bốn đạo hình người nội bộ, tầm mắt đi theo bốn cái lặng lẽ dâng lên lượn biến, nhìn bọn họ quanh con du xoay quanh song thành chu thiên. Mà ở tiến vào thung pháp đệ tứ trọng cảnh sau, tại mỗi cái lượn biến bên trong, lại xuất hiện hết sức rõ ràng từng cái tiết điểm, giống như là trên bầu trời tinh thần, không ngừng hướng tản ra ngoài phát ra độc nhất nhàn nhạt huy quang. Nội luyện thông thiếu, ngự khí ngưng thật. Tô Mộ lâm vào trầm tư, không khỏi nhớ lại lần đầu tiếp xúc thung pháp lúc, mượn Trần Tiên Sinh quán thâu khí, cảm giác được trong cơ thể xuất hiện điểm hình dạng nhiệt lưu, tựa hồ cùng những thứ này tản ra nhàn nhạt huy quang tiết điểm có chút liên hệ. Thì ra là như vậy, những tiết điểm này rất có thể cùng nội luyện ngưng thật bên trong thông khiếu có liên quan, không trách Trần Tiên Sinh nói, muốn luyện giỏi thung pháp kỹ năng, được có một cái lão luyện sư phụ. Lão nhân gia ông ta ban đầu đứng ở nội luyện ngưng thật cao độ, cẩn thận từng ly từng tí giúp ta đánh hạ tu tập thung pháp cơ sở, không chỉ có để cho ta thiếu đi rất nhiều đường vòng, hơn nữa cho đến tiến vào đệ tứ trọng cảnh cũng còn được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, Tô Mộ đem tầm mắt rơi vào hư ảo hình người trước ngực, vậy mà tại giống nhau vị trí các phát hiện một quả chớp sáng, hắn phản phất độc lập với bốn cái lượng tuyến ở ngoài, tựa hồ nhưng lại cùng mỗi cái lượng tuyến tồn tại như ẩn như hiện liên lạc. Trong mắt của hắn ba quang lóe lên, phản phất có một ánh hào quang phá vỡ hắc ám, đem trong lòng quanh quẩn đã lâu mê mang đột nhiên chiếu sáng. Xuyên sơn cắt cỏ, xoa đầy dịch bài, ta bây giờ đồng thời tu tập bốn bộ thung pháp, loại trừ như thế nào khóa chặt càng nhiều khí bên ngoài, chỗ đối mặt một cái khác vấn đề khó khăn chính là như thế nào đem hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Nhưng bốn loại thung pháp có bốn cái dẫn khí vận chuyển tuyến đường, vì vậy mặc dù tại tinh linh dưới sự giúp đỡ, nhưng vẫn là không cách nào giải quyết trong cơ thể nhiệt lưu tính liên quan vấn đề. Đem trong ly nước nóng uống một hơi cạn sạch, Tô Mộ theo này một ý nghĩ suy nghĩ một chút đi. Nếu là có thể từ nơi này mai chớp sáng tắt vào, có lẽ liền có thể chân chính đem bốn cái nhiệt lưu nối liền thành một thể. Đã như thế, bất đồng thung pháp biến hóa là có thể tùy ý do tâm, mà không phải giống như bây giờ, ở phía trước sau thi triển hai loại thung pháp khoảng cách, luôn có một loại không đủ êm dịu không dành đỉnh trệ cảm giác. Bất chi bất giác, Tô Mộ chậm rãi nằm phục người xuống, xách đầu gối trượt đi bước ra một bước. Hắn tốc độ cũng không nhanh, ở bên trong phòng không ngừng xoay quanh. Xuyên sơn cắt cỏ, xoa đầy dịch bài. Bốn loại thung pháp bị liên tiếp sử dụng ra. Nhất động nhất tính ở giữa tràn đầy vật luật, mặc dù không có cuối cùng bùng nổ, nhưng lại có loại khó có thể dùng lời diễn tả được chương lực. Thời gian từng giờ trôi qua, Tô Mộ hô hấp dần dần trở nên nặng nề. Quanh thân hơi nóng bay lên, phản phất biến thành một cái hình người lồng hấp. Liên đối động tác cũng bắt đầu đình trệ, mất đi mới bắt đầu lúc kỳ diệu vật luật. Hắn liền vào lúc này thu gom cọc giá, từ từ đi tới mép giường ngồi xuống. Đưa tay đè lại ngọc khóa, Tô Mộ trên mặt dần dần hiện ra mừng rỡ nụ cười. Hắn cũng là không nghĩ tới, nguyên tưởng rằng rất khó giải quyết hai đại vấn đề, vậy mà tại trong vòng một ngày đồng thời gặp được giải quyết đã. Nhất là liên quan tới đủ loại thung pháp thông hiểu đạo lý, vậy mà dùng tế bái tổ tiên phương thức tìm được câu trả lời. Có ngọc khóa trợ lực, hắn cuối cùng có khả năng đem bình chướng mở ra một đạo lỗ hổng. Chỉ dùng chén trà thời gian, bốn loại thung pháp thông hiểu đạo lý liền rất nhiều tiến cảnh, ít nhất có thể đang thi triển trong quá trình tùy ý chuyển đổi, hơn nữa êm dịu không đáng ngại không có quá nhiều đỉnh trệ ảnh hưởng. Mặc dù chỉ có thể coi là trị ngọn không trị gốc thủ đoạn, nhưng so với trước phảng phất cách một bức tường đá, tuyệt đối có thể được xưng là cực lớn tiến bộ. Càng trọng yếu là, thông qua lần này lĩnh hội tu hành, nội luyện ngưng thật chồng chất thông hiểu đạo lý, đang cắt thảo kiểu tứ trọng cảnh dưới sự dẫn động, cái khác thung pháp tu hành độ tiến triển cũng xuất hiện chất bay bọn. Đã đem bao gồm xuyên sơn kiểu ở bên trong cái khác thung pháp, toàn bộ đẩy lên tới lấy khí phát lực bên trên đệ tứ trọng cảnh, hơn nữa bắt đầu dựa theo chính mình phương thức đi tích lũy tụ khí, không ngừng gia tăng cơ bắp bên trong nhiệt lưu tổng số. Chương 15. Điều tra lại vừa là một ngày vào lúc giữa trưa. Ánh sáng tươi đẹp chiếu sáng đại địa, đem sáng sớm dâng lên sương mù dần dần xua tan. Tô Mộ luyện xong mấy lần thung pháp, từ phòng bếp lấy một chậu nước ấm, chuẩn bị ở trong phòng lau chùi thân thể một chút. Đột nhiên, hắn khẽ to mày, nhìn đến mặt nước đung đưa từng vòng rất nhỏ sóng gợn. Tu hành thung pháp sau trở nên giác quan bén nhạy, khiến hắn nhận ra được mặt đất tựa hồ cũng ở đây có chút rung động. Còn có càng ngày càng rõ ràng tiếng vó ngựa, từ xa đến gần nhanh chóng hướng tới nơi này gần qua tới. Nhưng vào lúc này, một trận sắc bén thêm dồn dập tiếng còn vang lên, trong nháy mắt phá vỡ trang tự yên lặng. Rất nhiều hộ nông dân nghe được động tĩnh, rối rít chạy đến kiểm tra tình huống. Có người thậm chí cầm lên cái quốc phân xin chờ nông cụ, bày ra một bộ tùy thời cũng có thể dốc sức tư thế. Vó ngựa tung bay, bờm đôi phi dương. Một đội kỵ sĩ quay lưng nắng chiều, mang theo đao bội kiếm chạy như bay tới. Bọn họ khí lực trắng kiện, thống nhất mặc lấy màu đen trang phục, cho dù còn cách một khoảng cách, đều làm cho người ta một loại lạnh giá sơ xác tiêu điều cảm giác. Đợi đến xa cách gần hơn một ít, liền có thể thấy rõ ràng phía trước nhất kỵ sĩ phía sau cắm cờ hiệu. Mặt cờ màu lót đen đỏ một bên, trung gian lấy kim tuyến thêu hai chữ to, được đặt tên là Tam Sơn. Thấy rõ ràng cờ hiệu lên dấu hiệu sau, Tô bảo trưởng lau trên trán mồ hôi lạnh, không người đổ thắt lưng đầy mặt tươi cười nên đón. Mấy câu ngắn gọn trò chuyện đi qua, Tam Sơn môn nhân cũng không tại đồng trang dừng lại, mà là ở Tô bảo trưởng dưới sự hướng dẫn tiếp tục hướng tây, cho đến Lê Viên ngoại trước cửa nhà mới dìm ngựa ngừng lại. Tô Mộ phủ thêm áo khoác, chuẩn bị đi ra xem một chút rốt cuộc là tình huống gì. Hắn mới vừa đi ra căn phòng, liền thấy nha hoàn Tiểu Đường liền vội vã theo ngoại viện chạy tới, "Thiếu gia, Trần tiên sinh nói trong thành bang hội nhân mã lên đã vào trang, để cho chúng ta tốt nhất ở tại trong nhà không muốn đi ra ngoài." Trong thành bang hội, chẳng lẽ là Lê Viên ngoại con rể chỗ ở Tam Sơn Môn? Trở về mộ thiếu gia mà nói, người tới đúng là Tam Sơn Môn ban chúng. Tiểu Đường ngữ tốc nói nhanh, Trần tiên sinh còn nói, bọn họ lần này tới cùng chúng ta Đông Trang quan hệ không lớn, hẳn là đi Tây Trang điều tra Lê Viên ngoại gia bị diệt môn một chuyện. Tô Mộ gật đầu một cái, lúc này xoay người trở về phòng. Hắn đầu tiên là dành thời gian nhìn một hồi vừa mua tới điện tịch, lại đối chiếu thiếp mời thác ấn rồi một phần bảng chữ mẫu, đợi đến đem sở học nội dung toàn bộ nắm giữ sau, liền bắt đầu rồi một vòng mới thung pháp tu tập. Bởi vì Tam Sơn Môn đến, Tô Mộ không hiểu lại thêm ra mấy phần cảm giác cấp bách. Mặc dù bọn họ cũng không tại Đông Trang dừng lại quá nhiều, và ở Tây Trang Lê Viên ngoại phủ trạch sau, cũng một mực ở bên trong chưa ra, nhưng dù vậy, hắn cũng mơ hồ sinh ra nhiều chút không an toàn cảm. Giống như là bị từ bên ngoài đến gia thu xâm lấn lãnh địa mình, nhất định phải đem nanh vuốt mài đến càng thêm sắc bén, bảo đảm đối phương khó mà thương tổn tới chính mình, như thế tài năng tại lúc đêm khuya vắng người an nhiên chìm vào giấc ngủ. Theo cắt cỏ kiểu đến dệt vải kiểu, lại từ xoa đẩy kiểu đến xuyên sơn kiểu. Cuối cùng vẫn là trở lại quen thuộc nhất cắt cỏ kiểu. Tô Mộ không ngừng dẫn dắt nhiệt lưu, hội tụ ở cơ bắp bên trong. Lần này hắn chỉ dẫn khí bật khí, đem cuối cùng lấy khí phát lực bùng nổ giảm đi không luyện, để cho nhiệt lưu tại lần lượt tuần hoàn qua lại bên trong không ngừng tích lũy lớn mạnh. Tô Mộ hoàn toàn chìm đắm gần đi, hồn nhiên quên mất thời gian trôi qua. Có lẽ là bởi vì đại lượng bồi bổ huyết thực cùng dược liệu duyên cớ, mặc dù liên tiếp không ngừng tu hành, hắn cũng không có như bình thường như vậy cảm thấy mệt mỏi, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi khôi phục mới có thể tiếp tục. Không biết mấy lần đi qua, Tô Mộ vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Bình an ngọc khóa không có dấu hiệu nào trở nên nóng bỏng. Một đạo nhiệt lưu tự trước ngực đột nhiên bay lên. Các cổ kiểu thung pháp động tác cũng ở đây lúc này phát sinh biến hóa. Hắn tại sách đầu gối bước lướt, phân sóng lướt sóng đồng thời, hai cánh tay nhanh như tia chớp về phía trước chém ra, nhưng lại tại cuối cùng lúc rơi xuống trợn sống bàn tay hóa trưởng, năm ngón tay mở ra lăng không ấn xuống. Lấy các cổ kiểu cọc giá, không có dấu hiệu nào biến thành xoa đẩy kiểu ấn. Ông mơ hồ có kỳ dị chấn động hiện rõ hư không. Nay một cái ấn, gồm cả các cổ kiểu hai cánh tay như lưới hái tốc độ, cùng với xoa đẩy kiểu ngưng trệ rất nặng lực lượng, nếu là có thể tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống sử dụng ra, lực sát thương đột nhiên tăng lên không chỉ gấp đôi. Tô Mộ toàn lực bật khí, trái phải vận động, hai tay to lớn xanh đen, đại gân xuôi ngược dây dưa, nhìn qua lại có nhiều chút kinh khủng quỷ dị, cùng mới vừa rồi trắng non thon dài trưởng chỉ tạo thành so sánh rõ ràng. Đây chính là thông hiểu đạo lý sau thung pháp, hơn nữa ngự khí ở bên ngoài rút ít, uy lực sát thực so với lúc trước tăng lên không ít. Đáng tiếc nhưng là mượn ngoại vật, lấy mở ra lối riêng thủ đoạn áp dụng, tài năng tại thời gian ngắn ngủi bên trong làm được loại trình độ này. Tô Mộ thu cọc giá, thật dài thở ra một ngụm trọc khí, rõ ràng đối với tu hành tiến cảnh còn có chút không hài lòng lắm. Ít nhất không cách nào để cho hắn sinh ra chân chính cảm giác an toàn, lại cũng không cần cân nhắc ngoại giới mang đến ảnh hưởng. Trong lúc vô tình, thời gian đã tới trạm vào tối. Ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng đỏ rực đầy trời. Phong dần dần lớn lên, mang đến từng cơn gió lạnh, nhiệt độ sau đó nhanh chóng hạ xuống. Đợi đến sau khi màn đêm buông xuống, đã đến giờ cơm tối. Tô Mộ ăn chút ít theo Nguyên Sơn thành mua được bánh ngọt qua vặt, trước đệm một đệm đói bụng đến phát hoảng cái bụng, đẩy cửa đi ra ngoài đi rồi tiền viện. Nha hoàn Tiểu Đường đã dọn xong chén đĩa, hầu hạ lao gia phu nhân sau khi ngồi xuống, lại đem một chậu mới vừa hầm tốt thịt hổ thả vào thiếu gia trước mặt. Tô Mộ vừa muốn tối thoát, liền bị Trịnh Dụ Hà kiên quyết nghiêm nghị ngăn lại, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa theo nàng ý tứ, tiếp tục một người độc hưởng khẩu vị cổ quái thêm nguyên liệu huyết thực. Sau đó không lâu, Trần Hoàn đạp bóng đêm theo bên ngoài trở về, mọi người mới bắt đầu động đũa ăn cơm. Tam Sơn môn nhân tiến vào Lê gia phụ trạch, loại trừ tìm bất đồng người hỏi dò tình huống bên ngoài, cả ngày đi xuống ngược lại không có bất kỳ động tác gì khác. Trần Hoàn đem bánh mì xé nát, bỏ vào canh thịt bên trong từ từ ngâm biến mềm mại. Lê Viên ngoại con rể Đỗng Nhiên Kỳ cũng ở đây bên trong, đủ loại liên lạc sự vụ đều là do hắn phụ trách dẫn dây. Tô Thừa Sơn ngẩng đầu nhìn liếc mắt Trần Tiên Sinh, bọn họ buổi chiều đặc biệt gọi ngươi cùng Tô Lão Lục đi qua, loại trừ câu hỏi ở ngoài không có làm khó các ngươi đi. Trần Hoàn lắc đầu một cái, Tam Sơn môn dẫn đội hương chủ thái độ ngược lại không tệ, ít nhất mặt mũi công phu rất đúng chỗ, từ đầu tới cuối đều đầy mặt nụ cười không nóng không nổi, hỏi xong lời còn muốn lưu ta ăn cơm, bị từ chối sau cũng không để ý, thậm chí tự mình đem ta đưa đến ngoài cửa. Dừng lại một hồi, hắn nhưng là khẽ to mày, bất quá người này hắn không giống như biểu hiện ra như vậy hiền hòa, đương thời ta ngồi đối diện hắn, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được một cố đập vào mặt mùi máu tanh. Cho nên nói ở đó trương dịu dàng thân thiết mặt mày vui vẻ phía sau, sợ là cất dấu sắc bén răng nhọn móng sắc, một khi kéo xuống ngụy trang liền muốn hiện lộ kinh khủng cùng dữ tợn. Trừ lần đó ra, ta cuối cùng cảm thấy bọn họ và ở trang tử tựa hồ có khác mục tiêu, cũng không phải là đặc biệt vì điều tra Lê gia diệt môn một chuyện, bên trong không biết còn liên lụy đến rồi bí mật gì, càng không biết là có hay không cùng vị kia cản thi tân nương có hay không quan hệ. Trịnh Dụ Hà buông chén đũa xuống, liền vào lúc này chen vào một câu, ta ngày hôm trước trong lúc tình cờ nghe Tây Trang người ta nói lên, Lê Viên ngoại lao tam thật ra cũng không phải là săn thú, mà là không biết tại sao phạm vào cử chỉ điên rồ, thất hồn lạc phách đi rồi trong núi chạy loạn, vì vậy mới rơi xuống thạch nhai đưa đến bỏ mình. Phạm vào cử chỉ điên rồ chạy đi trong núi. Tô Thừa Sơn kẹp một tia dưa muối bỏ vào trong chén, vẻ mặt ngự khí rất nhiều nghi ngờ, Lê gia lão tam trước đó vài ngày mới vừa từ bên ngoài trở lại, ta đương thời còn gặp qua hắn mấy lần, nhìn nói chuyện làm việc cũng là thật bình thường người, làm sao lại đột nhiên phạm vào cử chỉ điên rồ? Trịnh Dụ Hà lắc đầu một cái, đây là Tây Trang người ta nói, tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Bất kể bọn họ làm gì, điều tra gì đó, khác ảnh hưởng đến chúng ta những thứ này hộ nông dân liền tốt. Tô Thừa Sơn gật đầu một cái, suy nghĩ chậm rãi nói, ta tại Nguyên Sơn thành thời điểm, đối với Tam Sơn môn cũng có chút nghe thấy, bên trong đều là chút ít rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, bang hội mấy người thủ lãnh càng là đi tới đi lui, vô cùng lợi hại, đối với chúng ta những người bình thường này ra mà nói chính là một cái quái vật khổng lồ. Cho nên Lê Gia sự tình mặc dù cùng chúng ta không có liên quan gì, đoạn thời gian gần nhất cũng phải cẩn thận một chút, chung quy những bang phái này thành viên không phải kẻ vớ vẩn, tránh cho ra ngoài trêu chọc bọn họ, quay đầu cho tự mình đưa tới không cần thiết phiền toái. Tô Mộ mơ hồ đáp lại, vẫn luôn đang vùi đầu mạnh mẽ ăn, đền bù diễn luyện thung pháp tạo thành tiêu hao. Cùng lúc đó, hắn ngay cả giờ ăn cơm cũng không có bỏ qua cho, trước mắt lặng lẽ hiện ra từng đạo hư ảo hình người, vẫn còn so sánh ấn chứng trần hoàn cảm ngộ, không ngừng suy diễn hoàn thiện bất đồng thung pháp đệ tứ trong cảnh, suy nghĩ cấp độ càng sâu thông hiểu đạo lý. Cho tới Tam Sơn môn chân chính mục tiêu, Tô Mộ đối với cái này cũng không quan tâm, cũng không có bất kỳ hiếu kỳ ý niệm. Hắn đã sớm quyết định chủ ý, mấy ngày nay tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi cửa nửa bước, càng không biết chạy đến Tây Trang cùng những thứ kia Tam Sơn môn thành viên đối mặt, chính là muốn theo nguồn tội vật lý ngăn cách nguy hiểm, như thế tài năng trình độ lớn nhất bảo đảm chính mình an toàn. Chương 16. Bước bách lúc đêm khuya vắng người, một tràng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Trong nhà chó vườn cũng bắt đầu gào khóc sủa điên cuồng, nhất thời phá vỡ trang tử hắc ám bình tĩnh. Nha hoàn tiểu đường phụ thêm áo khoác, bước nhanh tới kiểm tra. Một lát sau, nàng lại vòng trở lại, đứng ở phòng chính trước cửa nói, "Lão gia, bên ngoài có cái lạ mặt nam tử cầu kiến." Hắn tự xưng là Tam Sơn môn Hoa Kỳ, ta hỏi đến tột cùng có chuyện gì hắn cũng không nói. Hoa Kỳ? Lê Viên ngoại con rể đống nhiên tìm đến trong nhà, chẳng lẽ lại có chuyện gì khẩn yếu muốn hỏi? Tô Thừa Sơn cùng Trần Hoàn hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này đốt đèn đi trước kiểm tra. Đứng ngoài cửa một cái nam tử áo đen, nhìn ước chừng 20-30 tuổi, mặc dù cũng không thập phần to con, nhưng tự có một loại lạnh giá sơ sát tiêu điều khí tức, khiến người không tự chủ được không dám cùng mắt đối mắt. Tại hạ Tam Sơn môn Hoa Kỳ, gặp qua Tô lão gia. Nam tử áo đen hai tay ôm quyền, cung kính thi lễ một cái. Sau đó hắn bật người dậy, đầy mặt nụ cười nói, tại hạ nghe Tô lão gia săn được rồi một đầu mãnh hổ, không khéo bổn môn Tống Hương chủ ra khỏi thành sau trận cảm phong hàn, liền muốn tới lấy chút ít thịt hổ tu bổ thân thể, mong rằng Tô lão gia có khả năng tác thành. Tô Thừa Sơn mở ra, không nghĩ tới đối phương đêm khuya tới, lại là vì cái này mục tiêu. Hắn chắp tay một cái, hoắc đầu linh quá để cao Tô mua rồi, ta một cái bình thường người nông dân ra, nơi đó có bản sự vào núi săn đuổi mãnh hổ, chẳng qua là có thợ săn đánh tới, mới bị ta mua được cho tự mình khuyển tử tu bổ thân thể. Bất quá nếu là Tống Hương chủ muốn dùng, ta đây phải đi cắt một khối đứng đầu phi nộn thịt hổ, lại chuẩn bị lên hai bộ chữa trị phong hàn thảo dược, cùng nhau giao cho hoắc đầu lĩnh mang đi. Chính là nam tử áo đen lắc đầu một cái, mở miệng nữa lúc ngựa khí như cũ thư giãn ôn hòa, những thứ này nên hạ nhân làm việc nặng, sao dám làm phiền Tô lão gia tự mình động thủ, ngài chỉ cần nói cho ta lão hổ để ở nơi đây, ta một người đưa nó vác đi liền tốt. Một người đưa nó vác đi? Tô Thừa Sơn khẽ to mày, các hạ ý tứ là phải đem chỉnh con cọp tất cả đều cầm đi? Đã là Tống Hương chủ muốn, vậy dĩ nhiên là toàn bộ đều muốn, coi như lưu một căn dâu hùm, đó cũng là phất chúng ta Hương chủ mặt mũi. Hoắc Kỳ nghe theo, nói đến chỗ này lại vừa là cười một tiếng, Tô lão gia làm người phong khoáng thoải mái, tại hạ liền đi trước đã cảm ơn, đợi đến có thời gian lại tới mời lão gia đi trước dự tiệc uống rượu. Này Tô Thừa Sơn yên lặng phút chốc, thật thấp thở dài, thực không dám giấu giếm, Tô Mộ theo thợ săn trong tay thu đầu này lão hổ, cũng là bởi vì trong nhà khuyển tử được huyết khí 20 chứng bệnh, cần dùng hắn tới bồi bổ thân thể, nhưng là không cách nào toàn bộ đưa cho Tống Hương chủ. Ồ, nam tử áo đen chậm rãi đứng thẳng người, giơ tay lên đỡ bên hông cán đao, trên mặt nụ cười nhưng trở nên bộ phát nồng nặng, thậm chí còn mang theo mấy phần nhún nhường chi ý. Tô lão gia có lẽ còn không biết, chúng ta Tống Hương chủ cho ra tới mặt mũi, nhưng là bao nhiêu người yêu cầu đều cầu cũng không được cơ duyên. Cho nên nói nếu Hương chủ cho Tô lão gia mặt mũi, ngài tốt nhất vẫn là hòa hòa khí khí đem tiếp lấy, đại gia như vậy ngày sau cũng có thể tốt hơn chung sống, nếu không, vậy tại hạ cũng không biết tiếp đó sẽ có tình huống gì xuất hiện. Tô Thừa Sơn hít sâu một cái, ngăn trở dự định mở miệng nói chuyện Trần Hoàn, hoặc đầu lĩnh nói rất có đạo lý, đúng là bản thân cân nhắc không chu toàn, thịt hổ ngay tại phía sau phòng kho. Ngươi theo ta tiến vào đem lấy đi chính là. Vậy tại hạ trước hết cảm ơn Tô lão gia rồi. Nam tử áo đen sẽ đi thi lễ, lại tiếp lấy cười nói, bất quá trừ lần đó ra, chúng ta còn có một việc cần Tô lão gia hỗ trợ. Tô Thừa Sơn con ngươi có chút co rút lại, chuyện gì? Một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi, đối với Tô lão gia như vậy gia đình giàu có mà nói, làm không phí nhiều sức. Hoắc Kỳ ánh mắt xuyên qua đại môn, hướng đình viện chỗ sâu nhìn. Hắn tầm mắt theo trên người mọi người từng cái quét qua, mở miệng nữa lúc ngữ khí bộc phát ôn hòa, vẻ mặt cũng bộc phát kính cẩn nhu thuận. Chủ yếu là chúng ta theo Nguyên Sơn thành tới vội vàng, dọc theo đường đi trang bị đơn giản không có chuẩn bị lương thảo, cho nên huynh đệ mấy cái những ngày qua người ăn mãi nhai, còn hy vọng Tô lão gia có thể cung cấp nhất định tiếp tế. Tô Mộ đứng ở bên trong viện, từ đầu tới cuối nghe xong nam tử áo đen đối thoại, trong lòng không khỏi né qua đã từng rất quen thuộc lịch sử cố sự. Hôm nay cắt 5 thành, ngày mai cắt 10 thành, sau đó được một tối an nghỉ, lên coi 4 cảnh, mà tần binh lại tới vậy. Trong trường hợp đó chư hầu chi địa có hạn, bạo tần chi muốn không chán, phụ chi di nhiều, gần chi càng gấp. Này Vương Bát Đản, không chỉ có muốn đoạt đi ta thịt hổ, thậm chí còn suy nghĩ chiếm đoạt trong nhà lương thực. Tô Mộ thở phào một ngụm trọc khí, trong lòng không hiểu dâng lên phiền muộn nóng nảy tâm tình. Hắn không thể không rời đi tầm mắt, không hề hướng kia trương rối trá mặt mày vui vẻ xem một chút. Sợ bị nổ vô danh nghiệp hỏa, vì chính mình cùng người nhà rước lấy bạn không nên xuất hiện mầm tai họa. Lương thực ta có, các vị hảo hán không cần phải lo lắng mấy ngày này cơm nước. Tô Thừa Sơn rủ xuống ánh mắt, gần như sắp muốn không áp chế được trong lòng hỏa khí, cho tới thất ngựa cần thiết dâm cỏ, bản thân cũng có thể giúp một tay xoay sở gòn. Chúng ta chiến mã kiểu quý, là không ăn bình thường dâm cỏ. Bọn họ cũng phải đi lính, hơn nữa còn phải là trộn rồi hạt muối tinh lương. Hoắc Kỳ vừa nói vượt qua thềm đá, đi tới trong đình viện, loại trừ lao hổ ở ngoài, đầu này chó vườn mới vừa rồi không biết phải trái tiêu lợi hại, mời Tô lão gia đưa nó làm thịt mang đến, để cho huynh đệ mấy cái nếm thử một chút hổ cốt thịt chó hầm làm mùi vị gì. Còn có mới vừa rồi tới mở cửa cái kia tiểu nha hoàn, cũng phải làm phiền Tô lão gia đưa nàng cùng nhau đưa đến Lê gia phụ trạch, hầu hạ Tống Hương chủ lão nhân gia ông ta sinh hoạt hàng ngày cuộc sống thường ngày. Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn về Hoa Dung thất sắc tiểu đường nhịn, này là tiểu nha đầu kiếp trước đã tu luyện phúc báo, cũng là Tô lão gia trong nhà thắp hương đều cầu không đến thật tốt chuyện vui, chư vị cảm thấy ta nói có phải thế không? Không có bất kỳ điểm báo, ba một tiếng giòn vang. Ở nhà họ Tô phụ trạch trước đại môn đột nhiên đẩy ra. Hoắc Kỳ đột nhiên nheo mắt lại, con ngươi chợt có rút lại. Cho dù hết sức che giấu, giữa hai lông mày vẫn là né qua một tia kinh ngạc cùng thống khổ xuôi ngược vẻ mặt. Hắn đi chụp Tô Thừa Sơn bả vai tay, lại bị một bên vải thô áo quần lão giả ngăn cản mở ra. Càng trọng yếu là, lòng bàn tay bên bờ nóng bỏng sưng đau. Rõ ràng cho thấy dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, mới vừa rồi trong đụng chạm bị trọng thương, thậm chí có khả năng thương tổn tới xương. Không nghĩ đến ở nơi này thâm sơn cùng cốc trắng tử, lại còn cất giấu một vị cao thủ. Hoắc Kỳ để lại bên hông cán đao, trong con ngươi né qua một đạo yếu ớt ánh sáng mang, nói như vậy ngược lại ta bỏ lỡ, không có nói trước điều tra rõ ràng tình trạng, liền đường đột chạy tới đụng phải Tô gia lão gia. Hắn vừa nói, một bên từ từ lui về phía sau, sắp trời đã tối, sẽ không quấy rầy Tô lão gia một nhà nghỉ ngơi, đợi đến Tô lão gia lúc nào vào thành làm việc, tại một định an bài ăn ở, dọn xong bàn tiệc nói xin lỗi ngài nhận lỗi. Hoắc đầu lĩnh đi thong thả, Tô mỗ bất tiện tiễn khách, xin mời đầu lĩnh thứ tội. Tô Thừa Sơn chắp tay một cái, mặt vô biểu tình lạnh lùng nói, ngoài ra nói xin lỗi cũng không cần, an bài ăn ở càng là không cần thiết. Trung quy bản thân ở Nguyên Sơn thành cũng không thiếu thân bằng hảo hữu, đi rồi sau đó phần lớn từ Nguyên đều thương hội tiến hành tiếp đãi, chưa bao giờ buồn ăn cơm trô ở địa phương. Chương 17. Ngưng thật lạnh giá dưới màn đêm, hai ngọn giấy trắng đèn lồng phát ra ảm đạm ánh sáng. Chiếu sáng Tô phủ trước cửa tiểu phiến mặt đất, phản phất tại âm trầm trong bóng tối mở ra rồi một phương cô đảo. Tô Thừa Sơn không nói gì, nhìn Hoắc Kỳ từ từ lui về phía sau. Bên cạnh Trần Hoàn giống vậy không có ngăn trở, từ đầu tới cuối đứng bất động ở nơi đó, mặc cho đối phương dần dần đi vào hắc ám, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Tô Mộ hơi nghi hoặc một chút, rất muốn biết Trần Tiên Sinh tại sao không giữ đối phương lại. Mặc dù trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Trần Tiên Sinh không ra tay, nhất định là có chính hắn lý do. Nhưng mới vừa rồi ngắn ngủi chạm mặt, song phương mấy câu đối thoại đi xuống, mặc dù ai cũng không có thất thố miệng ra ăn ồn, nhưng trên căn bản đã coi như là hoàn toàn không nể mặt mũi mặt. Hơn nữa cơm tối lúc trò chuyện, cùng với đối với Tam Sơn môn làm việc phong cách phán đoán, Tô Mộ cơ hồ có thể xác định, người này sau khi trở về đại khái dẫn đầu sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Nói không chừng không dùng được thời gian quá dài, họ Hoắc sẽ mang theo Tam Sơn môn những người khác lại tới, võ trang đầy đủ bao vây tự mình phụ trách. Nếu thật là đến khi đó, Tô Mộ hít sâu một cái, lại chậm rãi thở ra, trong lòng không hiểu có chút tích tụ cùng phiền não. Loại này đột nhiên xuất hiện biến cố, mang đến khó mà dự liệu nguy hiểm, lần lượt đánh thẳng vào hắn tâm lý phòng tuyến. Tương đạo nhiệt lưu tự phát dâng lên, không ngừng thiêu đốt thân thể của hắn, thậm chí có chồng không chỗ khơi thông cảm giác bực bội. Nhưng vào lúc này, Tô Thừa Sơn đột nhiên đánh vỡ yên lặng, nếu là mới vừa nổi lên xung đột, Trần Tiên Sinh có thể có mấy phần chắc chắn. Trần Hoàn như là có chút xuất thần, không biết đang suy tư gì đó, trải qua phút chốc mới làm ra đáp lại, 100% tự tin. Tô Thừa Sơn gật đầu một cái, lại hỏi một câu, nếu như tới là vị kia Tống Hương chủ đây? Trần Hoàn thở dài, Tống Hương chủ đã vượt qua khai mạch luyện ân, dẫn khí vận khí mấy đạo cửa khẩu, rất có thể đã bước vào lấy khí phát lực sau đó nội luyện ngưng thật tầng thứ. Lão phu nếu như năm đó không có phát sinh thương mà nói, ngược lại là có thể thử phá hắc khí, trong vòng thời gian ngắn đánh bại hắn bắt lại. Nhưng bây giờ nếu là cùng hắn chính diện giao phong, sợ là sẽ phải lâm vào lâu dài trong khổ chiến, không phải là một thời ba khắc có khả năng phân ra thắng bại, thậm chí cuối cùng còn có sa sút bỏ mình khả năng. Hơn nữa lần này vào trang loại trừ Tống Hương chủ, cũng không thiếu vết đao liếm máu Tam Sơn môn chúng, lão phu nếu là bị họ Tống dây dưa tới, hậu quả càng là không thể lường được. Trần Hoan nói đến chỗ này, thoại phong lại vừa là nhất chuyện. Tiến hơn một bước lo lắng, coi như là ta đối Tống Hương chủ có thể chiến thắng, trang tử đội tuần tra cũng có thể kịp thời chạy tới, sau đó đánh bạc tính mạng đem còn dư lại người đánh chết, như vậy đợi đến Tam Sơn môn lại phái cao thủ tới trả thù, lao ra lại phải ứng đối ra sao xử trí. Tô Thừa Sơn trầm mặt xuống, một lát sau mới nói, ta hiểu được, nếu như Trần Tiên Sinh mang theo triệu anh em rời đi đây. Trần Hoàn hướng lên nhìn lên bầu trời đêm, chậm rãi lắc đầu một cái. Đầu tiên ta sẽ không dứt bỏ lão gia đi một mình, nghĩ đến Mộ thiếu gia cũng giống như vậy ý tưởng. Thứ yếu bây giờ trăng sáng treo cao, tuyết động chưa tiêu, hơn nữa Tống Hương chủ nội luyện ngưng thật cảnh giới cảm giác bén nhạy, nếu như bọn họ thật có cái kia tâm tư, nhận được tin tức dễ dàng tức chạy tới, cũng chỉ có ngắn như vậy một chút thời gian, ta cùng ông chủ nhỏ coi như là tàng có thể tàng đi nơi nào, hướng ra phía ngoài chạy có thể chạy ra bao xa khoảng cách. Trần Tiên Sinh nói rất chính xác, đúng là lưu lại Hoắc Kỳ dễ dàng, nhưng sau đó liền không có giao thiệp quan lượng. Tô Thừa Sơn vừa nói vừa là một tiếng thở dài, vào giờ khắc này phảng phất trong nháy mắt giàn mua đi rất nhiều. Hy vọng Tam Sơn môn tới đây thật có việc quan trọng trong người, sẽ không mạo hiểm cùng Trần Tiên Sinh là địch mạo hiểm gây thêm rắc rối. Nếu là thật chuyện không hề hài, cũng chỉ có thể dọn ra chúng ta tại Nguyên Sơn thành quan hệ, không biết đúng hay không có thể để cho bọn họ tâm tồn cố kỵ. Hắn nói lấy chậm rãi xoay người, hướng bên trong nhà đi tới, thanh âm cũng vào giờ khắc này ép tới cực thấp, rắn có rắn đường, chuột có chuột nói, thỏ nóng này cũng sẽ đáp ứng, Tô gia ở nơi này trang tử sinh sôi trăm năm, cũng không phải hoàn toàn không có lấy mạng đổi mạng thủ đoạn. Như Tam Sơn môn thật không cho đường sống, ta đây cũng chỉ có thể vào từ huyết tế, đánh bạc tính mạng cũng phải quá mức mấy cái đi xuống chôn theo. Vào từ huyết tế mà nói, Trần Hoàn đôi môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng nhưng là một chữ cũng không có phun ra miệng tới. Đêm dần khuya, gió lạnh gào thét lướt qua, thổi rơi trên cây tuyết động, lưu loát rơi vào mặt đất. Tam Sơn môn Hoắc Kỳ sau khi rời đi, vẫn không có lại dẫn người trở lại. Tựa hồ trước chuyện phát sinh chỉ là một giấc mộng. Bây giờ tình mộng phản phất hết thảy chưa bao giờ phát sinh. Tô Mộ từ trước viện chính đường đi ra, đỡ lấy gió lạnh tiến vào bên trong viện. Tô Thừa Sơn cùng Trần Tiên Sinh còn ở lại nơi đó. Hai người pha thật nồng trà, bày ra bàn cờ, xem bộ dáng là chuẩn bị trắng đêm không ngủ. Hắn tại gian nhà chính theo trong chốc lát, liền mượn cớ đọc sách viết chữ trở về phòng. Kỳ thực là muốn nắm chặt hết thảy thời gian đi diễn luyện thủ pháp, vô luận là không phải lâm trận mới mài gương, cũng không để ý ngắn ngủi tu tập có thể đề cao bao nhiêu thực lực, ít nhất trong quá trình này có thể để cho hắn cảm thấy bình tĩnh cùng an tâm. Im hơi lặng tiếng giữa, bốn đạo hư ảo hình người hiện hóa trước mắt. Tô Mộ nín thở ngưng thần, ánh mắt rơi vào bốn đạo hình người nội bộ, tầm mắt đi theo bốn cái lặng lẽ dâng lên lộ tuyến, hết lòng thể ngộ bọn họ quanh con du xoay quanh song thành chu thiên. Tinh linh mở ra, thông hiểu đạo lý. Trong mắt hắn, theo không gián đoạn khắc khổ tu hành, bốn đạo hư ảnh bộ phát có trọng hợp quy hướng. Nhất là các cỏ, xoa đẩy cùng dệt vài bát kiểu, bởi vì đều là trên tay công phu, hư ảnh dung hợp trình độ liền lộ ra càng thêm rõ ràng. Cùng lúc đó, bất đồng quy tích nhiệt lưu cũng tùy chi phát sinh biến hóa, tại lần lượt du chuyển bên trong bắt đầu xu cùng cộng hưởng. Yên lặng một lát sau, Tô Mộ chậm rãi nằm phục người xuống, xách đầu gối trượt đi bước ra một bước. Hắn tốc độ cũng không nhanh, tại bên trong phòng ngủ không ngừng xoay quanh. Một động một tính ở giữa tràn đầy vật luật, lại có loại khó có thể dùng lời diễn tả được sức giãn. Xuyên sơn cắt cỏ, xoa đầy dệt vải, bốn loại thung pháp bị liên tiếp sử dụng ra. Mà theo thời gian đưa đẩy, hắn thậm chí có khả năng làm được tay trái cắt cỏ, tay phải xoa đẩy, trong lúc còn sáp nhập vào dệt vải trên đi, cùng trước chỉ có thể diễn luyện một cái thung pháp so sánh, đột nhiên nhiều hơn càng là phức tạp biến hóa. Hô sau một hồi, Tô Mộ thu cọc giá, chậm rãi thở ra một đạo trọc khí, trên mặt hiện ra mừng rỡ cùng nghi ngờ cùng tồn tại thần tình. Mừng rỡ là bởi vì bốn loại thung pháp thông hiểu đạo lý, tại liên tiếp không ngừng thử cùng diễn luyện sau, tại vốn có trên căn bản xuất hiện tiến bộ nhảy vọt, xuất thủ lúc chiêu thức đấu pháp càng thêm linh hoạt đa dạng, để cho địch nhân tại bất ngờ không kịp đề phòng khó mà ngăn cản đề phòng. Càng trọng yếu là, đi qua lần lượt khắc khổ tu hành, hắn đối với đệ tứ trọng cảnh lý giải càng ngày càng sâu, nhất là quen thuộc nhất cắt cỏ kiểu, đã tại thông khiếu ngưng thật lên bước ra đột phá tính một bước. Vào giờ phút này, Tô Mộ có khả năng rõ ràng cảm giác được, hai bàn tay tâm lao cung vị trí nhiệt lưu rung động, giống như là đeo bình an ngọc khóa giống nhau tồn khí với bên trong, đợi đến lúc cần liền có thể đem trong nháy mắt buộc phát ra, lực sát thương đột nhiên tăng cường không chỉ gấp đôi. Mà cùng với đối ứng, chính là hư ảo hình người bên trong hiện rõ tiết điểm, lòng bàn tay vị trí đang ở phát ra như là thật ánh sáng, không hề giống như trước như vậy chỉ là như ẩn như hiện tồn tại cảm giác. Dẫn khí vào cơ thể, tồn khí ở khiếu, nguyên lai đây chính là nội luyện thông khiếu ý tứ. Thế nhưng, ta nội luyện thông khiếu, tựa hồ cùng Trần Tiên Sinh giảng thuật nội dung có bất đồng rất lớn, này vậy là cái gì tình huống? Tô Mộ cao mày, vật khí lần nữa du chuyển, túi đầu nhìn chăm chú đột nhiên bành trướng to khỏe, cơ nhục cầu kết nổi lên hai tay, cảm thụ lòng bàn tay trung ương nhiệt lưu mãnh liệt, thậm chí giống như tâm tạng bình thường lập loè nhảy lên, trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm nghi ngờ chi tình. Nơi khác địa phương thông khiếu quá trình cũng còn tính bình thường, ít nhất đại không kém sai không có rõ ràng phân biệt. Lớn nhất khác biệt ở chỗ hai bàn tay tâm, vận khí lúc sẽ trở nên hoàn toàn bất động. Như thế to lớn giữ tợn hình thái, không hiểu cho hắn một loại tỷ lệ mất thăng bằng xấu xí tà dị cảm giác. Hô, hắn nhẹ nhàng huy động song trường, mang theo một cỗ nóng bỏng khí lưu, ngay cả không khí cũng vì đó vặn méo bay lên. Nay vẫn là không có phát lực tình huống, nếu là chẳng nó ngàng gì tới, bất kể đại giới đem lòng bàn tay khiếu huyệt nội khí hoàn toàn nổ, liền hắn cũng không biết sẽ đối với địch nhân, thậm chí là chính mình tạo thành như thế nào tổn thương. Chẳng lẽ là bởi vì tinh linh trợ lực, cắt cỏ xoa đẩy dệt vài ba kiểu thông hiểu đạo lý, cuối cùng hội tụ ở lòng bàn tay chính giữa, mới tại đệ tứ cảnh trong tu hành đưa tới ngoài dự liệu biến hóa. Không nghĩ ra, liền tạm thời bỏ qua một bên, để tâm vào chuyện vụn vặt sự tình kiên quyết không làm. Chỉ cần cấp độ thực lực không ngừng tăng lên, lại đối thân thể không có tổn thương, nhìn xấu xí một ít không đáng kể chút nào. Thậm chí tại cùng địch lúc giao thủ, còn có thể đưa đến vượt qua dự chủ to lớn hiệu quả. Luyện xong thung pháp, Tô Mộ rót một ly trà nóng, ngồi xuống tiêu tan mồ hôi nghỉ ngơi, để cho thân thể thích ứng sau khi tăng lên mang đến biến hóa. Cùng lúc đó, hắn cũng không có lãng phí thời gian, tiện tay lật ra mới vừa mua được thư tịch. Văn chương ngao răng cất quất, thâm thúy tối tăm. Mặc dù có lây tinh linh phụ trợ, khiến hắn có thể đã gặp qua là không quên được nhanh chóng lưu nhớ, nhưng cũng không cách nào lúc này lĩnh hội thâm ý trong đó. Nhất là bên trong sử dụng đủ loại ít gặp điện cố, Tô Mộ càng là nhìn đến đầu óc mơ hồ, nhất thời cảm thấy mình phụ lục kiến thức hệ thống còn có rất lớn chưa đủ, yêu cầu ở nơi này mùa đông tiêu phí nhiều thời gian hơn đi tra lậu bổ khuyết. Trong lúc vô tình, trước người hắn mặt bàn đã bị hoàn toàn bày đầy. Đem vừa mua cuốn sách bày ra gật ra, lấy ấn chứng với nhau, cùng chung tiến tới phương thức, tham lam hấp thu tiêu hóa kiến thức mới. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tô Mộ bận rộn chân không chạm đất. Thung pháp diễn luyện cùng đọc sách học tập thay nhau tiến hành. Một cái mệt mỏi, liên đổi thành một cái khác coi như là nghỉ ngơi. Trước mắt một hồi là hình người hư tượng, một hồi là văn chương thi phú, cả người hoàn toàn đắm mình vào trong. Cho đến một tiếng sợ la chợt vang lên, phá vỡ màn đêm hương thôn yên tĩnh, mới đưa hắn từ trong trầm tư đột nhiên bừng tỉnh. Đây là trang tử đội tuần tra báo hiệu. Chẳng lẽ là Tam Sơn môn người đến? Tô Mộ đứng thẳng người, đem đóng chặt cửa sổ mở ra một cái khe hở. Tự cản thi nhân tạo thành thảm án diệt môn coi như lúc đầu, đến tối nay Tam Sơn môn Hoắc Kỳ tới cửa viếng thăm hắn ở nơi này xa xôi hương thôn cuộc sống yên lặng bị không ngừng đánh vỡ, cuối cùng đem quanh quẩn bất an trong lòng toàn cảm nổ đốt. Một trận gió lạnh đánh tới, ngọn đèn dầu ngọn lửa lay động chưa chắc. Tô Mộ mặc cho gió lạnh thổi vào người, mặt mũi tại ánh sáng đung đưa xuống lúc sáng lúc tối. Tâm hỏa trong phút chốc bay lên giơ lên, kịch liệt thiêu đốt mới vừa bình tĩnh lại bùng tim. Chương 18. Thi thể một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên. Phòng ngủ cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tô Mộ đứng ở trước cửa, mới vừa nhấc chân nhưng lại dừng lại bất động. Hắn lại nghe được rồi tiếng người huyên áo, xuyên thấu màn đêm từ trước viện chuyển vào trong thai. Còn có dồn dập bước chân, từ xa đến gần vội vã tới. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, liền đã đến Tô gia cửa chính bên cạnh. Bọn họ thật là một khắc cũng không muốn chế mãi, chính là muốn đem người đuổi tận giết tuyệt, ép lên tử lộ. Trong đầu né qua một ý nghĩ như vậy, Tô Mộ trong cơ thể đột nhiên nhiệt lưu rung động, quanh thân ầm ầm nổi lên một đoàn hơi nóng. Đem hành lang trước tuyết động đều trong nháy mắt hòa tan, lộ ra phía dưới khô héo mặt đất. Hai bàn tay tâm lập loè nhảy lên, phản phất bên trong cất giấu một viên lửa nóng tâm tạng, tùy thời có thể tóe ra cường đại lực lượng. Hắn hít sâu một cái, lại chậm rãi thở ra, nhẹ nhàng đem mở phân nửa cửa phòng đóng kỹ, xoay người hướng tiền đình nhìn. Tam Sơn môn Tống Hương chủ, có thể để cho Trần Tiên Sinh đều sinh ra lòng kiêng kỵ địch nhân, vừa có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, khẳng định không phải hắn như vậy thùng pháp người mới học có khả năng chống lại, nhưng nếu đối phương đã tới sát trong nhà, cũng chỉ có thể đánh bạc hết thể tiến lên nên địch. Chỉ có mở một đường máu, tài năng cho mình lấy được một chút hy vọng sống. Rắc rắc. Tô Mộ mở ra thông hướng tiền đình vào môn, theo mặt bên quanh co xuyên qua hành lang dài, im hơi lặng tiếng hướng cửa chính nhích tới gần. Mà trong quá trình này, trong cơ thể hắn nhiệt lưu sôi trào mấy liệt, giống như là một tòa kéo dài ra áp hình người lò lửa, chỉ chờ không thể bùng tha, vật lộn sống mái lúc toàn lực bùng nổ. Nhưng nghe đến tiếng kêu cửa trong nháy mắt đó, đã dẫn gom lại thân thể đều có chút căng đau khí, nhưng lại im hơi lặng tiếng hạ xuống đi xuống. Tô lao ra, Trần Tiên Sinh có ở đó hay không? Bên ngoài vang lên một thanh âm quen thuộc. Mới vừa là người kêu la. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Hoàn xuyên thấu qua khe cửa, liếc mắt liền nhìn đến Tô Bảo Trưởng mặt trắng như tờ giấy, không thấy nửa chút huyết sắc. Trần Tiên Sinh, trong trang xảy ra nhân mạng. Tô Bảo Trưởng cơ thể hơi lay động, lúc nói chuyện thanh âm cũng có chút phát run. Lão Lục, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tô Thừa Sơn hỏi một câu. Trang Tử Đầu Đông hai hộ bị diệt môn rồi, Tử Trạng cùng Lê Viên ngoại gia giống nhau như lúc. Tô Bảo Trưởng đôi môi hít hít, run lập cập cơ hồ không nói ra lời. Hắn đại khẩu thở dốc vài cái, cố gắng bình phục ngữ khí. Tối hôm nay ta mang theo mấy cái tráng đinh theo thông lệ tuần tra, đi tới nơi đó lúc phát hiện có một môn phái mở rộng ra, bên ngoài trong tuyết tựa hồ còn nằm người, đến gần nhìn một cái mới phát hiện đã chết Trần Hoàn lặng lẽ nghe. Lúc này quyết định đi qua dò xét rõ ràng, để xác định đến cùng là đúng hay không cản thi nhân đi mà trở lại. Nếu đúng như là mà nói, tình huống sẽ đột nhiên trở nên càng ngày càng phức tạp, thậm chí so với Tam Sơn môn mang đến nguy hiểm còn muốn lớn hơn. Tam Sơn môn mặc dù biểu hiện tham lam hung tàn, đi lên liền bày ra một bộ cướp bóc tư thái, nhưng lại cũng không phải là không có thể chuyển biến câu thông chỗ trống. Trung quy bọn họ là cắm rễ ở Nguyên Sơn thành bang hội, cũng không phải là không ràng buộc Giang Dương đại đạo, như vậy vô luận là Trịnh Dụ Hà cô một nhà, vẫn là Tô Thừa Sơn tại Nguyên đều thương hội bên trong bằng hữu, hầu như đều có thể chen mồm vào được, thử hòa giải làm nhất định ảnh hưởng. Vì vậy chỉ cần không phải thâm cừu đại hận, song phương vừa không có nòng cốt xung đột lợi ích, có lẽ là có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tội gì trực tiếp liều mạng. Không được liền nhiều bồi thêm chút ít tài vật, ít nhất sẽ không rơi vào cửa nát nhà tan hậu quả. Nhưng cản thi nhân nhưng là hoàn toàn bất động. Nhóm người này thể nhìn bề ngoài giống như không tranh quyền thế, cũng cực ít ở trước mặt người hiện lộ hành tung. Còn nếu là xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, mới phát hiện những người này ít cùng người tiếp xúc, là bởi vì bọn hắn chỉ là đem người sống coi là tài liệu, cùng công tượng nhìn tảng đá, tiểu phu nhìn cây tối cảm giác phảng phất giống nhau như lúc. Vì vậy tại phần lớn thời điểm, bọn họ phần lớn che giấu thân phận trốn tu hành, tối đa cũng chính là lấy tiền tài người trừ tai họa cho người, cũng coi là công bình giao dịch điển hình. Cho dù cùng người xảy ra xung đột tranh chấp, tối đa cũng chính là bàn có đầu nợ có chủ, trên căn bản sẽ không ảnh hưởng đến cái khác người không liên quan. Thế nhưng, nếu như chạm tới rồi bọn họ nòng cốt lợi ích, sự tình sẽ hoàn toàn biến thành một tình huống khác. Trần Hoan ý niệm trong lòng như tia chớp, nếu như kia hai nhà hộ nông dân chết thật cùng cản thi nhân có liên quan, như vậy trước hắn làm phán đoán sẽ bị toàn bộ lật đổ. Có lẽ Lê Viên ngoại cùng nàng căn bản không có ân oán, mà là ở Tô Lê Trang mảnh địa phương này, tồn tại để cho cản thi nhân vì đó nổi điên đồ vật, vì thế thậm chí không cố kỵ chút nào liên tiếp chế tạo sát lục, cái nào đem chọn cái trang tử tàn sát không còn một mống cũng sẽ không tiếc. Tiến hơn một bước đi phân tích, Tam Sơn môn phái ra một vị hương chủ chạy tới nơi đây, sợ là cũng tổn cùng cản thi nhân giống nhau mục tiêu. Trần Hoàng nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy một trận nhức đầu. Hắn ngầm thở dài, thấp giọng dặn dò mấy câu, im hơi lặng tiếng leo tường mà ra. Tại Tô Bảo Trưởng cùng tụ lại lên tráng đinh vây quanh, bước chân thật nhanh hướng xảy ra chuyện người ta chạy tới. Một lát sau, Trần Hoàn tại trang tử đầu đông dừng bước lại, cúi đầu nhìn chăm chú nằm ngửa tại tuyết địa một cỗ thi thể. Đây là một người quần áo lam lũ trung niên nữ tử. Nàng mặt trắng như tờ giấy, cặp mắt trợn tròn, vẻ mặt nhăn nhó. Phảng phất tại trước khi chết, nhìn thấy gì đáng sợ kinh khủng đồ vật. Trong bóng tối truyền tới kiềm chế thêm nặng nề tiếng hít thở, thậm chí có tráng đinh theo bản năng lui về phía sau. Trần Hoàn thở phào một ngụm trọc khí, xích lại gần một ít cẩn thận quan sát. Ừ. Liếc mắt bên dưới, hắn không khỏi nhíu mày, trong con ngươi hiện ra nghi ngờ thần sắc. Nữ nhân này cái chết, cùng Lê Viên ngoại người một nhà nhìn như giống nhau, nhưng lại tồn tại nhiều chút phân biệt. Trần Hoàn liên tục quan sát nghiên cứu, cũng không dám kết luận chính là ra từ một người tay. Duy nhất có thể xác định, chính là cô thi thể này phải cùng cản thi nhân có liên quan. Cho nên nói, loại trừ vị kia Lê gia tân nương ở ngoài, chẳng lẽ lại có cái thứ nhị cản thi nhân tới chỗ này, hơn nữa chế tạo hai nhà hộ nông dân thảm án diệt môn. Vừa nghĩ tới đây, hắn cũng không khỏi có chút không quyết định chắc chắn được, không quá tin tưởng chính mình làm ra suy đoán. Theo Lê gia tân nương bắt đầu, đến Tam Sơn môn bang hội và ở, rồi đến trước mắt tử trạng quỷ dị thi thể, vậy mà có thể là cái khác cản thi nhân xuất thủ gây nên. Tất cả mọi thứ xò sâu, không thể không khiến lòng người sinh hoang mang, không hiểu bọn họ đến cùng có cái gì mục tiêu, tại sao lại một tia ý thức mà tràn vào Tô Lê Trang cái này xa xôi khổ hán chi địa. Những thi thể khác đây, dẫn ta đi xem một cái. Trần Hoàn đứng dậy, chậm rãi đẩy ra kia phiến khép hở đại môn. Trong sân nước sơn hát nhất phiến, làm cho người ta mang đến vô hình cảm giác bị áp bách. Phản phất có nguy hiểm gì nuốt ở trong đó, đang chậm rãi tiến tới gần. Cách đó không xa ngọn cây, còn đứng thẳng một con mèo đầu ứng, hôi sắc linh vũ tại dưới màn đêm như ẩn như hiện, càng là vì giờ phút này không khí tăng thêm vài phần quỷ dị cảm giác sợ hãi. Hắn vò đầu hướng bên này nhìn, cũng không biết là tại tìm thức ăn, vẫn là đơn thuần đối với phía dưới chuyện phát sinh cảm thấy yêu kỳ. Trần Hoàn tiến vào sân nhỏ, ở một tòa cối đá bên cạnh ngừng lại, ta nhớ được người nhà này nuôi một cái chó vườn, lúc trước ban đêm bình thường hội gào khóc kêu loạn, hôm nay nhưng là không có nghe được động tĩnh gì. Tô Bảo trưởng theo sát phía sau, giơ lên cây đuốc xua tan hắc ám, trở về Trần tiên sinh, nhà này quả thật có cái rất hung chó vườn, lúc trước chúng ta tuần đêm thời điểm bình thường sẽ để cho, nhưng hôm nay nhưng từ đầu tới cuối giữ yên lặng, hơn nữa đại môn một mực rộng mở, này mới đưa tới chúng ta nghi ngờ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vừa nói, đi theo Trần Hoàn tầm mắt nhìn ngó nghiêng hai phía liếc mắt, nhưng là không có dấu hiệu nào sững sờ tại chỗ. Trần tiên sinh. Tô Bảo trưởng hít sâu một cái, mở miệng nữa lúc thanh âm ngăn cản không ngừng run rẩy, Trần tiên sinh, mới vừa còn chất đống ở bên kia thi thể, vậy mà toàn bộ đều biến mất. Hắn nói đến chỗ này, lại theo bản năng bình thường bổ sung một câu, ngay cả cái kia rất hung chó vườn, cũng đi theo không thấy bóng dáng. Chương 19. Giao phong bóng đêm như mực, dùng mình sâu nặng. Mây đen lần nữa bắt đầu hội tụ, từ bắc hướng nam nhanh chóng bao phủ thương khung. Kèm theo trận trận gào thét mà qua gió lạnh, lại có nhỏ bé băng tinh từ trên trời hạ xuống, giống như mảnh nhỏ muối lưu loát phủ kín mặt đất. Không thấy thi thể, chẳng lẽ toàn bộ bị chế tác thành rồi thi người hầu? Trang Tử Đầu đông một chỗ đổ nát sân nhỏ, Trần Hoàn trao mày lâm vào trầm tư. Nhưng hai gia đình tổng cộng là 9 thanh người, nếu đúng như là đã từng thấy qua cái kia hồng y nữ tử, nàng hẳn không có bản lĩnh này, một hơi thở đem nhiều người như vậy làm thành thi người hầu. Trừ phi ở tại trong tay có, ngay cả ta cũng chỉ là nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy bí bảo, mới có thể làm được loại trình độ này. Nhưng ngược lại muốn, nàng đều có bí bảo rồi, làm sao có thể còn ở đây cái chim không địa phân hẻo lánh chi địa lưu luyến quên bể, chẳng lẽ là bởi vì thích tự hủy hoại tự ngược, nhất định phải lánh hội nơi này phong tuyết nghèo nàn. Thật chẳng lẽ có cái thứ nhị cản thi nhân tới đây, giữa bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào, vừa có như thế nào mục tiêu? Trần Hoàn tự tư tự nói, lại nói một nửa chợt ngậm miệng không nói. Hắn đột nhiên quay đầu, hướng bên người Tô Bảo trưởng nhìn, ngươi có không có người nghe thấy được mùi vị gì, đang ở theo gió bắc bay tới. Phốc thông một tiếng vang trầm thấp, cây đuốc rơi xuống mặt đất. Tại trong tuyết động đến lăn lộn, toát ra cỗ lớn khói trắng, phát ra tư tư thanh vang. Tô Bảo trưởng hai mắt trợn trắng, hai chân như nhũ ra, giống vậy ngã ngồi mặt đất. Ngay cả ngoài cửa để phòng trắng đinh, cũng ngã trái ngã phải, không có một cái còn có thể bảo trì đứng tư thái. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là thi độc bên trong hỗn độc? Trần Hoàn trong lòng động niệm, lỗ tai bỗng nhiên nhảy một cái, ngầm trộm nghe đến không giống nhau thanh âm, phá vỡ toàn bộ hắc ám hoàn cảnh hài hòa. Ầm. Đấy lòng giống như thuốc nổ nổ tung, trong cơ thể nhiệt lưu sôi trào mãnh liệt. Trần Hoàn đột nhiên dậm chân đạp đất, kích thích đại đồng bộ tuyết đồng thời, xuyên sơn tiểu toàn lực thi triển, nhanh chóng hướng bên ngoài viện mà đi. Thân hình hắn động một cái, liền vượt qua nửa sân, đi tới nửa khép nửa mở trước cửa. Nhưng ngay lúc này, Trần Hoàn con ngươi chợt co rút lại, trong con ngươi ánh chiếu ra một tôn hắc ý gặp mặt cao lớn thân ảnh, phảng phất một bức tường đá bình thường chắn trước người mình. Cao lớn thân ảnh không nói một lời, giơ tay lên đã bắt. To khỏe cánh tay tự ống tay áo bên trong lộ ra, giống như một thanh thiết giản ngay đầu đập xuống. Trần Hoàn lúc này mới vừa rơi xuống đất, đang đứng ở lực cũ đã tiết, lực mới chưa sinh lúc, chợt đối mặt đột nhiên xuất hiện biến cố, một đạo dùng mình tự xương cụt dâng lên, trong phút chốc liền bao trùm bao phủ toàn thân. Hắn không có chút gì do dự, tại bản năng phản ứng xuống trong nháy mắt làm ra ứng đối. Thân thể đè thấp, xách đầu gối bất lướt, hai cánh tay chồng chéo chém ra. Tại cánh tay kia tới người tiền tam thức chi địa, lấy cắt cỏ kiểu đem một đối thủ đao nặng nề đục vào. Vành! Quân trưởng chạm nhau, một tiếng vang trầm thấp nổ lên. Trần Hoàn đột nhiên cắn răng, mượn lực phản chấn về phía sau nhảy lên thật cao, lần nữa rơi xuống mới bắt đầu lúc vị trí chô ở hắn nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy hai cái tay cánh tay kim châm bình thường đau nhói. Cơ bắp mắt Trần có thể thấy mà máu bầm sưng đấy, ngay cả bên trong bọc khớp xương đều tại mới vừa rồi không hề biến hóa trong đụng chạm vang lên kẹt kẹt. Trần Hoàn đem bọt tới cổ họng máu tươi nuốt xuống, hồn nhiên không cảm giác trong lỗ mũi tràn đầy ngai ngái khí tức, gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến tại giao phong bên trong bị đánh nát cửa gỗ, tầm mắt rơi vào đạo kia đứng sừng sững bất động cao lớn thân ảnh, ánh mắt không khỏi lại vừa là đông lại một cái. Hỗn độc luyện thể, này lại là một cụ thiết thi. Hắn theo bản năng bật thốt lên, thanh âm không còn trước trung khí mười phần, mà là trở nên khàn khàn khô khốc, nghe giống như là hai khối sắt gì tại lặp đi lặp lại va chạm. Lòng bàn tay bên bờ cũng dâng lên một đạo hắc ấn, hướng ra phía ngoài tản mát ra nhàn nhạt mùi tanh. Màu đen ấn ký thậm chí còn đang không ngừng quét trường, cùng dẫn nhập trong cơ thể khí tiến hành kịch liệt đối kháng. Ồ, không nghĩ tới tại như thế xa xôi khổ hàn chi địa, liền ăn cơm no đều có chút khó khăn thôn, còn ẩn cư lấy lao tiên sinh nhân vật như vậy, không chỉ có chặn lại bản thân phu xe một kích toàn lực, thậm chí còn có thể liếc mắt nhìn ra hắn nguồn gốc. Một đạo gầy đét thấp bé thân ảnh tự trong bóng tối chậm rãi đi ra, hướng bên trong viện quăng tới lạnh giá thêm ánh mắt tò mò. Quan sát phút chốc, hắn một tiếng sâu kín thở dài, nếu như lão tiên sinh lúc trước không có phát sinh qua thương mà nói, lấy ngươi mới vừa biểu hiện ra mau lẹ thân pháp, sợ là liền này bộ thiết thi đều không cách nào đưa ngươi ngăn trở đi xuống. Đến lúc đó ta liền cần trực diện ngươi cuồng bạo đả kích, thật nếu là bị ngươi gần người liều mạng tranh đấu dây dưa tới, cuối cùng thắng bại như thế nào còn rất khó nói. Nhưng rất đáng tiếc, nếu như chỉ là nếu như, mà không phải là chân chính thực tế, ngươi bây giờ bệnh cũ chưa lành lại thêm mới thương, cũng chỉ có thể mang theo tiếc nuối nuốt hận nơi đây, cùng những thứ này bẩn tiểu đê tiện hộ nông dân giống nhau, trở thành ta trung thành nhất nô bộc. Quả nhiên là cái thứ nhị cản thi nhân. Hơn nữa còn là một tinh thần không quá bình thường, mà nói cũng đặc biệt dài dòng ra hỏa. Trần Hoàn đem tầm mắt theo gầy đét nam tử trên mặt rời đi, rơi vào kỳ cước biên thổ cậu thân lên, vừa mới bình phục lại hô hấp nhất thời vì đó hơi chậm lại. Cái kia chó bượn, vậy mà cũng là thi thể. Ở chỗ này ở ngoài, còn có mới vừa từ trên cây hạ xuống, đứng ở gầy đét nam tử trên vai miêu đầu ưng, tựa hồ đồng dạng là một cụ không có hoạt khí tử thi. Trần Hoàn cũng là cho tới hôm nay biết rõ, cản thi nhân lấy thi làm người ở, thậm chí ngay cả động vật cũng có thể ngự sử. Nhưng vào lúc này, gầy đét nam tử bỗng nhiên quay đầu về phía sau nhìn. Ta kia tham lam muội muội cuối cùng xuất thủ. Nàng lẹn vào tòa kia lớn nhất phụ trạch, xem ra nàng xác định mục tiêu đang ở bên trong. Thật ra khiến ta có chút hiếu kỳ, tại một người như vậy khói thưa thất địa phương, thì như thế nào có thể sinh ra rất tốt luyện thi tài liệu, để cho ta muội muội không tiếc lãng phí hết hai cái thi người hầu, cũng phải dụ bắt một đầu mánh hổ vì đó bổ ích thân thể. Còn là nói nàng đã phát giác ta đến, cho nên mới hoảng hốt chạy bừa, suy nghĩ trước tiên đem ta đối phó đi qua lại nói cái khác. Cản thi nhân cơ thể hơi run rẩy, tiếng nói chuyện khàn khàn khốc khốc, cũng không biết là đang cười hay là ở khóc. Chỉ là coi như ca ca của nàng, ta tự nhiên muốn vì tốt cho nàng tiện đem quan, tránh cho lãng phí hết món đó chân quý dị thường bảo vật. Lớn nhất tòa kia phụ trạch, lãng phí hai cái thi người hầu, dù bắt mánh hổ vì đó bổ ích thân thể. Trần Hoàn trong lòng mánh kinh, theo bản năng hướng về nơi đến phương hướng nhìn. Hắn không có chút gì do dự, cũng không lo lòng bàn tay bên bờ vẫn còn nóng bỏng căng đau, lúc này liền hướng gầy đét nam tử phóng tới. Vành! Lại vừa là một tiếng vang trầm thấp nổ lên. Thiết thi đạp nát cửa gỗ, trước một bước đem Trần Hoàn cản lại. Giống như là một tòa đập nước, đem cùng mưa bão bình thường đả kích toàn bộ ngăn lại. Gầy đét nam tử chậm rãi lui về phía sau, bên người đi theo một con ưng một con chó, rất nhanh đi vào đến mịt mờ trong gió tuyết. Vành! Lại vừa là một lần không hề biến hóa chính diện va chạm. Trần Hoàn cuối cùng là không thể đột phá thiết thi ngăn trở. Quanh người hắn hơi nóng bốc hơi lên, một bước một cái dấu chân lui về phía sau. Thẳng đến sau lưng đẩy đến phòng tường, mới khó khăn lắm ngừng lại. Nuốt xuống chiếc thứ hai xông lên cổ họng máu tươi, Trần Hoàn hồn nhiên không để ý hai tay nóng bỏng đau đớn, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm gầy đét nam tử biến mất phương hướng, trong lòng nóng này cũng nghi ngờ liền vào lúc này đột nhiên đạt đến đỉnh điểm. Cái tên kia vậy mà đi. Cản thi nhân lấy linh ngự thi, lấy tiêu ngự thi, song phương càng gần thì khống chế càng ngày càng tinh tế, ngược lại một khi rời đi đủ xa khoảng cách, thi người hầu sẽ trực tiếp biến thành sẽ không động vật. Còn nếu là thoát khỏi khống chế thời gian lâu dài, cản thi nhân thậm chí yêu cầu tiêu hao đại lượng tinh lực một lần nữa rót vào linh thi, tài năng lần nữa thu hồi đối với thi người hầu khống chế. Nhưng bây giờ vậy là cái gì tình huống? Cản thi nhân đã xa xa rời đi, này bộ thiết thi vậy mà không có hữu thụ đáo bất kỳ ảnh hưởng gì, từ đầu tới cuối giống như là một tòa thiết áp, đưa hắn vững vàng phong tỏa ở khu nhà nhỏ này. Trần Hoàn tâm tư nhanh đổi, trong phút chốc suy đoán ra hai loại khả năng. Một là đối phương ngự thi thủ đoạn cường đại quỷ dị, đã vượt ra khỏi hắn đối với cản thi nhân đoàn thể nhận thức, đặt tới một cái mới tinh tầng thứ độ cao. Loại thứ hai khả năng chính là tại gầy đét nam tử ở ngoài, còn có cái thứ ba cản thi nhân nút ở bên, trước mắt này bộ thiết thi căn bản cũng không chịu gầy đét nam tử khống chế, cho nên mới sẽ không bởi vì hắn cách xa mà trở nên bế tắc. Thế nhưng, nếu như gầy đét nam tử năng lực thật là mạnh mẽ đến vượt qua nhận thức, hắn lại làm sao có thể tại trước mặt đối phương kiên trì thời gian dài như vậy? Có lẽ chỉ cần vừa đối mặt, hắn liền muốn biến thành một cô thi thể. Trần Hoàng nghĩ đến đây, tâm tư đột nhiên căng thẳng tới cực điểm. Cơ hồ trong cùng một lúc, đột nhiên một tiếng cười khẽ từ phía sau truyền tới. Còn có một vệt như ẩn như hiện mùi thơm ngào ngạt mùi thơm, lặng yên không một tiếng động quanh quẩn quanh thân. Cái thứ ba cản thi nhân, từ đầu tới cuối đều giấu ở bên trong nhà. Lấy bọn hắn thủ đoạn cùng thực lực, đối phó ta cả người có vết thương cũ lao đầu tử, lại còn muốn ẩn nặc lừa dối cùng đánh lén. Trần Hoàn đột nhiên meo mắt lại, theo bản năng liền muốn xoay người ứng địch. Bạch! Chỉ là mới vừa chuyển tới một nửa, hắn liền cảm thấy sau lưng đột nhiên đau nhói, ngay sau đó cả người bủn rủn mất sức, cùng Tô Bảo trưởng giống nhau phốc thông một tiếng té ngã trên đất. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Đóng chặt cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Một con sinh sắn đụng ra bước qua ngưỡng cửa, từ bên trong đi ra. Còn có vài sợi gần như trong suốt sợi tơ, vờn quanh đạo kia thân ảnh hiểu điệu quanh co rong rồi. Trần Hoàn mở hai mắt ra, liên tiếp vùng vây mấy lần, đều không thể chống đỡ ngồi thẳng thân thể. Lão tiên sinh ngược lại ý chí bền bỉ, lại rèn luyện rồi một bộ tốt thân thể, mặc dù trung thiếp thi độc, lại còn có thể cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Nàng sâu kín thở dài, nếu có thể đưa ngươi làm thành người ở, cho dù so ra kém thiết thi, chắc sắp xỉ như nhau, làm có thể trở thành ta tiến hơn một bước tuyệt cao trợ lực. Chỉ là đối với chúng ta mà nói, càng là cường hãn võ giả, thất bại tỷ lệ thì sẽ càng cao, thiếp cũng lo lắng bạn nhất không được, liền muốn uổng phí hết xuống có giá trị không nhỏ đủ loại tài liệu nữ tử lời còn chưa dứt, chợt ngập miệng không nói. Nàng nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe sâu trong bóng tối chuyển tới thanh âm. Đồng thời chóp mũi cũng ở đây có chút mấp máy, tựa hồ tại phân biệt theo gió bay tới đặc thù mùi. Có thể là phát hiện gì đó, nữ nhân chân mày một chút xíu nhíu lại, mở miệng nữa lúc ngữ khí cũng lạnh xuống, ta kia tiểu cô tử thật đúng là chịu, vậy mà không chút do dự liền chuẩn bị kích thích bí bảo, hoàn toàn không phù hợp nàng kia tham lam thêm keo kiệt tính cách. Đã như thế lại để cho ta càng hiếu kỳ hơn, muốn biết ở một cái hẻo lánh thôn nhỏ, loại trừ cất giấu Lao tiên sinh nhân vật như vậy bên ngoài, còn có ai có thể vào được ánh mắt của nàng, thậm chí cho là đối phương có thể chịu đựng bảo vật tận chứa lực lượng. Trần Hoan hỏa khí công tâm, cần phải dãy rủa đứng dậy, nhưng chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại lâm vào trong hôn mê. Nữ nhân túi đầu nhìn một cái, sơ qua do dự sau nhưng trực tiếp nhấc chân rời đi. Mặc cho một đám người nằm lăn tuyết địa, cũng không như nàng theo như lời như vậy, phải đem bọn họ giết chết làm thành thi người hầu. Chương 20. Hội tụ hai hàng đại hồng vật dễ cháy điên tĩnh thiếu đốt, đem cả phòng ánh chiếu được giống như ban ngày giống nhau. Lò sưởi bên trong lửa than đỏ bừng, hướng ra phía ngoài tản mát ra bừng bừng hơi nóng. Tuy ý ngoài nhà gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời, cũng không cách nào ảnh hưởng đến ấm áp như xuân bên trong phòng. Lò sưởi bên cạnh trên ghế dựa, nửa nằm một cái hình thể phúc hậu, sắc mặt nhưng có chút tái nhợt người đàn ông trung niên. Mặc dù là ở trong phòng, hắn nhưng mặc lấy thêm giày áo lông, trên người lại đắp một món da cừu áo khoác, đỉnh đầu thậm chí còn mang đỉnh đầu mũ đông, đem chính mình từ đầu đến chân quấn lấy cái chặt chẽ. Nhưng dù vậy, hắn cái trán cũng không thấy một tia mồ hôi. Tựa hồ vẫn còn hướng phía ngoài tản ra từng cơn đớn lạnh, cùng lò sưởi xung quanh hơi nóng hỗn hợp xuôi ngược, ngay cả không khí đều loáng thoáng trở nên mờ mẹo. "Hương chủ, tới giờ uống thuốc rồi." Một người quần áo đen bưng mới vừa nấu hào dược canh, đưa tay đẩy ra đóng chặt cửa phòng. "Để trước ở bên kia trên bàn đi." Người đàn ông trung niên nhắm nửa con mắt, phản phất vừa mới từ trong mộng tỉnh lại, Hoắc Kỳ ra ngoài bao lâu, như thế đến bây giờ đều vẫn chưa về phục mệnh. "Hoắc Kỳ đã trở lại, ta xem ngài đương thời mới vừa tu hành xong đang nghỉ ngơi, liền không để cho hắn tới quấy rầy." Nam tử áo đen trả lời một câu, đem chén cẩn thận đưa tới người đàn ông trung niên trong tay. "Hương chủ, buổi tối nấu cái này thuốc máu à, vẫn là phải nhân lúc nóng dùng hiệu quả mới tốt." Tống Hương chủ gật đầu một cái, bưng lên bát sứ uống một hơi cạn sạch. Mạo hiểm bốc hơi lên hơi nóng đỏ thắm nước thuốc theo họng mà xuống, hắn nhưng đối với cái này không phản ứng chút nào, tựa hồ uống cũng không phải là nóng bỏng nước canh, chẳng qua là nhiệt độ thích hợp nước sôi để nguội mà thôi. Uống xong sau, Tống Hương chủ thở phào một ngụm trọc khí, lại chậm rãi nằm trở về. Mặc dù thân ở ấm áp bên trong phòng, hắn phun ra nhưng là một đoàn nồng đậm sương trắng, bên trong thậm chí mơ hồ có thể thấy nhỏ bé băng tinh, tại ánh nến chiếu rọi xuống dạng người rực rỡ, thể hiện ra tựa như ảo mộng ánh sáng màu bạc. "Ngươi có không hỏi một hồi Hoắc Kỳ, có thể theo phía Đông Trang tử họ Tô trong nhà ép ra bao nhiêu mỡ?" Tống Hương chủ nhắm mắt lại, thanh âm thả rất nhẹ, Lê gia nhìn là một nhà giàu, tìm tới của nội nhưng không có bao nhiêu, còn lại điển sản ruộng đất lại không có quá nhiều tinh lực đi từ từ hối đoái, vì vậy ăn một hớp này căn bản không chống cự nổi chúng ta bộ phát trở nên lớn tiêu hao. Trở về Hương chủ mà nói, thuộc hạ mới vừa hỏi qua rồi, Hoắc Kỳ ý tứ là phương pháp có chút khó giải quyết, phía sau đến cùng nên làm như thế nào, vẫn là phải hướng ngài thông báo đi qua tính toán tiếp. "Phương pháp có chút khó giải quyết." Tống Hương chủ bỗng dưng mở mắt, trong con ngươi né qua một đạo hàn quang, có ý tứ, không nghĩ tới tại loại này thâm sơn cùng cốc thôn trang, vẫn còn có thể để cho Hoắc Kỳ không công mà về cao thủ. Nói đến chỗ này, hắn đông nhiên nhíu mày, đối phương rốt cuộc là gì đó nguồn gốc đường về, mai phục ở này mục tiêu vậy là cái gì, cùng chúng ta đang ở tìm kiếm mục tiêu nhân vật có không có liên hệ. Hắc Y nhân trả lời, người kia Hương chủ còn từng thấy, chính là Tô gia thỉnh giáo sách tiên sinh, đã tại nơi này ở gần 10 năm thời gian. Lại là hắn. Tống Hương chủ đuốt ve ra cựu bóng loáng mặt ngoài, trên mặt vẻ mặt như có điều suy nghĩ, lao già kia nhún nhường bản sự không tệ, đương thời vậy mà đem ta đều giấu đi qua, cho tới giờ khắc này tình tế hồi tưởng lại, mới phát hiện nhiều chút bị hắn cẩn thận che giấu đầu mối. Hoắc Kỳ nói không có kiểm tra xong lão gia sâu cạn, cho nên mới không dám một mình làm chủ chuyên quyền. Hắc Y nhân dừng lại một hồi, cẩn thận hỏi, tại Hương chủ xem ra, đối phương rốt cuộc là thực lực gì tầm thứ? Bằng vào ta trước mặt nhu cầu tới nói, hẳn là vừa bạn tầm thứ. Tống Hương chủ nói đến một nửa, đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Không, người này tựa hồ có ám thương trong người, như vậy hiệu quả liền muốn giảm giá một chút, không thể không khiến người bóp cổ tay thở dài. Nếu có thể mà nói, ta cũng muốn trước giúp hắn đem bệnh cũ chữa khỏi, lại uống hắn máu tươi giúp ta tu hành, không nói để cho ta có thể nhanh hơn vượt qua trước mắt đối mặt cửa khẩu, ít nhất có thể thiếu chịu chút ít khí băng hàn hành hạ." Hắc Y nhân do dự một chút, "Hương chủ, Hoắc Kỳ còn nói, Đông Trang Tô gia tại Nguyên Sơn thành bên trong tựa hồ có chút quan hệ, đối phương còn nhắc tới Nguyên đều thương hành, chúng ta là không phải trước điều tra rõ ràng, sau đó sẽ nhìn tình huống có hay không điều tra rõ ràng. Thật muốn điều tra rõ ràng, ngươi nghĩ chưa từng nghĩ yêu cầu hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, trong quá trình lại sẽ lưu lại bao nhiêu vết tích." Tống Hương chủ khoát tay, không để cho thuộc hạ nói tiếp, "Ta xem Hoắc Kỳ chính là con heo, vốn tưởng rằng ngươi với rồi ta đây bao lâu, bao nhiêu có thể so sánh hắn cơ trí một chút, kết quả hai người các ngươi nhưng là sắp xỉ như nhau, đều là giống nhau ngu như lợn. Thuộc hạ ngu đột, xin mời Hương chủ chỉ thị." Tống Hương chủ chậm rãi đứng dậy, đẩy ra đóng chặt cửa phòng, Nguyên đều thương hành rất lớn, bên trong quan hệ cũng rắc rối phức tạp, không phải tất cả mọi người đều cần chúng ta cẩn thận kiêng kỵ. Mà họ Tô nếu quả thật có vừa thân cận lại lợi hại quan hệ, còn dùng mất tức có rút ở loại địa phương này làm một tiểu địa chủ. Hắn siết chặt mặc trên người ra cựu áo khoác, xuống bậc thang đi tới sân, lại hướng đại môn phương hướng đi tới, tiến hơn một bước suy nghĩ, coi như hắn thật có thể dọn ra để cho ta kiêng kỵ nhân vật, một cỗ thi thể lại làm sao có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Chỉ cần đem công việc làm sạch sẽ một điểm, sau đó sẽ đem sự tình mục tiêu nhân vật trên người đẩy một cái, ai nào biết cái này đêm tuyết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trần Hoàn sau khi đi ra ngoài, Tô ra cửa đóng chặt. Tô Thừa Sơn xách một thanh thẳng đao, mở ra nút ở phòng chứa tủi cửa ngầm, chuẩn bị mang người nhà tàng đến địa thất chờ đợi Trần Hoàn trở về. Tô Mộ ôm chăn đi ở cuối cùng, đang muốn tiến vào đèn kịt một màu phòng chứa tủi, khóe mắt liếc qua nhưng liếc thấy một đạo mờ nhạt bóng đen, tại thông hướng nội viện vòng môn nơi chợt lóe lên. Trong lòng của hắn đột ngột sinh ra cảnh giác, tâm tư chợt căng thẳng. Mặc dù có thể là chính mình hoa mắt, nhưng cần phải muốn biết rõ ràng tài năng ăn lòng. Nếu quả thật có địch nhân lẻn vào đi vào, như vậy bọn họ trốn vào phòng chứa tuổi mật thất cử động, sợ là đã bị đối phương thu hết vào mắt, đến lúc đó chỉ cần lấp kín môn chính là bắt rùa trong hũ tuyệt vọng kết cục. Tô Mộ tâm niệm thay đổi thật nhanh, đang muốn tìm cái lý do đi trước dò xét, mà nói chưa mở miệng lại nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, im hơi lặng tiếng theo gió đêm chuyển tới. Hắn còn không có cảm giác gì, lại phát hiện Tô Thừa Sơn đã mềm nhũn ngã xuống đất. Ngay cả trước một bước tiến vào phòng chứa tuổi Trịnh Dụ Hà cùng Tiểu Đường đám người, cũng theo mùi thơm mùi vị phiêu tán không thể thoát khỏi may mắn. Mùi thơm có độc, mặc dù đối với ta không có ảnh hưởng, cũng đã đối với người khác tạo thành tổn thương. Tô Mộ tiến lên mấy bước, trước thử một chút Tô Thừa Sơn hơi thở, phát hiện bọn họ chỉ là đã hôn mê, trong lòng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cho mấy người đắp lên chăn cùng dâm dạng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng nội viện lần đi. Như là đã lộ ra kế hoạch, đối phương còn dùng hạ độc thủ đoạn, như vậy lại muốn tránh tàng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ có đem chế tạo người nguy hiểm toàn bộ lao đi, mới là giải quyết vấn đề thủ đoạn duy nhất. Giống như là Trần Tiên Sinh trước đối với đội tuần tra nói, không thể buông tha dũng giả thắng, dám dốc sức mới có thể thắng. Mà nếu là không có dốc sức dũng khí, cũng không có đem địch nhân giết sạch mới tính bỏ qua ngân lệ, còn không bằng tại nguy hiểm tới trước chính mình tắc cổ. Như thế cũng có thể thiếu chịu một điểm hành hạ, sẽ không tại trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong hạ xuống. Rắc rắc. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ, tại yên tĩnh đêm đông lặng lẽ đẩy ra. Tô Mộ một cước bước vào nội viện, liền lần nữa thấy được bóng đen chợt lóe lên, đi vào đến trước phòng hành lang dài bên trong. Hắn theo dõi đuổi theo đi tới trước cửa, mới vừa nhấc chân nhưng lại dừng lại bất động. Bên trong nhà lò sưởi chẳng biết lúc nào đã tắt, cả phòng âm lạnh rất lạnh, làm người ta như vào trong hầm băng. Thậm chí khiến hắn có chút tinh thần hoảng hốt, phản phất liền linh hồn đều bị đóng băng phong trấn. Cùng lúc đó, hắn còn cảm thấy khó mà ức chế buồn ngủ. Hai cái mí mắt đều tại trên dưới đánh nhau, chỉ muốn nằm dài trên giường nắm chặt ngủ. Loại cảm giác này rất không bình thường, so với mới vừa rồi mùi thơm ngào ngạt mùi thơm lại càng không bình thường. Trung quy hiện tại mới dùng quá muộn cơm không lâu, hắn lại một khẩu khí ăn chỉnh chậu thêm nguyên liệu thịt hổ, vốn phải là nhiệt huyết dâng trào, tinh thần thịnh vượng thời điểm. Kết quả mới vừa tại gió bắc gào thét trong sân không cảm thấy lạnh, đi vào phòng ngủ sau vậy mà lông mao dựng đứng, thậm chí khiến hắn tinh thần không dao động buồn ngủ, tuyệt đối là không hợp với lẽ thường kỳ quái tình huống. Tô Mộ ý tùy tâm động, thân tùy ý động, hai chân có chút trầm xuống, đã theo bản năng bày ra cắt cỏ thức mở đầu. Trong cơ thể nhiệt lưu lặng lẽ dâng lên, ím hơi lặng tiếng xua tan dùng mình, nhưng lại cũng không xua tan càng ngày càng đậm buồn ngủ. Ngay cả thân thể đều không hiểu có chút như nhũn ra. Hắn còn mơ hồ nghe được ồ ồ khóc khẽ tiếng, tựa hồ xa cuối chân trời, lại phảng phất gần tại bên hai, giống như là trước đã từng xuất hiện huyền tính. Trừ lần đó ra, xung quanh tựa hồ còn xuất hiện lay động quỷ ảnh, đang ở vờn quanh thân thể của hắn qua lại phiêu động. Vào giờ phút này, hắn phảng phất đã không ở gian phòng của mình, mà là đưa thân vào vô gian quỷ vực bên trong, xung quanh cất giấu không biết bao nhiêu tà ma quái vật, đang ở nghiến răng mút chỉ lập tức phải phát động công kích. Loại này âm trầm vị dị cảm giác, để cho Tô Mộ như có gai ở sau lưng, không khỏi hồi tưởng lại trước đây không lâu làm qua ác mộng, vậy mà cùng lúc này tình huống tồn tại mấy phần giống nhau. Nhưng vào lúc này, ba một thanh âm vang lên động theo chỗ tối chuyển tới. Đạo thanh âm này rất nhẹ, gần như nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng ở Tô Mộ trở nên cảm giác bén nhạy bên trong, nghe vào nhưng là rõ ràng như vậy rõ ràng. Hắn xách đầu gối bước lướt, sau lưng dán sát vào một bên tường đá, sau đó theo tiếng quay đầu nhìn. Nhàn nhạt nguyệt quang xuyên thấu qua giấy cửa sổ, vừa vặn rơi vào giường gỗ phía trước. Trước giường minh nguyệt quang, trên đất giày hai cặp, một đôi là hắn trong phòng xuyên giày vải, mặt khác một đôi chính là xinh xắn tinh xảo màu đỏ giày đều. Bọn họ yên tĩnh nằm ở nơi đó, phảng phất vốn là nên thả ở vị trí này. Chương 21. Nổ tung ngoài nhà gió bắc kêu khóc, bên trong nhà yên tĩnh không tiếng động. Tô Mộ nheo mắt lại, tầm mắt theo thêu đỏ giày nhanh chóng lên rời. Trong con ngươi anh chiếu ra một bộ tươi đẹp quần áo, ở trong bóng tối lộ ra phá lệ rõ ràng. Đây là một cái dáng người hiểu điệu nữ nhân. Nàng đầu đội phượng quan, người mặc áo cưới, không nhúc nhích ngồi ở trên giường. Thậm chí ngay cả giường đều tiến hành bố trí, không còn là hắn quen thuộc hôi sắc vải dệt thủ công, mà là đổi thành đỏ tươi vui mừng mới tinh chăn đệm. Giống như là mới vừa làm xong hôn lễ cô dâu nhỏ, chờ đợi hắn tới đưa nàng khăn cô dâu đội đầu vén lên, cùng nhau nữa cùng chung xuân tiêu chướng ấm áp. Vậy mà không phải Tam Sơn môn đánh tới, mà là càng bị dị hơn nguy hiểm hạ xuống. Đỏ tươi màu sắc dung nhập vào hắc ám, mộng liên vào thời khắc này đập vào thực tế, để cho Tô Mộ không khỏi có chút tinh thần hoảng hốt. Lê gia tìm đến âm phủ, hôn tân nương, thân là cản thi nhân cô gái trẻ tuổi, không biết vào giờ nào, lấy như thế nào một loại phương thức, im hơi lặng tiếng xuất hiện ở hắn chỗ ở phòng ngủ. Hắn phảng phất trở lại trước đây không lâu cái đêm mưa kia, thậm chí không làm rõ được mình bây giờ rốt cuộc là tỉnh, vẫn là như cũ nằm ở trên giường ngủ say sưa lấy, bây giờ thấy nghe được hết thảy, chẳng qua là cơn ác mộng kia kéo dài mà thôi. Nhưng trong cơ thể quanh co du chuyển nhiệt lưu, cũng đang không ngừng nhắc nhở hắn, hắn giờ phút này trôi trải qua hết thảy cũng không phải là mộng, mà là chính phát sinh ở trước mắt mình thực tế. Tô Mộ lùi ra ngoài rồi một bước, nhưng lại không có dấu hiệu nào lần nữa dừng lại. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm thấy không đúng, sau khi dừng lại mới dùng khóe mắt liếc qua liếc thấy, trong bóng tối vậy mà cất giấu một cây gần như trong suốt đỏ nhạt sợi tơ. Một đầu liên tiếp tại cô gái trẻ tuổi đầu ngón tay, một đầu khác thì quấn quanh ở khung cửa bên mở. Nhiều nhất chỉ kém nửa thước khoảng cách, liền muốn dính liền đến trên người hắn. Trừ lần đó ra, hắn còn ngửi ngửi thấy nào đó cổ quái mùi vị, liền từ chính mình mặt khác một bên phương hướng phiêu tán tới. Ảm đạm nguyệt quang chiếu rọi, nơi đó loang thoáng đứng một cái bóng đen, nhìn giống như pho tượng bình thường yên lặng đứng nghiêm. Cũng không biết là hai cái tiệu phu một trong, vẫn là đệm lên mũi chân tại bước đi lê tam công tử. Trong bóng tối, Tô Mộ đứng ở nơi đó không nhúc đích, ánh mắt chốc lát không rời ngồi ngay ngắn trên giường thân ảnh điệu điệu, bất an trong lòng cùng phiền não liền vào lúc này đạt tới đỉnh phong. "Tô thiếu gia, thiếp tặng cho ngươi thịt hổ, ăn mùi vị như thế nào, ngươi có thể có hài lòng không?" Đột nhiên, một đạo hơi lộ ra khàn khàn thanh âm cô gái vang lên, nhất thời phá vỡ bên trong căn phòng yên lặng. Tô Mộ nghe lời nói này, không khỏi hơi ngẩn ra, đầu kia lão hổ, lại là ngươi đánh? "Không phải ta, chẳng lẽ là mấy cái ngu xuẩn tợ săn? Phải biết bây giờ tuyết lớn ngập núi, bọn họ lại có thể có bao nhiêu cân lượng, còn dám tại loại khí trời này xuống vào núi săn hổ." Nàng nói đến chỗ này, chậm rãi thở dài, "Đây chính là ta tiêu phí không ít tinh lực, lại hy sinh hai cái tiệu phu làm mồi câu, mới bị ngươi bắt rất tốt tu bổ huyết thực. Hơn nữa tại đưa nó bắt được sau, ta cũng không có tại chỗ đem nó giết chết, mà là lại lấy đặc biệt điều chế dược tề dựa vào thịt sống đút đồ ăn, mục tiêu liền để cho kỹ năng đủ tốt hơn bổ ích điều chỉnh thân thể ngươi. Thậm chí vì không cho các ngươi sinh ra hoài nghi, ta còn đặc biệt tại ngoài núi tìm tới mấy cái thợ săn, cho một ít thù lao để cho bọn họ hỗ trợ đưa đến nơi này. Không trách đương thời mấy cái thợ săn có vẻ hơi khẩn trương, nguyên nhân lại muốn rơi vào nơi này. Còn có xuất hiện qua mấy lần huyết tính, không biết là có hay không cùng ăn thịt hổ có liên quan." Tô Mộ rủ xuống ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia gần như trong suốt sợi tơ, người ta lúc trước không quen biết, vừa không ân nghĩa cũng không thủ án, cho nên nói cô nương làm như thế, đến cùng là vì cái gì? "Vì gì đó?" Nữ nhân thật thấp nở nụ cười, đại hồng khăn cô dâu đội đầu sau đó trên dưới đung đưa. "Đương nhiên là vì Tô thiếu gia ngươi a. Trung quy ngươi cùng những người khác không giống nhau, tại họ lê ra ngoài cửa lần đó gặp nhau, thậm chí để cho ta cảm thấy mừng rỡ như điên." Nàng thanh âm khàn khàn trầm thấp, cẩn thận nghe tựa hồ còn có chút suy yếu mệt mỏi, làm cho người ta một loại trung khí chưa đủ cảm giác. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng sáng lên yếu ớt ánh sáng mang, tầm mắt xuyên thấu qua thật mỏng hồng xa, đưa mắt rơi vào Tô Mộ trên người, giống như là đang thưởng thức một khối bị mai một bảo tàng. "Không nghĩ đến ở nơi này không thể bình thường hơn thôn trang, vậy mà có thể để cho ta phát hiện một vị hư hư thực thực thân mắc ly hồn chi chứng, lại như cũ có khả năng nhảy nhót tương bừng ra hỏa. Mặc dù tại khắc cản thi nhân trong mắt, có lẽ căn bản không nhìn ra ngươi cùng người khác bất đồng, nhưng ở chỗ này của ta, ngươi nhưng là không thể thích hợp hơn luyện thi thân thể, chỉ cần thấy được thì nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế được đến, cái nào vì thế bỏ ra giá thật lớn đều có thể tiếp nhận." Nói đến chỗ này, nàng đỗng nhiên một tiếng âm thầm thở dài, "Ta vốn còn muốn chờ một chút nữa, không có ý định gấp gáp như vậy liền ra tay với ngươi, ít nhất phải chờ gom xong tốt hơn tài liệu, lại đem ngươi tinh tế dạy dỗ thu vào dưới trướng của ta. Nhưng không có cách nào, trên đời chuyện không như ý giả 89/10, bởi vì đột nhiên xuất hiện biến cố, cùng với ngoài dự liệu địch nhân bỗng nhiên xuất hiện, ta cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trước tiên đem ngươi nắm ở trong tay lại nói cái khác. Tam Sơn muôn người, nhưng thật ra là đang tìm ngươi. Ta bất kể ngươi và bọn họ là quan hệ như thế nào, nhưng ngươi không nên xuất hiện ở nơi này, điều này làm cho ta sinh ra cực lớn không an toàn cảm." Tô Mộ cố gắng bình phục tâm trạng, cản thi nhân quỷ dị thần bí, ẩn nút ở trong bóng tối nguy hiểm, tất cả mọi thứ cũng để cho hắn cảm thấy phiền não kiềm chế. Cơ hồ đến nhanh khó mà chịu được bên mờ. "Tam Sơn muôn người." Nàng yên lặng một hồi, cũng không có liền vấn đề này tiếp tục nữa, mà là tự nhiên nói tiếp, "Ta cảm giác đến ngươi rất khẩn trương, có lẽ vẫn còn làm hết sức kéo dài thời gian, chờ đợi cái lao già đó chạy tới, có thể cho ngươi từ trong tay của ta chạy thoát. Nhưng nếu ta kia âm độc hung tàn hung ác ca ca đã xuất hiện, lão tiên sinh sợ là rất khó rút người ra, thậm chí có khả năng không cách nào sống qua tối nay. Trung quy võ giả mặc dù có thể dẫn khí tu hành, nhưng đối mặt chúng ta cản thi nhân thủ đoạn nhưng có chút vốn sinh ra đã kém cỏi, giao thủ bị vô tình chèn ép cũng là phải có chi ý. Đừng sợ, tất cả mọi thứ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, ta sẽ rất ôn nhu đối với ngươi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi trải qua bất kỳ thống khổ, ngược lại còn có thể cho ngươi mang đến trước đó chưa từng có mất hồn thể nghiệm, sau đó liền tại sung sướng đê mê bên trong lâm vào bình miên." Tiếng nói rơi xuống, nàng theo theo bên ương lịch nước hình vẽ đại hồng trên đệm đứng dậy, mặc vào giày theo thành thực xít tới gần. Trong lúc đi, ẩn ở đại hồng ý trong tay áo hai tay mở ra, giữa ngón tay màu đỏ nhạt như ẩn như hiện, cuốn vòng quanh gần như trong suốt sợi tơ. Một bước, hai bước, ba bước. Cô gái trẻ tuổi dáng người chập chờn, tựa như phủ phong bày ra. Đại hồng bào tay áo giãn ra, vừa tựa như hoa tươi nở rộ. Mà từ đó lộ ra hai tay, chính là đứng đầu mềm mại nhụy hoa. Im hơi lặng tiếng liền xuất hiện ở Tô Mộ trước mắt. Nàng đây là muốn giết chết ta, còn muốn dùng ta thi thể làm thành đề tuyến tượng gỗ giống nhau nô lệ. Tô Mộ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nở rộ hoa hồng, cùng với cánh hoa chính giữa tinh tế mềm mại nhụy hoa, vốn là căng thẳng tới cực điểm tâm tư liền vào thời khắc này đột nhiên đứt đoạn. Theo Lê gia thảm án diệt môn, đến Tam Sơn môn vào thôn, rồi đến tối nay xuất hiện cản thi nhân, từng việc sự tình giống như đại sơn, liên tiếp không ngừng đè ở trong lòng hắn, cũng để cho hắn tích tụ đã lâu phiền não bất an, nhưng vào lúc này giờ phút này mất khống chế nổ tung, như giống như là núi lửa phun trào, trong phút chốc liền đem cả người bao phủ bao trùm. Nàng nhìn thấy hắn trong ánh mắt kích động dũng động tâm tình, nhưng nét miệng mỉm cười, tràn ngập mong đợi giãn ra cánh tay, như chậm thực tật vào về phía trước. Bạch, trắng non mịn màng ngón tay khẽ nết, trung gian quấn vòng quanh đỏ nhạt sợi tơ, giống như hoa hồng bạch nhị lặng lẽ nở rộ, mang theo hương thơm mùi thơm ngào ngạt khí tức, hướng đứng ở trước cửa đạo thân ảnh kia hạ xuống. Ầm, cơ hồ trong cùng một lúc, một tiếng vang trầm thấp đột nhiên hiện rõ, như cuồng phong cuốn, bốc hơi lên hơi nóng kịch liệt nổ lên.